Quyển 1, Hải tặc, thí luyện của liệp sát giả. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Người báo thủ. Lúc ban đêm, một tòa phồn hoa bên trong để lộ táo bạo nhị tuyến thành thị. Trên đường phố ngựa xe như nước, sống về đêm bắt đầu, để rất nhiều người trẻ tuổi theo oi bức trong phòng chạy ra, thỏa thích phung phí thời gian. Tô Hiểu ngồi xổm ở một đống tầng hai biệt thự đỉnh, đêm gió thổi qua, để hắn cảm giác được một trận mát mẻ. Tô Hiểu thân mặc áo đen, đầu đội rộng lớn màu đen mũ trùm, đem thân hình ẩn giấu ở đỉnh trong bóng tối. Thân này trang phục ở khô nóng mùa hè, coi như là buổi tối, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy oi bức. Nhưng cùng hắn cái kia bất hạnh trải qua so với, này cũng không tính là cái gì, hắn đã chờ đợi ở đây 2 giờ. Lấy Tô Hiểu hiện tại niên kỷ, lẽ ra ở đại học cường độ vừa quá thời gian tốt đẹp, nhưng hắn nhưng bởi vì cựu hận, ở 3 năm trước từ bỏ học nghiệp, bắt đầu học tập một ít những tri thức khác. Nhân thể giải phẫu học, cách đấu, nhanh chóng mở khóa các loại tri thức. Dài lâu chờ đợi bắt đầu. 2 giờ sau, một chiếc màu đen hảo xe chậm rãi lái vào biệt thự trong viện, nặng nề tiếng động cơ tắt, cửa xe mở ra, một vị mang theo men say người trung niên theo hảo xe bên trong đi ra. Bởi vì thừa thãi uống rượu, người trung niên bước chân rõ ràng có chút phù phiếm. Biệt thự đỉnh Tô Hiểu, cầm lấy bên người một thanh trường đao ra khỏi vỏ, thân đao đen sớm, mượn bóng đêm khiến người ta rất khó phát hiện. Thả người theo cao 5 mét đỉnh nhảy xuống, Tô Hiểu cái kia linh hoạt cánh tay, trên không trung nắm lấy biệt thự trên đột xuất củ hấu, rơi xuống tốc độ chậm lại. Vững vàng rơi xuống đất, Tô Hiểu rơi vào kẻ thù ngay phía trước. Không có bất luận cái gì phí lời, Tô Hiểu trường đao trong tay cắt ra không khí, phát ra một trận tiếng nghẹn ngào sau, một đao đem kẻ thù yết hầu chém đúng ra. Máu tươi dâng trào ra, tuy rằng Tô Hiểu cực lực tránh né, nhưng ống tay cùng mu bàn tay vẫn như cũ bị máu tươi xâm nhuộm. Đã say rượu kẻ thù, còn chưa hiểu phát sinh cái gì, đã ngã ngửa xuống đất. Loại thương thế này cùng tử vong không khác, sở dĩ Tô Hiểu lập tức hướng người ở thưa thất vị trí chạy băng băng. Dư quang đảo qua, Tô Hiểu nhìn thấy một tên trên người mặc chế phục bảo an. Tuy rằng hắn đang ở hành hung, nhưng bị người tại chỗ mục kích cũng không đáng kể, hắn đem tướng mạo ẩn giấu rất tốt. Có thể ở một khắc tiếp theo, Tô Hiểu liền cảm thấy lông tơ dựng lên, tên kia bảo an lại ở bên hông rút ra một khẩu súng, đen nhánh súng lục, thân thương thon dài, rõ ràng là chuyên trở ống hãm thanh giới. Bảo an làm sao có khả năng có súng, Tô Hiểu đã không kịp cẩn thận suy nghĩ. Phía sau là chí ít mười mấy mặt rộng biệt thự. Tên kia bảo an khoảng cách hắn có chừng 20 mét, nếu như lựa chọn trốn, phía sau lưng sẽ triệt để bại lộ cho kẻ địch, vậy thì thành mục tiêu sống. Gặp phải nguy hiểm, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên là giải quyết nguy hiểm đầu nguồn, tuyệt không phải trốn. Động thân xông về phía trước, Tô Hiểu thành S hình chạy băng băng, làm hết sức tránh bị đấu súng. Phốc, phốc, phốc. Chuyên trở ống ham thanh súng lục, chỉ phát ra yếu ớt tiếng súng. Tô Hiểu mới vừa lao ra cách xa 5 mét trái phải, liền cảm giác cẳng chân tê dần. Sau ngực chuyển đến cảm giác giống nhau. Tô Hiểu biết đây là trúng đạn rồi, tuy rằng hắn là cái người báo thủ, nhưng hắn cũng không trúng qua súng. Cảm giác vô lực tại thân thể lan tràn, Tô Hiểu cũng không có hoảng sợ, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Báo thủ còn chưa hoàn thành, hắn cũng đã ngã xuống, hơn nữa là bị không biết kẻ địch giết chết, đây là cỡ nào bất tức một chuyện. Dùng hết cuối cùng khí lực, Tô Hiểu đem trường đao trong tay tung ra. Một đao này cơ bản là mặc cho số phận, nhưng lão thiên phảng phất nhận ra được Tô Hiểu không cam lòng. Cùng với hắn cái kia bất công tao ngộ, cây trường đao kia trên không trung nhanh chóng xoay tròn vài vòng sau, càng như kỳ tích đâm vào đến nắm thương bảo an ngực. Tê liệt ngã xuống đất Tô Hiểu, trên mặt tươi cười. Cây trường đao kia hắn tôi thần kinh tính độc tố, hơn nữa là hôn hợp loại, tên kia bị đâm thương bảo an chắc chắn phải chết. Ý thức bắt đầu mơ hồ, Tô Hiểu cảm giác đầu gặp phải đòn nghiêm trọng, sau trước mắt hoàn toàn đen kịt. Ở cuối cùng còn sót lại trong ý thức, Tô Hiểu mơ hồ nghe được. Liệp sát giả, luân hồi nhạc viên vì ngươi mở ra. Thân thể truyền bên trong. 10%, 50%, 100%, truyền hoàn thành, kiểm hạch đến liệp sát giả thân thể nhận đến lượng lớn tổn thương, chờ chữa trị. Liệp sát giả ý thức chưa thức tỉnh, chữa trị chỉ lệnh kéo dài sau, hiện duy trì thấp nhất sinh tồn trạng thái, duy trì thời gian 10 phút. Tích, phát hiện liệp sát giả thiên phú là trưởng thành thiên phú, sinh tồn thời gian thêm vào 2 giờ. Một vùng tăm tối bên trong, mấy hàng màu lam nhạt văn tự trôi nổi ở giữa không trung, phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhỏ. Ở màu lam nhạt văn tự phía dưới, Tô Hiểu đầy người máu tươi nằm ở trong hư không. Ngón tay co rúm, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại. Ở sau khi tỉnh lại, Tô Hiểu đầu tiên là có chút mờ mịt, nhưng nhớ lại cái kia họng súng đen ngòm sau, lập tức nghĩ đứng lên. Đau nhức truyền đến, Tô Hiểu đau suýt nữa lại lần nữa ngất. Mất công sức ngồi dậy, Tô Hiểu nhìn quét chu vi, trừ bỏ vài hàng lóe lam quang văn tự, bốn phía hoàn toàn đen kịt. Liệp sát giả, hoan nghênh đi tới luân hồi nhạc viên. Một hàng chữ đột nhiên xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt, nhưng Tô Hiểu cũng không đến xem cái kia một hàng chữ, mà là bắt đầu kiểm tra thân thể thương thế. Cẳng chân bị xuyên thủng, miệng vết thương da thịt bay khắp, ngón tay đều có thể dễ dàng thăm dò vào trong đó. Loại này máu tanh tình cảnh, Tô Hiểu chỉ là cau mày, cũng không cái khác biểu hiện. Hắn trải qua so với này tàn khốc gấp 10 lần tình cảnh, sở dĩ những này cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Nơi ngực thương thế càng thêm nghiêm trọng, nhưng bất luận là cẳng chân hoặc nơi ngực thương, đều không lại chảy ra tí ti vết máu. Ta không chết. Lấy tay đặt tại ngực, Tô Hiểu cảm giác được trái tim ở mạnh mẽ nhảy lên. Liệp Sắt Giả, ngươi cũng chưa chết, là phủ đồng ý gia nhập luân hồi nhạc viên, nơi này có ngươi muốn tất cả. Tô Hiểu đã sớm chú ý tới những kia khả nghi văn tự, nhưng xuất phát từ đối không biết sự vật cảnh giác, hắn cũng không để ý tới những kia văn tự. Tình huống bây giờ có chút quỷ dị, hắn chịu hẳn phải chết thương thế, nhưng cũng như kỳ tích còn sống, hơn nữa ở trước mặt hắn có một chuyến đỏ như màu máu con số đang ở đếm ngược. 1:35:10, 1:35:9. 1:35:09, nếu như Tô Hiểu không đoán sai, đây chính là những con số kia ý tứ, hơn nữa con số còn đang không ngừng đếm ngược. Nay đỏ như màu máu con số, cho Tô Hiểu một loại bất tường cảm giác, phảng phất ở mấy chữ này về không lúc, hắn sẽ mất đi sinh mệnh. Liệp Sắt Giả, xin mau sớm cùng nhạc viên câu thông, lấy ký kết khế ước, bằng không ngươi sẽ ở 1:35 sau tử vong. Quả nhiên, những con số kia đại biểu hắn còn có thể tồn tại thời gian, Tô Hiểu trước liền có suy đoán, thương thế của hắn quá nặng, đã sớm hẳn là tử vong. Đào của ta đây. Tô Hiểu không có quan tâm cái gì khế ước hoặc nhạc viên, mà là hướng đối phương yêu cầu đào của hắn. Cây đao kia là cha mẹ hắn để cho hắn duy nhất kỷ niệm, có người nói là hắn thái gia gia thu được một cái quan quân đao, vẫn chuyển tới hắn một đời này. Hiện thực vật phẩm vô pháp đưa vào nhạc viên bên trong, xin mau sớm ký kết khế ước. Tô Hiểu trầm mặc, màu lam nhạt văn tự lấp lóe, khả năng là chưa từng gặp qua Tô Hiểu loại này Liệp Sắt Giả. Khế ước. Nói một chút coi, ta cần trả giá cái gì, lại có thể được cái gì. Từ từ giảm thiểu sinh tồn thời gian, để Tô Hiểu không có quá nhiều thời gian đi trì hoãn. Hơn nữa hắn cảm giác, hắn hẳn là gặp phải cái gì siêu tự nhiên sự kiện, điều này làm cho nội tâm của hắn có chút gợn sóng. Tô Hiểu rất cần sức mạnh đi báo thù, mà siêu tự nhiên sự kiện ở nương theo nguy hiểm khổng lồ đồng thời, cũng có thể thu được không tầm thường sức mạnh. Ký kết khế ước, người đem qua lại ở từng cái diễn sinh vị diện bên trong, đi hoàn thành luân hồi nhạc viên tuyên bố nhiệm vụ, thu được thế giới chi nguyên, cuối cùng lấy thế giới chi nguyên bao nhiêu, đến cố định khen thưởng phải chăng phong phú. Luân hồi nhạc viên không gì không làm được. Đại lượng văn tự hiện lên, Tô Hiểu cẩn thận xem. Không gì không làm được. Có thể sống lại qua đời người. Hết thảy màu lam nhạt văn tự bỗng nhiên bất động ở giữa không trung, sau toàn bộ biến mất. Xét thấy ngươi thân phận của Liệp Sắt Giả, không thể. Chương 2, Liệp Sắt Giả. Liệp Sắt Giả, nay thần bí luân hồi nhạc viên từ vừa mới bắt đầu liền xưng hô như vậy Tô Hiểu. Danh xưng này, để Tô Hiểu cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bởi vì hắn cũng không ký kết cái kia cái gọi là khế ước. Liệp Sắt Giả danh xưng này đại biểu cái gì? Tô Hiểu vấn đề này, để luân hồi nhạc viên xuất hiện to lớn phản ứng. Người bình thường ở ký kết khế ước sau, sắp trở thành khế ước giả, vì nhạc viên chấp hành nhiệm vụ, nhạc viên dành cho khen thưởng. Cái gọi là Liệp Sắt Giả, là một ít thiên phú đặc thù khế ước giả, những khế ước giả này thiên phú càng thêm thích hợp chiến đấu. Liệp Sắt Giả đang thi hành phổ thông nhiệm vụ đồng thời, nhạc viên sẽ đồng thời tuyên bố săn giết nhiệm vụ. Thanh lý những kia dị thường khế ước giả. Hỏi do số lần tiêu hao hết, nhạc viên không lại trả lời Liệp Sắt Giả bất cứ vấn đề gì, xin ký kết khế ước hoặc chờ đợi tử vong. Hết thể tia sáng biến mất, bốn phía trở nên hoàn toàn đen kịt. Một tấm dáng dấp cổ điển giấy bằng da dê, ở trong hư không bắn ra, vung xuống giữa không trung. Tô Hiểu mất công sức đứng lên, đi tới giấy bằng da dê trước. Trên giấy da dê tràn đầy kỳ quái phù hiệu, ở dưới thấp nhất vị trí, là tảng lớn trống không. Là phù ký kết khế ước. Tô Hiểu mơ hồ cảm giác, nếu như hắn ký kết phần này khế ước, cuộc đời của hắn đem sẽ xảy ra thay đổi ngất trời. Hắn có quá nhiều sự muốn làm, dù cho liền là phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng chỉ có thể thả người nhảy xuống. Ta, đồng ý. Tô Hiểu vừa dứt lời, tay liền không bị khống chế giơ lên, sau ngón cái ấn về phía giấy bằng da dê trống không nơi. Đâm nói ở đầu ngón tay truyền đến, một vệt diễm máu đỏ tươi đem giấy bằng da dê xâm nhuộm, cả tấm giấy bằng da dê đều biến thành màu đỏ nhạt. Để lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Khế ước thành lập. Bắt đầu chữa trị Liệp Sắt Giả thương thế. Hào quang màu xanh nhạt ở Tô Hiểu chu vi xuất hiện, leo lên ở thân thể hắn trên, ngăn ngắn trong mấy giây, thương thế của hắn liền triệt để khôi phục. Thương thế chữa trị hoàn thành, cưỡng chế thức tỉnh Liệp Sắt Giả thiên phú. Thân thể mới khôi phục bình thường, chưa kịp Tô Hiểu thở một hơi, một cô đau nhức ở các vị trí cơ thể truyền đến. Đau nhức đến rất đột nhiên, để Tô Hiểu các vị trí cơ thể mạch máu toàn bộ nổi lên. Nhưng Tô Hiểu sự nhẫn mại vượt qua thường nhân, chỉ là phát ra rên lên một tiếng, quỳ một gối xuống trên đất. Đau nhức đến đột nhiên, biến mất đồng dạng cấp tốc, Tô Hiểu nhận ra được, trong cơ thể hắn phảng phất có vật gì đó bị tỉnh lại. Loại cảm giác đó cũng không đường đột, thật giống bản thân hắn liền có loại năng lực này, nhưng vẫn không có thể phát hiện. Vì trực quan biểu hiện liệp sát giả tổng hợp tố chất, nửa số liệu hóa mở ra. Cảnh cáo, nửa số liệu hóa là phụ trợ năng lực chiến đấu, trái tim, đại não các loại trọng yếu tổ chức bị hao tổn nghiêm trọng, liệp sát giả vẫn như cũ sẽ tử vong, xin liệp sát giả cẩn thận ứng đối diễn sinh vị diện. Liệp sát giả chuyên môn thử luyện bắt đầu, như vô pháp hoàn thành thử luyện, nhạc viên đem chóc ra liệp sát giả thân phận, trở thành phổ thông khế ước giả, như ở trong nhiệm vụ tử vong, liệp sát giả sẽ triệt để tử vong. Nhạc viên điều lệ, hết thảy đều đem đồng giá trao đổi. Tô Hiểu mới vừa đọc xong trước mắt văn tự, liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau mất đi trí giác. Truyền tống bắt đầu. Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa lúc, người đã ở một gian rách nát phòng ốc bên trong. Phòng ốc chỉ có mười mấy mét vuông to nhỏ, nóc nhà đã là nửa sụp xuống hình, ánh mặt trời bắn thẳng đến mà vào. Góc tường nơi có đại lượng mạng nhện trên đã che kín cho bụi, cửa sổ cùng cửa đã không cánh mà bay, nhưng bốn phía không có một chút nào tia sáng xuyên vào, chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn rác rưởi, một ít rác rưởi đã thông qua cửa sổ tràn vào đến trong phòng. Gian này rách nát gian phòng, bị vùi lấp ở một tòa cỡ lớn trong đống rác, chỉ có nóc nhà là lối ra. Gây mũi chua mùi thối truyền đến, ngay ở Tô Hiểu chuẩn bị rời đi nơi này lúc, trên cánh tay truyền đến một trận thiêu đốt cảm. Một cái lợi kiếm dáng dấp hình xăm màu đen, hiện lên ở hắn cẳng tay trên. Loại kia màu lam nhạt văn tự xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này cũng không phải trôi nổi ở trong không khí, mà là trực tiếp xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, liền là thị giác di động, những kia văn tự cũng là bất động trạng thái, phảng phất khảm nạm ở hắn vong mạc trên bình thường. Văn tự nội dung như sau. Tiến vào thế giới, hoan tỷ hệ sơ. Thế giới độ khó, LV6. Luyện ngục, này độ khó vì săn giết chuyên môn thử luyện độ khó. Thế giới chi nguyên, không, liệp sát giả thăm dò hoặc cùng thế giới trước mắt nhân vật giao lưu. Thế giới chi nguyên sẽ tăng trưởng, ở kết toán thế giới lúc, cùng độ khó của nhiệm vụ lẫn nhau tính toán, hình thành cuối cùng cho điểm. Thế giới giới thiệu tóm tắt, biển rộng, tự do, hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ. Chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Hoa quốc vương. Chi nhánh nhiệm vụ, không. Cảnh cáo, xin chớ ở bản thế giới đề cập nhạc viên tất cả, như cảnh cáo vô hiệu, đem cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, bản thế giới vì cao đẳng diễn sinh thế giới, xin chớ rời đi vương quốc Hoa khu vực. Bằng không thế giới độ khó đem tăng lên trên diện rộng. Nhắc nhở, bởi liệp sát giả lần đầu tiến vào thế giới, bản thế giới ngôn ngữ liệp sát giả tự động nắm giữ, kỳ hạn, 3 cái tự nhiên ngày. Thế giới, bắt đầu. Văn tự biến mất, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp hắn hiểu rõ đến tin tức. Đầu tiên, hắn đi tới một nơi rất thần bí, nơi này tên là Luân hồi Nhạc Viên. Luân hồi Nhạc Viên mục đích hắn không biết được, nhưng mục đích của hắn rất rõ ràng, đó chính là ở Luân hồi Nhạc Viên bên trong được sức mạnh, có sức mạnh mới có thể báo thù. Thứ yếu chính là hắn tình cảnh bây giờ, hắn lại đi đến văn tỷ hệ sở thế giới. Hắn tuy rằng muốn báo thù, nhưng ở lúc rảnh rỗi, cũng sẽ nhìn một ít hoạt hình thả lỏng một ít tâm tình, người không thể luôn luôn căng thẳng. Lấy Tô Hiểu đối hải tặc thế giới hiểu rõ, nơi này là một cái cao nguy thế giới, đến hậu kỳ, những cường giả kia thậm chí có thể bắn chìm một tòa đảo, hoặc một mình đổ diệt một cái quốc gia. Tuy rằng tinh thông một ít kỹ xảo giết người, nhưng Tô Hiểu ở đây chỉ có thể coi là một người bình thường. Đến loại này tràn đầy không phải người quái vật thế giới, có thể nói bước đi liên tục khó khăn. Theo thế giới độ khó cái kia địa ngục hai chữ, liền có thể đoán ra thế giới này độ khó. Cho tới cuối cùng đưa ra nhiệm vụ, Tô Hiểu càng là không rõ vì sao. Ám sát vương quốc Hoa quốc vương, chỉ có này đơn giản vài chữ, không có cái khác bất luận cái gì manh mối. Ngay ở Tô Hiểu có chút đau đầu lúc, một cỗ tin tức, theo trên cánh tay thanh kiếm bén kia dáng dấp hình xăm bên trong truyền đến. Hắn có thể dùng ý thức kích hoạt in dấu. Cái gọi là in dấu, chính là cánh tay hắn trên thanh kiếm bén kia dáng dấp hình xăm. Vật này rất trọng yếu, có thật nhiều công năng. Tô Hiểu thử nghiệm kích hoạt in dấu, rất đơn giản liền làm đến, trước mắt hiện lên mấy hàng chữ. 1. Tin tức cá nhân. 2. Nhiệm vụ. 3. Dự trữ không gian. 4. Năng lực. 5. Trang bị. Cấp độ quá thấp, những chức năng khác chưa giải khóa. Tô Hiểu hiện tại trừ bỏ hạng thứ nhất, tin tức cá nhân, cùng hạng thứ hai, nhiệm vụ. Ở ngoài, cái khác tạm thời chưa dùng tới. Hắn bức thiết muốn biết, nhiệm vụ nội dung cụ thể, từ trước Luân hồi Nhạc Viên biến hiện thái độ để phán đoán, chắc chắn sẽ không khoan dung hắn nhiệm vụ thất bại, bình thường thất bại, khả năng đó là một con đường chết. Cái gì xuống làm phổ thông khế ước giả, hẳn là căn bản không loại khả năng kia, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Tô Hiểu Mẫn cảm nhận ra được luân hồi nhạc viên tàn khốc. Mở ra nhiệm vụ tuyển hạng, nhiệm vụ cụ thể tin tức xuất hiện. Chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Hoa Quốc Vương. Độ khó đẳng cấp, LV3. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, vương quốc Hoa vị trí Đông Hải, thống trị phụ cận thành trấn cùng thôn trang, quanh thân tọa lạc làng phủ xạ cùng với núi Cổ Lù Bồ. Nhiệm vụ tin tức, dùng bất kỳ phương pháp giết chết vương quốc Hoa Quốc Vương, Phật Lạc. Hebert, đối phương quanh năm thân ở trong vương cung, ám sát độ khó hơi cao. Nhiệm vụ ký hạn, 72 giờ bên trong. Cất thưởng, liệp sát giả thân phận hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy trở lên tin tức, Tô Hiểu cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn muốn giết ai, cùng với vị trí. Chẳng trách bốn phía nhiều như vậy rắc rưởi, hắn hiện tại vị trí, hẳn là vương quốc Hoa phụ cận phế phẩm trạng cuối, trong nguyên tắc tòa kia bởi vì thiên long nhân đến, bị đốt cháy Gister Mino. Trong nguyên tắc nhân vật chính Mọ Kỳ, Gen Phi, cùng với trọng yếu nhân vật Tạ Sơ, Sato, tuổi nhỏ liền sinh sống ở núi Cổ Lù Bồ, trên núi còn sinh sống một đám sơn tặc. Cũng không biết hiện tại là thời kỳ nào, cái kia ba huynh đệ phải chăng đã ra biển, nếu như vẫn là tuổi nhỏ. Cho tới vương quốc Hoa thủ đô. Ngay ở núi Cổ Lù Bồ phụ cận, sát bên hắn vị trí phế phẩm trạng cuối. Bốn phía những này rác rưởi chính là vương quốc Hoa thủ đô chỗ sản sinh. Nghĩ tới những thứ này, Tô Hiểu trái lại không vội vã rời đi, phế phẩm trạng cuối du đãng đại lượng lưu dân, vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn là trước tiên tìm hiểu tình hình sau lại tính toán sau. Đem nhiệm vụ bảng đóng, Tô Hiểu mở ra tin tức cá nhân. Phế mỗi phát sách mới rồi, câu phiếu để cử thu gom. Chương 3, độc hành giả. Tin tức cá nhân như sau. Khế ước giả số 13013 là bảo vệ liệp sát giả, đây là giả tạo đánh số, bất luận là thủ đoạn gì vô pháp khóa chặt liệp sát giả. Họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp, LV1. Một cấp. Mỗi cấp 10 là một bậc, đẳng cấp tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính bổ trợ, là liệp sát giả ở nhạc viên bên trong quyền hạn, cùng thế giới độ khó của nhiệm vụ chờ đối ứng. HP, 100. Thuộc tính này vô pháp hoàn toàn số liệu hóa. Căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực trị, 60. Trí lực 10, trước mặt pháp lực trị tốc độ khôi phục, mỗi giờ 3 giờ. Sức mạnh, 6, lực công kích, phụ trọng chờ tương quan. Nhanh nhẹn, 7, di động, tốc độ công kích chờ tương quan. Thể lực, 5, HP, sức phòng ngự, dị thường kháng tính chờ lẫn nhau quan. Trí lực, 6, pháp thuật thương tổn, pháp lực trị, cảm giác chờ tương quan. Mị lực, 3, xa giao, triệu hoán chờ tương quan. May mắn, 1, vật phẩm mở ra, chế tạo chờ tương quan, thuộc tính này rất khó tăng lên, xin liệp sát giả quý trọng tăng lên cơ hội. Chú, thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính là 5 điểm, may mắn là 1 điểm. Giết chóc thiên phú, phệ linh giả, giết chết mục tiêu sau, sẽ vĩnh cửu cấp đoạt 1, 15 điểm pháp lực trị. Thiên phú này mỗi cái thế giới nhiều nhất cấp đoạt 100 pháp lực trị. Tin tức cá nhân là thuận tiện liệp sát giả đánh giá thực lực bản thân, cùng chân chính sức chiến đấu không quan hệ. Thuộc tính đáng giá cao thấp sẽ ảnh hưởng liệp sát giả tố chất thân thể, nhưng chiến đấu cũng không chỉ là tố chất thân thể quyết định, xin liệp sát giả cẩn thận. Tô Hiểu cẩn thận kiểm tra mấy lần sau, đem hắn cá nhân thuộc tính ký ở trong lòng. Hắn hiện tại đẳng cấp là LV1, đẳng cấp tác dụng không cần nhiều lời, tương đương với hắn ở luân hồi nhạc viên bên trong quyền hạn. Hắn chỗ tiến vào hắn tỷ hệ sở thế giới, độ khó đẳng cấp là LV6, mà cấp bậc của hắn lại chỉ LV1, này liền nói rõ, hắn ở hải tặc thế giới vô cùng nguy hiểm. Ở trong tình huống bình thường, luân hồi nhạc viên sẽ không đem khế ước giả truyền tống đến cao hơn 5 cái đẳng cấp thế giới, tất cả những thứ này đều cùng hắn liệp sát giả thân phận có quan hệ. Chỗ này gọi là liệp sát giả thân phận, có ích lợi gì Tô Hiểu vẫn chưa biết được, nhưng chỗ hỏng lại thể hiện ra, đó chính là nguy hiểm. Tiến vào LV6 thế giới, sau đó lấy LV3 nhiệm vụ, mà hắn cũng chỉ có LV1, này trò chơi độ khó thật giống có chút đại. Hơn nữa căn cứ luân hồi nhạc viên giới thiệu, hắn ở sau này những thế giới khác bên trong, cần trợ giúp luân hồi nhạc viên thanh trừ một ít dị thường khế ước giả. Nay cơ bản đại biểu, hắn cùng phần lớn khế ước giả là tiên thiên kẻ địch, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chuyện như vậy, liền là Tô Hiểu đồng ý, cái khác khế ước giả cũng sẽ không đồng ý. Một khi phát hiện thân phận của hắn, chỉ có thể hợp nhau tấn công. Ai có thể xác định Tô Hiểu săn giết trong nhiệm vụ, không có bọn họ đánh số. Cho tới trên cao nhất đánh dấu bảo vệ biện pháp, Tô Hiểu đối luân hồi nhạc viên đều không thế nào tín nhiệm. Húng chi là luân hồi nhạc viên đưa ra bảo vệ. Nhưng cũng không phải là không có tin tức tốt, hắn các hạng thuộc tính đều trội hơn người thường, đây là hắn khắc khổ rèn luyện thành quả. Tuy rằng ở hải tặc thế giới loại này tố chất thân thể không tính là gì, nhưng cũng cho hắn càng cao hơn khởi điểm. Tô Hiểu thực lực, tuyệt không phải các hạng thuộc tính biểu hiện ra những này, hắn còn có một loại sở trường, đó chính là hắn hiểu được làm sao đi chiến đấu, đồng thời có can đảm chiến đấu. Hắn tuy rằng không có loại kia hiểu rõ tất cả chí mưu, nhưng cũng có một viên không sợ bị thương hoặc tử vong tâm, cũng không phải hắn hoàn toàn không sợ, chỉ là so với người bình thường, lòng can đảm của hắn càng mạnh hơn, dám đi làm một ít chuyện nguy hiểm. Điểm này, chính là Tô Hiểu ở Luân Hồi Nhạc Viên bên trong Lang Bạt Tư Bản. Có lúc, một viên trái tim dũng cảm, so với mạnh mẽ thân thể trọng yếu hơn. Như vậy, để ta mở mang kiến thức một chút, biển này tắc thế giới đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tô Hiểu mạnh mẽ vọt tới trước vài bước, chân đạp bệ cửa sổ một góc, thả người nhảy lên, trên hai tay duỗi, nắm lấy đỉnh tường hiên, sau hai tay phát lực, đem cả người hướng lên trên dây dưa, thân trên theo trần nhà phá động nơi bên trong dò ra. Ngay ở Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra tình huống bên ngoài lúc, một tiếng vang giòn truyền đến. Ầm. Là tiếng súng, có chút nặng nề tiếng súng, Tô Hiểu lập tức làm ra phán đoán. Đem thân thể thu về vách tường sau, hai tay nắm chặt tường hiên, Tô Hiểu đầu chậm rãi dò ra, kiểm tra tình huống bên ngoài. Ầm, ầm, ầm. Nổ bắp vậy tiếng súng, ở bên ngoài liền thành một vùng, trải qua Tô Hiểu quan sát, đây là gờ dự tờ mì nổ hai nhóm thế lực ở ác chiến. Song phương mỗi người có mấy chục người, đang ở bên trong khoảng cách thương chiến. Tô Hiểu lưu ý đến, song phương y hệ vật đều vô cùng cũ nát, hơn nữa xanh xao vàng vọt, hẳn là đều là gờ dự tờ mì nổ lưu dân. Toby, mảnh này địa bàn là chúng ta, ngươi đây là ý gì, mọi người đều là nhặt rác người đáng thương, ngươi lẽ nào nghĩ đuổi tận giết tuyệt à? Thân thương lắng lại một ít, song phương bắt đầu lớn tiếng cãi vã. Địa bàn của ngươi. Lao tử hiện tại có mười mấy thanh súng, nơi này sau đó chính là Lao tử định đoạt, chờ tích góp được rồi bỡ ly, Lao tử liền dẫn người ra biển, khi đó Lao tử chính là hải tặc rồi. Dô gì ơ, bỏ vũ khí xuống, Lao tử cho ngươi một cái nương nhờ vào cơ. Tô Bí lời còn chưa nói hết, liền bị một tiếng súng vang đánh gãy, cảm giác đem đầu thu về đến núi rất sau. Cụ nát phòng ốc bên trong Tô Hiểu, vừa vặn có thể nhìn thấy nói chuyện người kia, đó là một vị dâu ria rậm rạp trắng hán. Chính đầy mặt cười gần đứng ở một đống rác rưởi sau, xem ra cũng không phải nghĩ tiếp thu đối phương đầu hàng, mà là muốn tiêu diệt rơi đối phương. Này tên là Tô Bị Dâu Ria Rậm Rạp Trắng Hán, cùng những kia xanh sao vàng vọt lưu dân không giống, cái tên này thân hình cao lớn, bắp thịt toàn thân đâm kết. Tô Hiểu trong lòng thở dài một tiếng, hắn cuối cùng lĩnh hội LV6 thế giới có cỡ nào nguy hiểm. Nếu như trước hắn mạo muội đi ra ngoài, nhất định sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ, mà đây chỉ là bắt đầu, sau hẳn là càng thêm nguy hiểm. Ngay ở Tô Hiểu chờ đợi hai nhóm người tản đi lúc, một đạo linh xảo bóng người, đột nhiên theo đỉnh nhảy vào đến hắn vị trí phòng ốc bên trong. Hô, nguy hiểm thật, rốt cuộc tìm được an toàn. Người đến nói được nửa câu, liền nhìn thấy chính leo lên ở trên vách tường Tô Hiểu. Cái kia. Đối phương mới vừa muốn nói chuyện, Tô Hiểu đã buông ra cái kia nắm chặt tường hiên tay, thân thể tự do hạ xuống. Sau khi hạ xuống, Tô Hiểu đè thấp thân thể, dưới chân giẫm một cái mặt đất, vài miếng lá khô tung tóe mà lên. Hắn như một cái linh hoạt báo săn vậy đánh về phía đối phương. Đối phương vừa định giải thích gì đó, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu đầu tiên là một quyền đánh vào trên bụng đối phương, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương mềm mại bụng dưới bị nắm đấm đỉnh lõm. Người đến thống khổ con người xuống, vừa định kêu lên thảm thiết, nhưng Tô Hiểu bàn tay, đã che đối phương miệng mũi, chỉ truyền ra một tiếng rên. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu một tay che đối phương miệng, một cái tay khác bàn tay bình rối, tay như lưới dao sắc. Đầu ngón tay mạnh mẽ điểm ở đối phương trên ngực. Đùng. Ngực bị đòn nghiêm trọng loại kia độc nhất vang trầm truyền đến. Tô Hiểu có thể cảm giác được thân thể của đối phương mềm nhũn, trong mắt mang theo khủng hoảng vẻ sủi lơ xuống, chỉ có thể phát ra nhẹ giọng nỉ non. Ở đầu ngón tay đòn nghiêm trọng đối phương vị trí trái tim lúc, Tô Hiểu cảm giác được vô cùng mềm mại xúc cảm. Nữ nhân. Hắn sở dĩ làm như thế, là bởi vì vô pháp phán đoán đối phương là địch là hữu, vẫn là trước tiên chế phục khá hơn một chút. Không. Không nên thương tổn ta. Còn như mỗi rồi vậy nhẹ tế âm thanh truyền đến, Tô Hiểu trên dưới đánh giá người đến. Trên lệch không đồng đều màu đen, khắp khuôn mặt là cho bụi, nhưng không bị cho bụi che lấp gò má rất trắng nõn, cây đay sắc quần áo vô cùng rộng lớn, có thể thấy được thân thể của đối phương rất gầy yếu, hơn nữa tuổi tác không lớn. Người là ai? Mục đích của đối phương Tô Hiểu có thể đoán ra đại khái, hẳn là đến tị nạn. Ta gọi Nghĩa, ta thật không có ác ý, cầu ngươi chớ làm tổn thương ta. Nghĩa âm thanh rất nhỏ. Trái tim bị đòn nghiêm trọng, Nghĩa không có hôn mê đã xem như là thể chất rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, nàng đều không có tự do hành động năng lực. Không cho phép lên tiếng, bằng không giết ngươi. Nếu như nguy hiểm cho đến nguy hiểm đến tính mạng, Tô Hiểu nhưng là sẽ giết người, hắn còn có huyết hải thâm cửu vị báo. Ùng ục. Chỉ có 10 năm, 6 tuổi Nghĩa, nuốt nước miếng. Tốt, ta chỉ là muốn tị nạn, sẽ không lên tiếng. Nghĩa đột nhiên cảm giác, cùng trước mặt người đàn ông này chờ cùng nhau, cũng không thể so bên ngoài an toàn. Bên ngoài tiếng súng từ từ dừng lại, loạn chiến hẳn là rất nhanh kết thúc. Tô Hiểu đang đợi, một khi bên ngoài loạn chiến kết thúc, hắn ngay lập tức sẽ đi ra ngoài, tuy rằng làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng là cái cơ hội, hắn rất cần vũ khí. Bắt đầu hai tay trống trơn, không cần nói ra dáng vũ khí, Tô Hiểu phụ cận liền một cây gậy gỗ đều không có. Chương 4, vũ khí cùng tiền. Tiếng súng từ từ lắng lại, người bị thương tiếng kêu rên truyền đến. Bí mật quan sát Tô Hiểu, cảm giác thời cơ đã thành thục, đại hán vạm vỡ tổ bị một phương, đã đem phe địch lưu dân đánh đuổi. Các lưu dân chiến đấu không hề sách lược có thể nói, một phen loạn xạ sau, liền bắt đầu lung tung truy kích. Theo trong phòng nhảy ra, Tô Hiểu vững vàng rơi xuống đất, nhưng ngay lúc đó liền đem thân thể đè thấp. Đập vào mi mắt tình cảnh, là liên miên không ngừng núi rác, khói xanh ở trên núi rác bốc lên, một cỗ mùi hôi thối xông thẳng vào mũi. Tô Hiểu không đi quản những này, con mắt nhìn chằm chằm xa xa trên đất một khẩu súng, đó là một cái chuôi ngắn súng kíp, mặc dù có chút cũ nát, nhưng cũng là một cái có thể giết người hung khí. Chuôi ngắn súng kíp chủ nhân đã tử vong, gần phân nửa yết hầu bị đạn lạc đánh nát, chết tướng cực thảm. Khả năng là tử vong vị trí so sánh bí mật, đại hán vạm vỡ Tô bị thế lực, cũng không có phát hiện cây súng này, bằng không ở vũ khí khan hiếm Gustermino. Chắc chắn sẽ không đem cái này chuôi ngắn súng kíp vứt ở đây. Thấp túi người thể, Tô Hiểu bắt đầu hướng cây súng kia tới gần. Nhưng vào lúc này, một tên thân thể gầy gò lưu dân, đã vọt tới thanh kia chuôi ngắn súng kíp trước, cái kia tràn đầy dơ bẩn bàn tay, chụp vào chuôi ngắn súng kíp. Tô Hiểu cau mày, cũng không phải là bởi vì đối phương chiếm trước tiên cơ, mà là sợ đối phương gây nên cái kia hai nhóm thế lực chú ý. Tiện tay nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay hòn đá, Tô Hiểu toàn lực đem hòn đá tung ra. Hòn đá mang theo cực cường sức mạnh, mạnh mẽ nện ở lưu dân trên cánh tay. Ầm. Lưu dân bị đánh lảo đảo một cái, đồng thời phát ra một tiếng hét thảm. Tô Hiểu bước nhanh vọt tới đối phương phía sau, thân thể chết lệch, đầu gối tàn nhẫn đỉnh ở lưu dân cột sống trên. Lưu dân thân thể không về phía trước, nước bọt phun ra một cô dấm chua, nhưng liền toán chịu đến nặng như thế kích, lưu dân kia lại chỉ là về phía trước lảo đảo hai bước, cũng không có ngã xuống. Tô Hiểu đồng tử một trận co rút nhanh, hải tặc thế giới nhân loại, tố chất thân thể mạnh như thế nào, này còn chỉ là tố chất thân thể kém cỏi nhất lưu dân mà thôi. Nhưng giờ khắc này đã không để ý tới những kia, Tô Hiểu phát hiện lưu dân kia đã mắt lộ ra hung quang, phảng phất bị dã thú bị phát cuồng vậy, miệng đầy răng vàng cắn chặt, cắn hợp cơ đột xuất. Tấm này giữ tợn dáng dấp, nếu như đổi làm người bình thường, nhất định sẽ theo bản năng lui về phía sau, nhưng Tô Hiểu không giống, hắn có kinh nghiệm chiến đấu, trong lòng rõ ràng, nếu như lúc này trốn, cái kia lộ ra ra phía sau lưng sẽ trúng vào một thương. Nắm đấm nắm chặt, Tô Hiểu ở lưu dân còn không khôi phục khi đến, đã một quyền đánh vào đối phương cằm dưới. Nhân thể cằm dưới nơi phân bố đại lượng mạch máu, nếu như đột nhiên gặp phải đòn nghiêm trọng, sẽ dẫn đến não cung huyết không đủ, sau gợi ra cung dưỡng không đủ, trong thời gian ngắn hôn mê. Ầm. Mấy viên mang máu răng vàng bay ra thật xa. Đã chúng Tô Hiểu toàn lực một quyền sau, lưu dân thẳng tắp ngã về đằng sau, phảng phất một cái ngã chổng vó một côn vậy. Người bình thường bị đánh trúng cằm dưới, sẽ ngất mấy chục giây, nhưng hải tặc thế giới thổ dân thể chất đều mê mạnh mẽ. Sở dĩ Tô Hiểu đem lưu dân thân thể vượt qua, nhắm chuẩn đối phương sau gáy lại là một quyền. Âm một tiếng vang trầm, lưu dân không rõ sống chết. Tô Hiểu nắm lên trên mặt đất thanh kia chuôi ngắn súng kíp, lập tức có một hàng chữ xuất hiện tại trước mắt hắn. Chưa kịp Tô Hiểu kiểm tra, xa xa mơ hồ chạy tới một đám người, là truy kích thất bại tổ bị thế lực. Tô Hiểu trong lòng một trận phát lạnh, vào lúc này một khi bị phát hiện, hắn khả năng liền cơ hội nói chuyện đều không có, sẽ bị trực tiếp đánh thành cái sảng, những người này cũng đã giết đỏ mắt. Nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, Tô Hiểu sắc mặt có chút khó coi, vị trí của chỗ hắn, bốn phía tất cả đều là cao vóc núi rác, những núi rác này thành vòng tròn, đem bốn phía che chắn. Tô Hiểu cũng không dám bò lên trên cái kia cực không ổn định núi rác bất cứ lúc nào đều có sụp đổ khả năng, trong đó không biết vùi lấp cái gì, nếu như xui xẻo bị lợi khí đâm trúng, ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh, liền là không chết vào mất máu quá nhiều, cũng sẽ chết vào cảm hóa. Sở dĩ Tô Hiểu chỉ có thể lật vào gian kia cũ nát trong phòng, vị kia gọi Nghĩa thiếu nữ, chính diện mang vẻ sợ hãi nhìn hắn. Lần này không cần Tô Hiểu nhắc nhở, Nghĩa chủ động mở miệng. Ta không nói lời nào. Nhận ra được mình đã nói chuyện, Nghĩa vội vàng đem hai tay nắm tại ngoài miệng, ánh mắt còn liếc về phía Tô Hiểu trong tay thanh kia chuôi ngắn súng kíp. Ở Tô Hiểu tiến vào phòng ốc sau không lâu, thanh âm huyên náo ở bên ngoài truyền đến. Một trận tức giận mang sau, bên ngoài từ từ yên tĩnh lại. Xem ra những người kia là trở về cướp đoạt vật tư, nhưng nghe cái kia tràn ngập thanh âm phẫn nộ, thu hoạch rõ ràng không ra sao. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu kiểm tra trước xuất hiện nhắc nhở. Thu được, cũ nát súng kíp, màu trắng. Cũ nát súng kíp, màu trắng. Nơi sản xuất, Hoan Tỷ Hệ Sơ, Lệ Họ Hòn Nhà Xưởng. Bền độ, tháng 6 năm 30. Điên đạn số, 46, liên tục bắn súng kíp là Hoan Tỷ Hệ Sở Thế Giới đặc hữu kỹ thuật. Lực công kích, 23, căn cứ khoảng cách tính toán. Trang bị nhu cầu, sức mạnh 1 điểm có thể sử dụng, sức mạnh vượt qua 3 điểm có thể linh hoạt sử dụng. Cho điểm, 3, chú, màu trắng trang bị cho điểm là 1 đến 10, cho điểm là 10 màu trắng trang bị, đem đánh dấu hy hữu, phụ gia thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, đây là một cái khuyết thiếu bảo dưỡng súng kíp, điều này làm cho nó cao tới 9 điểm cho điểm trượt đến 3 điểm, xin cẩn thận sử dụng nó, có lẽ dưới một thương chính là nó cuối cùng một thương, cũng là ngươi cuối cùng một thương. Giá cả, 150 nhạc viên tệ, vật ấy phẩm là tỷ lệ nhặt vật phẩm, vô pháp mang ra Hoan Tỷ Hệ Sở Thế Giới. Liệp sát giả lần đầu thu được trang bị, bắt đầu trang bị cấp bậc giới thiệu. Trang bị chia làm, màu trắng, màu lục, màu lam, cấp độ không đủ vô pháp thu được trở xuống tư liệu. Xin liệp sát giả tự mình tìm tòi. Liệp sát giả lần đầu tiếp xúc nhạc viên tệ, bắt đầu nhạc viên tệ giảng giải. Sử dụng nhạc viên tệ có thể cùng luân hồi nhạc viên hoặc cái khác khế ước giả tiến hành giao dịch, đây là luân hồi nhạc viên duy nhất thông dụng tiền. Cảnh cáo, xin cẩn thận sử dụng mỗi một viên nhạc viên tệ, bởi vì đó là ngươi sinh tồn hoặc trở nên mạnh mẽ tư bản. Tô Hiểu Như có suy tư gật đầu, xem ra luân hồi nhạc viên có nghiêm cấm chế độ, không chỉ có đem các loại vũ khí tính năng đánh dấu, cũng mà còn có hoàn thiện tiền cơ chế. Tuy rằng Tô Hiểu biết tiếp đó sẽ trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng trong lòng hắn nhưng có chút chờ mong luân hồi nhạc viên có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm trở nên mạnh mẽ phương pháp, nhưng luân hồi nhạc viên bên trong nhất định có phương pháp này, bằng không hắn vô pháp hoàn thành sau này càng thêm khó khăn nhiệm vụ. Cẩn thận kiểm tra một phen trong tay, cụ nát súng kíp, Tô Hiểu trên mặt lộ ra ý cười. Cuối cùng có một món vũ khí. Không phải vậy ở này tràn ngập nguy hiểm trong thế giới, hắn khó có thể an lòng. Nhưng so sánh với súng ống, Tô Hiểu càng yêu thích sử dụng vũ khí lạnh, tỉ như đao, loại kia lưới đao nhỏ hẹp, dị thường sắc bén trường đao. Nếu như hắn chế đao ở bên người, Tô Hiểu sức chiến đấu ít nhất tăng lên 5 phần 10. Tình huống căn bản Tô Hiểu đã hiểu rõ, hiện tại liền cần chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thời hạn chỉ là 72 giờ. Tô Hiểu không muốn thử nghiệm nhiệm vụ thất bại thì như thế nào? Sở dĩ hắn chỉ có thể toàn thân tâm vùi đầu vào nhiệm vụ hoàn thành bên trong. Có thể tưởng tượng muốn ám sát một cái quốc gia quốc vương, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cái kia liền cần một ít những biện pháp khác, ít nhất cũng phải có thể đến gần vị kia quốc vương. Bí mật lẻn vào vương cung ý nghĩ, Tô Hiểu chưa bao giờ có, bởi vì ở hải tặc thế giới, có loại đồ vật gọi là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Căn cứ Tô Hiểu ký ức, vị này quốc vương hẳn là cùng thế giới quý tộc Thiên Long Nhân có quan hệ. Bên người liền là xuất hiện tinh thông kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cao thủ, cũng không phải là không thể được. Không phải vậy bằng Tô Hiểu ám sát năng lực, giết chết một vị quốc vương độ khó của nhiệm vụ, tuyệt đối không thể là LV3. Ở tràn đầy quản chế thiết bị thế giới hiện thực, Tô Hiểu đều có thể thực hiện báo thù kế hoạch, huống chi là ở khoa học kỹ thuật lạc hậu hải tặc thế giới. Nhưng hiện tại muốn những thứ này còn quá sớm, hàng đầu sự, là hiểu rõ vị trí của chỗ hắn, luân hồi nhạc viên cũng không có địa đồ loại này công năng. Cái gì đều cần nhờ hắn tự mình tìm tòi. Tô Hiểu ánh mắt, nhìn về phía cái kia trốn ở góc tường thiếu nữ, đối phương liền sinh sống ở Gertermino, đối với nơi này nhất định hiểu rất rõ. Ở nhận ra được Tô Hiểu ánh mắt sau, thiếu nữ nghĩa thân thể có quắp lên. Người muốn làm gì? Thanh âm của thiếu nữ có chút run rẩy, còn làm bộ khóc thút thít, nàng vẫn ẩn núp giới tính, bởi vì ở Gertermino, nữ nhân là một loại rất nguy hiểm giới tính. Người nói bụng sao? Tô Hiểu ngồi xổm ở thiếu nữ trước mặt. Trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, nhưng hai mắt của hắn bên trong nhưng có chút lạnh lẽo. Hắn không phải một cái người hiền lành, cừu hận đã sớm xóa đi trong lòng hắn thiện lương. Phế muội bay qua. Chương 5, thương hỏa. Nghĩa gật gật đầu, nhưng lại lập tức lắc đầu. Ở Gertermino, có một loại đồ vật nhất là khan hiếm, đó chính là đồ ăn, những kia không nghĩ sinh sản chỉ dựa vào nhặt rác mà sống lưu dân, cơ bản đều ở đói bụng biên giới bồi hồi. Tôi hiểu ở trong lòng móc ra mấy khối áp xúc bánh bích quy. Đây là hắn bên người mang theo khẩn cấp đồ ăn. Hắn quan sát qua, ở Gertermino xa xa liền có một cánh rừng, trong tay hắn có súng, cũng sẽ không vì đồ ăn mà phát sầu. Nghĩa có chút sợ hãi tiếp nhận một khối áp xúc bánh bích quy, nàng chưa từng thấy loại thức ăn này. Ở Tô Hiểu chỉ đạo dưới, Nghĩa xé ra áp xúc bánh bích quy, cẩn thận cắn một cái. Ăn ngon. Đã bụng đói cồn cào một ngày thiếu nữ, ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Ngươi gọi Nghĩa đi, mang ta rời đi nơi này. Này mấy khối bánh bích quy đều là ngươi. Ăn sạch trong tay áp xúc bánh bích quy Nghĩa, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hiểu trong tay mấy khối kia áp xúc bánh bích quy, nuốt nước miếng. Có thể, nhưng ngươi không thể thương tổn ta. Tô Hiểu không hề trả lời đối phương, mà là theo trong gian phòng cũ nát kia nhảy ra, khôi phục một ít nghĩa theo sát phía sau. Ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải gờ tờ mì nổ cư dân chứ? Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ, trong mắt hiện lên hàn mang, cầm trong tay một khối áp xúc bánh bích quy ném xuống đất, sau một cước đạp nát. Mang ta rời đi nơi này, cái khác không nên hỏi. Nếu như thiếu nữ nghĩa biểu hiện ra bất cứ dị thường nào, Tô Hiểu con kia chặt xuống tay, sẽ nhắm ngay nghĩa cái chán. Nghĩa bị Tô Hiểu cử động sợ hết hồn, lui về phía sau vài bước. Tốt, tốt đẹp. Nghĩa không dám nói nữa, bước nhanh đi ở phía trước. Mang ta đi vương quốc qua lối vào. Tô Hiểu cảnh giác đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mắt lộ ra hung quang lưu dân. Những kia lưu dân chú ý tới Tô Hiểu thương trong tay sau, lập tức thu hồi ánh mắt tham lam. Hồi ức hoạt hình bên trong được tình báo, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ kế tiếp đối sách. Cái gọi là Gzitermino, kỳ thực chính là một tòa cỡ lớn chỗ đổ rác, bởi vì vương quốc Goa ở ngoài thành nghiêng đổ đại lượng sinh hoạt rác rưởi, mới có bây giờ cảnh tượng. Những kia mắt lộ ra hung quang lưu dân, nguyên bản chỉ là vương quốc Goa cư dân, những người này hoặc là phạm vào trọng tội, hay là đắc tội rồi quý tộc, mới bị xua đuổi đến này. Rác rưởi hủ bại sau sản sinh một loại mang có độc tố khói xanh, ở Gzitermino bên trong lan tràn, thời khắc ăn mòn lưu dân sinh mệnh. Rõ ràng nhất thể hiện là, Tô Hiểu HP đã theo 100%, giảm xuống đến 98%. Ở Gzitermino bên trong không có bác sĩ, không có đồ ăn, phạm tội cùng bệnh tật ở đây lan tràn, nơi này là vô pháp khu vực, hết thể đều lấy sức mạnh mạnh yếu là chuẩn. Thông qua nghĩa dẫn đường, Tô Hiểu rất mau rời khỏi Gzitermino, đi tới một mặt tường cao trước. Hắc thạch xây tường cao đứng vững, một tấm không lớn cửa thành xuất hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt. Chỉ có thể tới đây, vương quốc Goa có pháp luật, lưu dân không thể tiến vào trong thành, một khi phát hiện sẽ bị xử tử. Nghĩa tuy rằng ở nói chuyện với Tô Hiểu, nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu trong tay áp xúc bánh bích quy. Đem áp xúc bánh bích quy vứt cho Nghĩa, Tô Hiểu không tiếp tục để ý đối phương, Nghĩa cũng trực tiếp chạy đi, cho Tô Hiểu dẫn đường chỉ là bởi vì đồ ăn mê hoặc, không có những nguyên nhân khác. Vương quốc Goa cửa thành mở ra, cửa thành hai bên đứng vài tên thủ vệ. Đây chỉ là cửa hông, tác dụng là thuận tiện khuynh đổ rác. Những thủ vệ kia tuy rằng nhìn như lời nhác, nhưng trong mắt cũng không ngừng lóe qua hàn quang. Những thủ vệ này hẳn là thường thường giết người, giết cái kia chút ý đổ xông vào trong thành lưu dân. Tô Hiểu ẩn giấu ở một bên, cũng không sốt ruột vào trong thành, hắn đang chờ đợi thời cơ. Cùng những thủ vệ kia liều mạng căn bản không thể, hải tặc thế giới cư dân thể chất đều cường đại dị thường. Thiếu nữ Nghĩa đang bị hắn đòn nghiêm trọng sau, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bình thường, điều này làm cho Tô Hiểu cảnh giác lên. Tô Hiểu suy đoán, những thủ vệ kia thuộc tính, chí ít đều là ở 10 điểm trở lên, thậm chí khả năng càng cao hơn. 1 giờ, 2 giờ, mãi đến tận 3 giờ sau, đã đến trưa, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, khí trời nóng bức lên, Tô Hiểu chờ đợi cơ hội, cuối cùng xuất hiện. Một chiếc chứa đầy sinh hoạt rác rưởi xe ngựa theo trong thành chạy khỏi, gây mũi mùi hôi thối truyền ra thật xa. Những thủ vệ kia căn bản không đến xem chiếc xe ngựa kia, trái lại theo bản năng lui lại vài bước. Các vị đại nhân, cần theo lệ kiểm tra một chút không? Phu xe đem ngựa xe dừng lại, có chút sợ hãi những thủ vệ kia. Đi nhanh lên, thối chết rồi. Thủ vệ phiền chán vẫy tay trưởng, không có một chút nào kiểm tra ý tứ. Xa xa Tô Hiểu ở thấy cảnh này sau, chân mày cau lại, bước nhanh đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Xe ngựa ở thâm nhập núi rất sau, tìm một chỗ đất trống bắt đầu khuynh đổ rác, trước còn khúm núm phu xe. Bên hông thình lình thêm ra một cây truy thủ, cá lớn nuốt cá bé, chính là Gzitermino quy tắc. Đốt một điếu thuốc che lớp mùi thối, phu xe cầm lấy cái xẻng, bắt đầu quét dọn chiếc kia tràn đầy đầy vết bẩn xe ngựa. Ở phu xe bận bịu đầu đầy mồ hôi lúc, Tô Hiểu phảng phất một con mèo hoang vậy, lặng yên không một tiếng động đi tới phu xe phía sau, ngay ở Tô Hiểu chuẩn bị đánh ngất phu xe lúc, dưới chân lại đạp đến một cái nửa nát ly thủy tinh. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, phu xe thân thể run lên. Tô Hiểu cũng là cả kinh, ở này bẩn loạn của Gzitermino, dưới chân là rất sâu một tầng rắc rưởi, đạp lên rất suốt, căn bản không phát hiện được dưới chân có cái gì. Nhưng lúc này tên đã lắp vào cung không thể không phát, sở dĩ Tô Hiểu trực tiếp nhào tiến lên. Tên kia phu xe cũng không phải hạng người lương thiện gì, xoay người rút ra chủy thủ bên hông, trực tiếp hướng Tô Hiểu đâm tới. Phu xe biểu tình hung ác kia để Tô Hiểu rõ ràng, đối phương là nghĩ lấy mạng của hắn. Tô Hiểu ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo lên. Ở này thế giới nhiệm vụ, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Giơ lên trong tay súng kíp, Tô Hiểu đem nòng súng nhắm ngay phu xe đầu. Nếu như là người bình thường bị súng chỉ vào, tuyệt đối sẽ lập tức đình chỉ hoặc lùi về sau, có thể tên này phu xe không giống, hắn lại càng nhanh hơn đập tới. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc bóp co súng, thân thương sau chốt đánh vào đá lửa trên, đốm lửa bắn tung tóe mà ra, nòng súng bên trong thuốc nổ bị dẫn đốt, ở không gian thu hẹp bên trong đại lượng thuốc nổ bị dẫn đốt, bùng nổ ra mạnh mẽ động năng, theo ánh lửa cùng sương mù phân tán, nòng súng bên trong viên đạn phun phát ra. Ầm. Khói đặc bay lên, một cỗ gây mùi thuốc nổ mùi thối truyền ra, một viên chỉ đạn trực tiếp đi vào phu xe đầu, phu xe vọt tới trước thân hình im bặt đi, trực tiếp bị đánh đuổi ra xa 2 mét, thân thể co giật 2 lần sau tử vong. Nhắc nhở, ngươi giết chết chợ đêm thương nhân. Thiên phú của ngươi vệ linh giả phát động, vĩnh cửu tăng cường 5 điểm pháp lực trị, hiện hữu pháp lực trị 65 điểm. Ngươi thu được hồng đáo, tráng. Đây là ngươi lần đầu giết địch, dự trữ không gian mở ra, 2 mét vuông, ở luân hồi nhạc viên sau. Dự trữ không gian có thể sử dụng nhạc viên tệ thăng cấp to nhỏ. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở để Tô Hiểu biết, đây căn bản không phải phu xe, mà là một vị chợ đêm thương nhân, hẳn là lợi dụng phu xe thân phận ở gờ tờ mì nổ bên trong làm giao dịch nào đó. Chợ đêm thương nhân chết rồi, trên thi thể trôi nổi một cái dương gỗ, dương toàn thể thành màu trắng, chỉ lớn chừng bằng bàn tay. Tô Hiểu thử nghiệm đem trôi nổi ở giữa không trung dương gỗ cầm lấy, tuy rằng chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng vào tay trầm trọng. Hồng áo, trắng. Là phủ mở ra. Tô Hiểu cũng chưa hề mở ra, hồng đáo, mà là đem, hồng đáo, cùng, cụ nát súng kíp, để vào đến trong không gian chứa đồ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cụ nát súng kíp, ở trong tay xuất hiện, Tô Hiểu đối mới xuất hiện không gian chứa đồ rất hài lòng, đây là một rất thực dụng công năng. Nếu như lợi dụng được loại năng lực này, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có giúp đỡ rất lớn. Nơi này cũng không an toàn, sở dĩ Tô Hiểu không có lựa chọn mở ra, hồng đáo, trắng. Vạn nhất hồng đáo mở ra sau, cho hắn đến cái ánh kim vạn trượng, vậy hắn liền nguy hiểm, hiện tại hàng đầu chính là tiến vào vương quốc Hoa thủ đô thành. Tô Hiểu đem áo cởi, đổi tên kia chợ đêm thương nhân y lìa vật. Do dự một chút, Tô Hiểu trực tiếp nhào vào trên mặt đất dính nước bên trong, thanh cởi truyền đến, y phục của hắn cùng trên gương mặt, đều nhiễm tảng lớn nước đục, khiến người ta vô pháp thấy rõ mặt mũi hắn. Ngồi ở trước xe ngựa, Tô Hiểu có chút mới lạ điều khiển ngựa, hướng trong thành tiến lên. Lúc này trong tay hắn cầm một cây chùy thủ, chính là tên kia chợ đêm thương nhân chùy thủ trong tay, nhưng cây chùy thủ này, cùng hắn tưởng tượng, có chút không giống. Chương 6, đây là thế giới chân thực. Chương 6, đây là, thế giới chân thực. Trước được, cụ nát súng kíp, lúc, Tô Hiểu được rất nhiều nhắc nhở. Nhưng hắn được cây chùy thủ này nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở, không có tài liệu cụ thể, cũng không biểu hiện phải chăng có thể bán ra. Điều này làm cho Tô Hiểu suy đoán, trước hắn được thanh kia, cụ nát súng kíp. Đã có vận khí thành phần, cũng khả năng là luân hồi nhạc viên cố ý an bài. Ý tứ là hắn có thể được vũ khí, nhưng cũng cần gánh chịu một ít nguy hiểm, đây chính là luân hồi nhạc viên phát tắc. Mà trong tay hắn cây chùy thủ này, rõ ràng không ở trong phạm vi này, chùy thủ rất sắc bén, hắn có thể sử dụng, nhưng cũng không thể mang ra hải tặc thế giới, cũng không cách nào đổi lấy nhạc viên tệ. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự, nếu như bất luận là đồ vật gì đều có thể bán làm nhạc viên tệ, cái kia luân hồi nhạc viên tiền cơ chế. Cũng chỉ là một loại chuyện cười mà thôi. Xua đuổi cái kia không quá nghe lời ngựa, Tô Hiểu từ từ tới gần cửa thành, vài tên thị vệ kia đã ánh vào hắn trong tầm mắt. Đột nhiên đổi chủ nhân, này thất ngựa già rõ ràng có chút không nghe chỉ huy, điều này làm cho Tô Hiểu có chút khó khăn, hắn chưa từng thao túng quá ngựa, nhưng thị vệ đang ở trước mắt, đã không cho phép hắn lui về phía sau. Một kéo trong tay điên thẳng, con ngựa kia phỉ mũi ra một hơi, đứng ở tại chỗ. Tô Hiểu chủ động dừng lại tiếp thu kiểm tra. Căn cứ suy đoán của hắn, ra khỏi thành lúc so sánh thư giãn, nhưng vào thành tuyệt không đơn giản như vậy. Vài tên thị vệ đi lên phía trước, nhìn như thần thái lười nhác, có thể mấy con mắt nhưng có như ưng lệ vậy sắc bén. Xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay sớm như vậy liền trở về thành rồi. Thị vệ này hiểu biết thái độ, để Tô Hiểu cả người tóc gáy dựng lên. Những thị vệ này, có thể biết tên kia chợ đêm thương nhân thân phận, song phương thậm chí khả năng có lợi ích quan hệ, sự tình có chút khó làm. Đại nhân. Ngày hôm nay mới ra thành, chính là tổ bi thế lực đoạn, huệ. Tô Hiểu âm thanh rất mơ hồ, hơn nữa còn bí mật mang theo từng trận nôn khan, âm thanh của hắn cùng phu xe không giống, sở dĩ hắn cố ý như vậy. Phối hợp hắn trên y di phục cái kia nước đục tanh tưởi, những thị vệ kia cũng không hoài nghi, thậm chí còn né tránh Tô Hiểu một khoảng cách. Cái gì? Tô bi? Bọn họ là đang tìm cái chết sao, liền ngươi cũng dám đoạn, lẽ nào hắn không biết thân phận của ngươi? Tô Hiểu trước mặt tên kia thị vệ rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng một bên khác một thị vệ nói rằng. Lão đại, Tô Bỉ tên kia gần nhất thế lực mở rộng rất nhanh, căn cứ nhãn tuyến của ta, Tô Bỉ mới vừa diệt rồ gì ở thế lực, hiện tại trừ bỏ bờ lù hệ giảm đoàn hải tặc, Gertermino không có thế lực vượt qua Tô Bỉ. Liền tính như thế rồi. Tiền làm sao bây giờ? Vài tên thị vệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tuy rằng đều có không cam lòng, nhưng đối với ẩn nó ở gờ tờ mì nổ bên trong tổ bỉ cũng không có cách nào. Ngươi, quên đi, lần sau nếu như lại có thêm chuyện như vậy, ngươi cũng không cần trở về, liền sinh hoạt ở gờ tờ mì nổ đi. Tô Hiểu làm bộ khúm núm gật đầu, nhưng trong mắt lại rất lánh tĩnh. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng phải tỉnh táo, rất nhiều thất bại đều phát sinh ở thành công trước đắc ý vênh báo. Tô Hiểu xua đuổi ngựa, thất kia màu nâu ngựa già có chút không tình nguyện đi về phía trước. Ngay ở Tô Hiểu trước khi rời đi, một vị thị vệ túi người liếc nhìn xe đáy, để tránh khỏi có người giấu ở xe đáy, đây là lưu dân hỗn vào trong thành thường dùng phương pháp. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ tới giấu ở xe đáy, mà trực tiếp diệt đi phu xe, thay vào đó, phương pháp này tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng nắm lấy thị vệ giám sát điểm mù. Xe rác từ từ xuyên qua cửa thành, vững vàng về phía trước chạy tới, 3m, 5m, 10m. Carlos, chờ chút. Phía sau truyền đến thị vệ tiếng la, Tô Hiểu đồng tử một trận co rút nhanh, nhưng ngay lúc đó khôi phục bình thường. Cháu ngươi sự, ta đã an bài xong, mang theo đầy đủ thành ý, ngày hôm nay cũng có thể đi thị vệ đội đưa tin. Thị vệ một tay giơ lên cao, ngón cái cùng ngón giữa lẫn nhau xoa động, cái kia cái gọi là thành ý, chỉ chính là tiền tài. Tô Hiểu liền vội vàng gật đầu, làm dáng muốn cảm ơn, nhưng cũng phát ra liên tục nôn khan. Đi nhanh lên, thực sự là thối chết rồi, cách xa như vậy ta đều có thể nghe thấy được. Loại này cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, cầm lấy một bên roi ngựa, đối với thất kia ngựa già cái mông chính là một roi. Đùng. Một tiếng vang giòn truyền ra, thất kia ngựa già gào thét một tiếng, bước chân rõ ràng tăng nhanh. Lẻn vào thành công, Tô Hiểu an toàn lẫn vào đến Vương quốc Goa Vương Đô. Tuy rằng hắn có càng an toàn phương pháp lẻn vào Vương Đô, nhưng cái kia cần thời gian, hắn hiện tại thời gian cũng không đầy đủ. Hơn nữa theo những thị vệ kia đôi câu vài lời bên trong, hắn được rất nhiều tình báo hữu dụng. Thứ nhất, hiện tại thời gian điểm là ở nguyên chứ nhân vật chính Mò Kỳ. Dê Phi ra biển trước, cũng chính là Phi tuổi nhỏ, hoặc là Phi căn bản không có sinh ra. Kết luận điểm này căn cứ, là trước thị vệ trong miệng bờ lù hệ giảm đoàn hải tặc. Nếu như Tô Hiểu nhớ không lầm, bờ lù hệ giảm đoàn hải tặc, chính là trong nguyên tắc cùng tuổi nhỏ Phi, ạ sở đám người ở lửa lớn bên trong giao chiến đoàn hải tặc. Bờ lù hệ giảm đoàn hải tặc ở trong nguyên tắc bị vương quốc Goa quốc vương lợi dụng, tự tay dẫn đốt vào Zitermino, sau liền bị vứt bỏ. Tùy ý nó ở lửa lớn bên trong tự sinh tự diệt. Mà thứ hai, là một cái rất thu hoạch bất ngờ, có lẽ cái này thu hoạch, chính là Tô Hiểu nhiệm vụ thành công then chốt. Vừa nãy thị vệ một câu nói, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, đó chính là cháu ngươi sự, ta đã an bài xong, mang theo đầy đủ thành ý, ngày hôm nay cũng có thể đi thị vệ đội đưa tin. Xem ra đây là cái kia chết đi chợ đêm thương nhân cùng trông coi thị vệ làm giao dịch nào đó, lợi dụng tiền tài mua thị vệ đội một phần việc xấu. Nếu như Tô Hiểu giả mạo đối phương chất tử tiến vào thị vệ đội, vậy thì đại biểu hắn khoảng cách ám sát mục tiêu càng gần hơn một bước. Tuy rằng làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng cũng là trước mắt tốt nhất làm sáu về nhạc viên không an bài cho hắn thân phận, hắn chỉ là ngoại lai không hộ khẩu. Tô Hiểu điều khiển xe ngựa tiến lên ở Vương quốc Goa Vương Đô trên đường phố, bởi vì mới vừa tiến nhập Vương Đô tầng ngoài, nơi này chỉ là bình dân khu nhà ở. Khu bình dân đường phố vẫn tính gọn gàng, hai bên đường phố tràn đầy gọi mua tiểu thương. Nhóm lớn bình dân nhàn nhã ngang qua ở trên đường phố, để cả tòa thành thị hiện ra rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng có chút bình dân trên mặt mang theo sầu khổ, thần sắc vội vã. Những bình dân này cùng ngoài tường lưu dân duy nhất khác biệt là, bọn họ sẽ không chịu đói, nhưng cũng dây rùa ở ấm no biên giới. Hải tặc thế giới chính trực náo loạn thời đại, nơi này đầy dây chiến loạn cùng chung quanh lẩn trốn hải tặc, sở dĩ bình dân sinh hoạt điều kiện đối lập bần cùng. Ngang qua ở náo động trên đường phố, tôi hiểu dường như đang mơ. Phảng phất nơi này cũng không phải thế giới nhiệm vụ, mà là một cái thế giới chân thực, nơi này đều là có máu có người nhân loại, mà không phải cái gọi là nở tờ cờ. Từ trước những thị vệ kia liền có thể nhìn ra, đối phương tính cảnh giác không thấp, nếu như không phải Tô Hiểu chuẩn bị chu toàn, ứng biến cấp tốc, khả năng đã bị nhìn thấu. Ở trong thế giới nhiệm vụ, không nên xem thường bất luận người nào, Tô Hiểu ở trong lòng âm thầm cảnh giác. Bất quá hiện tại hàng đầu sự, tìm một chỗ rửa sạch thân thể, trước được, hồng máu, trắng, cũng phải mở ra. Hắn muốn đem tất cả có thể lợi dụng tài nguyên sử dụng. Chỉ có LV1 Tô Hiểu, ở này LV6, ác mộng độ khó trong thế giới, thực sự là bước đi liên tục khó khăn. Phế môi tốc độ phi hành rất nhanh, không có cái mấy ngàn tấm phiếu đề cử, tuyệt đối đập không tới. Chương 7, thư giới thiệu. Mặt trời chói chang giữa trời, nóng rực mặt đất, cao tới 30 độ nhiệt độ cao, để người đi trên đường phố từ từ ít ỏi. Tô Hiểu đẩy mặt trời chói chang đi ở trên đường phố, bốn phía tới gần hắn người đi đường đều dồn dập cau mày, có chút căm ghét nhìn hắn. Chiếc xe ngựa kia đã bị Tô Hiểu xử lý, ngựa cũng bị giá rẻ bán đi. Kiểm kê xong trong tay tiền giấy, Tô Hiểu thở dài, đây là một loại tên là bỡ lì tiền, bán đi con ngựa kia hắn được 100.000 bỡ lì, nghe tới rất nhiều, thực tế lại chỉ tương đương với 6.000 nhân dân tệ sức mua. Xin đừng nên đánh giá cao này 100.000 bỡ lì, nó sức mua thấp hơn nhiều tưởng tượng. Tô Hiểu đã thử nghiệm sau, mua một thân không sai y y vật, liền cần 8.000 bỡ lì, mà muốn ăn non nê, đại khái cần 900 bỡ lì. Ánh mắt hướng chu vi nhìn quét, ở phát hiện bốn bề vắng lặng sau, Tô Hiểu chậm đi tới một gian nhà dân trước. Nhìn như tùy ý lựa chọn, thực tế hắn đã quan sát này nhà dân hồi lâu. Nhà dân tuy rằng không tính gọn gàng, nhưng trên vách tường cũng không leo lên dây leo loại thực vật, điều này nói rõ nhà dân có người ở lại, trong đó phương tiện hoàn toàn. Nắm cửa tầng kia tinh mịn cho bụi, đại biểu nhà dân chủ nhân cũng không thường thường trở lại nhà dân bên trong, chỉ là tình cờ về tới một lần, đây là hắn lâm thời cư trú tuyệt hảo lựa chọn. Về phần tại sao không đi quán trọ hoặc tiểu quán loại này nơi ở lại, là bởi vì cái loại địa phương đó ngư long hỗn tạp, rất dễ dàng gây nên phiền phức không tất yếu. Hắn đến hải tặc thế giới là hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ thời hạn chỉ còn 6-18 tiếng, trừ bỏ nhiệm vụ cần, hắn sẽ không tiếp xúc quá nhiều người. Tiếp xúc quá nhiều không biết nội tình người phiền phức không biết nguy hiểm. Lại lần nữa xác định bốn bề vắng lặng sau, Tô Hiểu lấy ra một ít đơn giản mở khóa công cụ. Ca, giang giác. Cửa phòng theo tiếng mở ra, Tô Hiểu đã học mở khóa kỹ xảo, hải tặc thế giới loại này đơn sơ khóa, đối với hắn chỉ là trò trẻ con. Phảng phất đi vào nhà mình bình thường, Tô Hiểu tiến vào gian kia nhà dân, sau còn đem cửa đóng nghiêm. Tiến vào nhà dân sau, cùng hắn dự đoán đồng dạng, trong phòng không có bất kỳ người nào. Đây là một gian hơn 100m² nhà dân, trên vách tường treo một tấm hình. Trong bức ảnh có một nam một nữ cùng một tên vài tuổi bé gái, theo nữ chủ nhân nụ cười chân thành liền có thể nhìn ra, đây là rất hạnh phúc một nhà. Tô Hiểu cấp tốc cầm quần áo cởi sạch, thẳng đến phòng 8, tuy rằng sự nhẫn mại của hắn kinh người, nhưng trên người tành tưởi cũng làm cho hắn có chút buồn nôn. Nước sạch theo đỉnh đầu chảy xuống, xung đi trên người đầy vết bẩn cùng mùi thối, đổi một thân bộ đồ mới sau, Tô Hiểu cả người đều cảm giác tinh thần thoải mái. Ngồi ở trên ghế xa lồng, Tô Hiểu trong tay đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng hồng áo. Hồng áo, trắng, là phủ mở ra. Lựa chọn mở ra, trong tay hắn hồng áo lặng yên không một tiếng động mở ra, cũng không có hào quang vạn trượng, thậm chí không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Ngươi mở ra hồng áo, trắng, thu được trở xuống vật phẩm. Bỡ ly 500.000, chỉ có thể ở bản thế giới sử dụng. Cửa thành thủ vệ đội trưởng là ẩn thư giới thiệu. Nhạc viên tệ 100 viên. Chỉ có thu được 3 cái vật phẩm, thu hoạch không tính phong phú, nhưng cũng không sai, này rốt cuộc chỉ là màu trắng hồng áo. Dựa theo luân hồi nhạc viên vật phẩm đẳng cấp, màu trắng hồng đáo chỉ là cấp thấp nhất hồng đáo. Trước hết đem bờ lì thu hồi, hiện tại còn chưa dùng tới vật này, Tô Hiểu cầm lấy lá thư đó kiện. Cửa thành thủ vệ đội trưởng là ẩn thư giới thiệu. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, phát động loại đạo cụ. Cho điểm, nam, đạo cụ cho điểm cùng trang bị cho điểm tương đồng 1:10, cho điểm càng cao đạo cụ, giá trị càng cao. Giới thiệu tóm tắt, đây là một phong rong rạc thư giới thiệu, là ẩn đội trưởng lạm dụng trong tay quyền lợi. Đem một tên máy xay do trận ác bá dẫn tiến là thị vệ đội thành viên, dựa vào này tin, bất luận người nào cũng có thể trở thành thị vệ đội thành viên, tiền đề ngươi là một tên nam tính, trong tay có đầy đủ bờ ly. Xem xong trong tay thư tín giới thiệu sau, Tô Hiểu lộ ra nét mừng, này chính là vật hắn muốn. Nếu không thể trực tiếp ám sát vị kia quốc vương, cái kia ít nhất cũng phải nhìn thấy đối phương, ác mộng cấp thế giới độ khó của nhiệm vụ, có thể có phải là man lực có thể giải quyết. Tô Hiểu đem tất cả vật phẩm đều thu nhập không gian chứa đồ bên trong, trực tiếp theo nhà dân rời đi. Đầu tiên là tìm một cái quán ăn ăn non nê, sau hắn bắt đầu ở trên đường phố lưu ý lên tuần tra thị vệ. Cái gọi là thị vệ đội, hẳn là chính là tuần tra đường phố, trừng trị một ít tiểu thâu tiểu mò, tuy rằng quyền lực không lớn, nhưng cũng coi như vương quốc Goa dưới cờ quyền lực bộ môn. Theo dõi mấy vị thị vệ, Tô Hiểu rất nhanh tìm tới thị vệ tổng bộ vị trí, đó là một gian 2 tầng tòa nhà văn phòng, trước cửa lười nhác đứng 2 tên thị vệ. Tô Hiểu trong tay có thư giới thiệu, cho nên trực tiếp đi lên trước. Đứng lại, nơi này là thị vệ đội, không được xung loạn. Một tên tuổi trẻ thị vệ thái độ ngang ngược, đang nhìn đến Tô Hiểu bình dân trang phục sau, ngựa khí có chút kiêu ngạo. Ta là mới tới thị vệ. Tô Hiểu vừa định nói ra tên của chính mình, nhưng lập tức nghĩ tới, Tô Hiểu danh tự này ở hải tặc thế giới có chút không hợp, trong đầu nhanh quay ngược trở lại, Tô Hiểu tiếp tục nói. Ta là mới tới thị vệ, bị ác hứa. Tuổi trẻ thủ vệ sững sờ. Trên dưới đánh giá Tô Hiểu. Bị ác hứa. Ta làm sao chưa từng nói có người mới, ngươi không phải là muốn trà trộn vào. Alice. Còn nhớ trước đội trưởng nói sự sao, đừng hỏi nhiều. Bị ác hứa, ngươi cùng ta đến. Một người khác năm lâu một chút thị vệ trừng tuổi trẻ thị vệ một mắt, sau mang theo Tô Hiểu tiến vào phía sau thị vệ tổng bộ. Tuổi trẻ thị vệ căm giận chừng Tô Hiểu một mắt, lầm bầm một câu gì. Loại này không quá quan trọng nhân vật, Tô Hiểu đương nhiên không lấy để ý tới, tùy tùng tên kia lớn tuổi thị vệ, hắn đi tới một gian trước phòng làm việc. Khắc khắc. Lớn tuổi thị vệ thẳng tắp thân thể, thu dọn một hồi dáng vẻ, vừa định vang lên cửa phòng, trong phòng liền truyền ra một trận gấp gáp tiếng thở dốc. Tô Hiểu cùng lớn tuổi thị vệ liếc mắt nhìn nhau, đồng thời rõ ràng trong phòng chính phát sinh cái gì, lớn tuổi thị vệ thả xuống tay, yên tĩnh đứng ở một bên. Lúc này vang lên cửa phòng rõ ràng có chút không thích hợp, biết đánh quấy nhiều lớn tuổi thị vệ người lãnh đạo trực tiếp nhã hứng. Lớn tuổi thị vệ đối Tô Hiểu hay nay cười cận, Tô Hiểu là phía trên đặc thù chăm sóc người, sở dĩ lớn tuổi thị vệ cũng không muốn đắc tội Tô Hiểu. Tô Hiểu cùng lớn tuổi thị vệ đi tới một bên, hắn ở trong lòng móc ra một hộp thuốc lá, đưa cho lớn tuổi thị vệ một nhánh. Đúng. Thuốc lá đốt, hai người ở trong hành lang nói chuyện thiếm. Tuy rằng chỉ là một điếu thuốc, nhưng cũng có thể xây dựng lên một ít không bền chắc hữu nghị, cớ sao mà không làm. Tiểu tử ngươi thực sự là gặp may mắn, lại có phía trên chăm sóc, yên tâm, ngươi gia nhập thị vệ đội đã có người chào hỏi, hoàn toàn không thành vấn đề, đúng rồi, ta gọi hạ, sau đó chúng ta chính là đồng liêu rồi. Tô Hiểu khiêm tốn cười cận, nhưng trong mắt tâm tình lại không hề biến hóa. Ta gọi bị ác, xin nhiều chăm sóc. Tô Hiểu đang khi nói chuyện, cầm trong tay còn lại thuốc lá nhét vào hạ trên trong túi áo. Hắn đã đang suy nghĩ trước mặt thị vệ phải chăng có giá trị lợi dụng, hắn hiện tại đối Vương Đô tình huống hoàn toàn không biết, đối phương có rất lớn công dụng. Hạ nụ cười trên mặt rõ ràng sung sướng một ít, đang lúc này, bên trong gian phòng truyền ra một tiếng ngắn ngủi gầm nhẹ. Hai người đều hiểu, là thời điểm rồi. Hạ đợi mấy phút, vang lên cửa phòng. Ai vậy, cồn đi vào. Thu cùng âm thanh ở trong phòng làm việc truyền ra. Chương 8, Trảm Long chi nhận. Hạ lộ ra nịnh nọt nụ cười, đẩy ra cửa phòng làm việc. Lão đại, là ta, hạ. Vợ ghi nỉ ạ theo sát phía sau đi vào văn phòng, một cỗ mùi tanh nhàn nhạt cùng hormone mùi vị hôn cùng nhau. Là hạ sao, coi như ngươi thức thời không quấy rối lao tử nhã hứng, nói đi, chuyện gì. Trong phòng làm việc ngồi ở một tên mình trần thân trên tráng hán, lóe sáng đầu trọc, đã cái kia hung bạo khí thế, đều có thể khiến người ta cảm thấy tráng hán tuyệt không phải người yếu. Đây là mới tới bị ác, là vị kia dẫn tiến, đây là thư giới thiệu. Tráng hán liếc nhìn Tô Hiểu một mắt, tiếp nhận thư giới thiệu tùy ý lật nhìn một chút, liền đem thư tín xé nát, một cái tay còn ở bên người một vị yêu diễm thiếu phụ trên người du tẩu. Lúc trước giá cả là 200.000 bỡ ly, có thể gần nhất có đại sự muốn phát sinh, tiếng gió rất căng, sở dĩ ít nhất 400.000 bỡ ly. Tô Hiểu trên mặt vẫn như cũ tràn đầy nụ cười, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, sở dĩ chỉ có thể tạm thời ẩn giấu chân chính tâm tình, tuy rằng hắn hiện tại rất muốn cho tráng hán một súng, lại hỏi tráng hán đến cùng là bao nhiêu bỡ ly. Trực tiếp lấy ra 400.000 bờ lì đưa tới tráng hán trước mặt, Tô Hiểu không nói một lời. Tô Hiểu thẳng thắn tác phong, để tráng hán chân mày cau lại. Không hổ là bên kia người, ra tay chính là hào phóng, sau đó ngươi chính là thị vệ đội một thành viên, nhớ tới gọi ta lão đại, hoặc là đại nhân. Tô Hiểu vẫn còn đang cười, nhưng nụ cười lại lộ ra cảm giác quái dị. Tốt, lão đại. Gia nhập thị vệ đội thành công, cứ như vậy, hắn ám sát quốc vương nhiệm vụ liền bước vào một bước dài. Một bên hạ cúi đầu. Con mắt nhìn chằm chằm trước mặt mặt đất, phảng phất trên mặt đất có cái gì nội dung đặc sắc. Thực tế cũng không phải là như vậy, hạ ở biến hiện một loại thái độ, ý tứ là hắn cũng không thấy thủ trưởng nhận hối lộ. Theo chuyện này liền có thể nhìn ra, hải tặc thế giới bầu không khí có cỡ nào hỗn loạn, chỉ có tiền, có lẽ chức vị rất cao cũng có thể mua được, nhưng chuyện này đối với Tô Hiểu tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Bỡ lì đối với hắn ý nghĩa không lớn, hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian, bỡ lì có thể giải quyết vấn đề. Đều không là vấn đề. Nhắc nhở, liệp sát giả gia nhập thị vệ đội trận doanh, nội dung vở kịch phát sinh nhỏ bé biến động, thu được thế giới chi nguyên 21. Đi ra văn phòng, Tô Hiểu lĩnh đến thị vệ đội tiêu chuẩn bố trí, một thân chế phục, cùng với một cây đuốc thẳng súng. Trong kho hàng, Tô Hiểu có chút không nói gì nhìn trong tay thanh kia đơn sơ ngòi lửa súng, ánh mắt nhìn về phía hạ. Hạ, có thể hay không đổi một cái vũ khí? Hạ lộ ra làm khó dễ biểu tình. Này, đều là chỉ định vật tư. Ta vậy. Cái kia ấp a ấp úng ngữ khí để Tô Hiểu rõ ràng, trước mặt gia hỏa ở hướng hắn yêu cầu chỗ tốt. Không chút biến sắc đem 20.000 bờ lì nhét vào hạ trong túi tiền, hạ trên mặt biểu tình phát sinh biến hóa, đầy mặt ý cười. Đều là đồng liêu, gặp khó xử mọi người có thể thương lượng, vũ khí chính ngươi chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một cái, đây là người nào đều không thay đổi được quy củ. Tô Hiểu thả xuống trong tay ngòi lửa súng, ở trong kho hàng tìm kiếm, nơi này có các thức vũ khí, rất nhanh. Ánh mắt của hắn khóa chặt ở một thanh trường đao trên. Đao dài ước hơn 1 mét, lưỡi rộng 3 mm, Thân đao độ cong rất nhỏ, tuy rằng không kịp Tô Hiểu chế đao, nhưng cũng là một cái không sai vũ khí. Liền nó rồi. Tô Hiểu cầm lấy đao, đem đao trở vào bao, ở hắn chạm được trường đao lúc, Luân Hồi Nhạc Viên lập tức xuất hiện nhắc nhở. Này, này, cái khác vũ khí ngươi có thể lấy đi, cây đao này không được. Hạ trên mặt biểu tình lạnh nhạt xuống, phảng phất căn bản chưa thu cái kia 30.000 bờ ly. Ngươi nói cái gì? Tô Hiểu cầm trong tay trường đao, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, một mực nhường nhịn, chỉ có thể để những người khác cảm giác được mềm yếu có thể bắt nạt mà thôi. Hạ chú ý tới Tô Hiểu ánh mắt sau, thần sắc cả kinh, trong lòng hiện lên một cô ý lạnh. Cái tên này từng giết người, hơn nữa không ngừng một người. Hạ nội tâm rẽ rùa lên, muốn cùng Tô Hiểu tại chỗ trở mặt, làm cầm trong tay lưới dao sắc Tô Hiểu để Hạ rất kiên kỵ. Hạ, không cần để ý những việc này, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hiểu trôi đao trong tay nhắm ngay Hạ ngực. Hoặc là lấy tiền cơm miệng, hoặc là Tô Hiểu tại chỗ đem Hạ chém giết, chỉ có hai loại lựa chọn này, bởi vì trong tay thanh trường đao này, đối với hắn hoàn thành nhiệm vụ có giúp đỡ rất lớn. Hơn nữa đã đổ vật đến tay, Tô Hiểu cũng sẽ không bởi vì một điểm ý hiếp liền từ bỏ. Tô Hiểu tin tưởng, liền là hắn giết Hạ, chỉ cần hối lộ cho tráng hán kia đầy đủ tiền tài, đối phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chuyện này, chỉ có ngươi biết ta biết, cây đao này liền cho là kết giao bằng hữu. Hạ thân thiết vỗ Tô Hiểu vai, hắn thỏa hiệp, trong kho hàng Dương Cung bạt kiếm khí thế tiêu tan. Ta ngày hôm nay vừa tới Vương Đô, có một ít sự cần phải thấu hiểu, sở dĩ ngươi bằng hữu này ta giao định rồi. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, đây chỉ là một tên phổ thông thị vệ, liền như thế khó ứng phó. Chờ hắn bỏ đến quốc vương bên người sau, lại sẽ gặp phải thế nào kẻ địch. Loại này tràn ngập khiêu chiến cảm giác, để Tô Hiểu nhịp tim từ từ tăng nhanh, nhiệt huyết ở trong người dâng trào, hắn bắt đầu yêu thích cái cảm giác này. Trong cơ thể hắn hiếu chiến ước số, bị từ từ tỉnh lại. Tô Hiểu sở dĩ sẽ cường ngạnh như vậy, cũng là sự ra có nguyên nhân, trước ở hắn chạm được trường đao lúc, Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra nhắc nhở. Thu được Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm, màu trắng. Hy hữu. Nơi sản xuất. Hoan tỷ hệ sơ, sắt thép lò nung hàng rèn. Bền độ, 35-40 năm, vũ khí này từng chịu đến nghiêm trọng tổn hại, bền độ 5. Lực công kích, 5-16, căn cứ đánh chém lực cường độ tính toán. Trang bị nhu cầu, sức mạnh 2 điểm có thể sử dụng, sức mạnh vượt qua 5 điểm có thể linh hoạt sử dụng. Cho điểm, 10, chú, màu trắng trang bị cho điểm là 1-10, cho điểm là 10 màu trắng trang bị, đem đánh dấu hy hữu, phụ gia thuộc tính đặc biệt. Phụ gia thuộc tính, Long Chi Huy Nghiêm. Ở nắm giữ vũ khí này lúc, sẽ đối với kẻ địch tạo thành kinh sợ hiệu quả. Kinh sợ hiệu quả, cắt giảm kẻ địch khí thế. Giới thiệu tóm tắt, này từng là Trảm Long kiếm hảo. Giải U mạ khi còn trẻ bội đao, nhưng nhận quá nghiêm khắc trọng tổn hại, khôi phục sau cấp bậc giảm xuống, sau bởi giải U mạ được họa giả mòn ồ. Sơ si, thanh binh khí này vẫn trưng bày ở giải U mạ trong phòng ngủ, giải U mạ chết đi sau, thanh binh khí này cũng không đủ chôn cùng giải U mạ tư cách, sau lưu lạc ở bên ngoài. Chủ nhân. Ta đã sắp muốn dị sát, ngươi ở đâu, xin vung vẩy ta chém xuống cái kia cự long đi. Giá cả, 1.100 nhạc viên tệ, vật ấy phẩm là quy tắc vật phẩm, có thể mang ra hải tặc thế giới. Giải U mạ nhưng là có lai lịch lớn, là hải tặc thế giới cường giả, có lẽ liền là hiện tại đệ nhất thế giới kiếm hào hạ cậy. Mỹ hạc, cũng không nhất định mạnh hơn đối phương. Cường giả loại này khi còn trẻ chế đao, làm sao có khả năng được. Tô Hiểu thậm chí hoài nghi, nếu như cái này, Trảm Long Thiểm. Chưa từng tổn hại, cái này có thể là một cái màu lục, thậm chí vũ khí màu lam. Cái này cũng là vì sao, Tô Hiểu không tiếc cùng Hạ trở mặt cũng muốn chiếm được cây đao này. Cũng may song phương cũng không trở mặt, nay giả tạo hữu nghị còn có thể kéo dài một quãng thời gian. Toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, cây đao này là ở một nhóm hải tặc trên người thu được, trừ ta ra, có rất ít người biết cây đao này là chân phẩm. Nếu như không phải ta không biết dùng đao, hơn nữa nhà kho có chết quy định, quyết không thể lựa chọn thanh thứ hai vũ khí. Cây đao này ta đã sớm mang đi. Tô Hiểu cười cợt, không lên tiếng, chỉ là đem Trảm Long Thiểm cắm ở bên hông. Có đao ở thân, lực chiến đấu của hắn mức độ lớn tăng trưởng, điều này làm cho hắn yên tâm một ít. Đi rồi, hai ngày sau có đại sự muốn phát sinh, đến lúc đó chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hạ thở dài, phảng phất ở lo lắng cái gì. Chuyện gì? Sớm để lộ một hồi ta cũng có chút chuẩn bị. Nửa tháng sau, chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đến Vương quốc Goa tuần tra tháng ngày. Sở dĩ vào ngày kia, chúng ta muốn quét dọn G-Terminal. Chương 9, đâm thủng bọn họ. Hạ lời nói, để Tô Hiểu ánh mắt sáng lên. Hắn cuối cùng xác định hiện tại thời gian điểm, là trong nguyên tắc từng xuất hiện một màn, là ở đốt cháy G-Terminal 3 ngày trước. Nói cách khác, ở hắn nhiệm vụ lớn nhất thời hạn bên trong, Gustamino sẽ bị đốt cháy. Đây đối với Tô Hiểu tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt, càng là hỗn loạn, cơ hội của hắn liền càng nhiều, nước đục mới tốt mò cá. Hạ hướng nhà kho đi ra ngoài, dường như nhớ tới cái gì, quay đầu nói rằng, lao đại của chúng ta gọi bờ dẹn đồn. Ô giờ, ngươi hiện tại cũng là vệ đội thành viên, làm sao có thể không biết lao đại họ tên. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, gật đầu ra hiệu. Hai người đi ra nhà kho, lúc này sắc trời đã dần tối, trên đường phố tràn đầy mệt mỏi người đi đường. Thông qua nói chuyện phiếm Tô Hiểu thăm dò được, trước nhìn thấy vị kia trắng hán, cũng chính là hắn hiện tại thủ trưởng bờ dẹn đồn. Ô giờ, đã đảm nhiệm thị vệ thủ lĩnh sắp tới thời gian 10 năm, giao thiệp rộng rãi, cùng trong vương cung to nhỏ quan chức đều có tiếp xúc, thậm chí từng bị quốc vương triệu kiến. Hạ trong miệng những câu nói này, Tô Hiểu cũng không phải rất tin tưởng, đối phương có nịnh hót hiểm nghi. Bờ dẹn đồn. Ô giờ đảm nhiệm thị vệ thủ lĩnh 10 năm khả năng không giả, nhưng giao thiệp rộng rãi điểm này còn có chờ khảo chứng. Phải biết, ở một cái chức vị dừng lại thời gian 10 năm, cũng đại biểu hắn vị này thủ trưởng ở vương đô lăn lộn không ra sao. Ngay ở Hạ chuẩn bị cùng Tô Hiểu nói đừng rời bỏ lúc, Tô Hiểu chủ động mở miệng. Đi uống một chén làm sao? Ngày hôm nay ta vừa tới vương đô, có thật nhiều sự muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Hạ giả vờ làm khó dễ hình, nhưng ở Tô Hiểu nóng mời dưới, hai người đi vào một gian rượu Úc. Mấy chén rượu đế qua đi, Hạ sắc mặt từng đỏ, miệng đầy mùi rượu, nói rõ ràng bắt đầu tăng lên. Ta cùng ngươi nói, nếu như lão đại lúc trước không phải không quản được dưới bản thân, hiện tại đã sớm tiến vào vương cung nhậm chức. Ngươi nói lão đại chạm ai không được, nhất định phải chạm. Nấc. Hạ ở rượu, nói được nửa câu dừng lại, phảng phất phát hiện mình nói sai cái gì. Tô Hiểu bưng chén rượu lên, cùng Hạ đụng vào một chén, ở Hạ ngửa đầu uống rượu lúc, rượu trong tay của hắn đã không cánh mà bay. Ở này nhiệm vụ nguy hiểm trong thế giới uống rượu, không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi, sở dĩ Tô Hiểu không uống vào một giọt rượu. Quên đi, không nói, lão đại hiện tại mỗi ngày cũng sông phong khoáng, là phố sung sướng khách quen, thật làm cho người ước ao. Tô Hiểu tùy tiện ứng phó vài câu, lại cho Hạ rót một chén. Rượu quá ba tuần, thời gian đến chừng 7 giờ tối, Tô Hiểu cùng Hạ ở rượu cửa phòng miệng tách ra, trên đường phố đã đèn đuốc sáng choang. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, sương mù mịt mờ gian, hắn như có suy tư nhìn đi xa Hạ. Đối phương cho hắn cung cấp rất đa tình báo, hơn nữa đến buổi tối, chính là Tô Hiểu hành động thời gian. Một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao, Tô Hiểu ngăn lại một tên người qua đường, người qua đường kia mới đầu có chút nổi nóng, nhưng thấy rõ Tô Hiểu trên người mặc thị vệ đội chế phục sau, rõ ràng sợ hãi lên. Hỏi thăm một chút, phố sung sướng ở đâu? Người qua đường lộ ra một người đàn ông đều hiểu nụ cười, sau cho Tô Hiểu chỉ rõ phương hướng. Nụ cười như thế cùng với phố sung sướng danh tự này, để Tô Hiểu nghĩ đến, phố sung sướng là nơi nào? Hắn vị này thủ trưởng tinh lực cũng thật là dồi dào. Đèn hoa mới lên. Một cái hồng nhạt cùng màu đỏ ánh đèn làm chủ sắc điệu quảng trường bên trong. Hai bên đường phố là lấy hai tầng hoặc ba tầng đỉnh nhọn kiến trúc làm chủ. Đỉnh do ngói lưu ly rắc, trước cửa treo từng chiếc hình tròn hoặc hình vuông đèn lồng. Nhẹ trầm nhạc khí tiếng, cùng trên đường phố tiếng cười cười nói nói đan xen vào nhau, rất nhiều nam nữ thân mật rúc vào với nhau. Dĩa đường lầu cắt trên, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một ít quần áo bại lộ, trong tay cầm dài nhỏ cái tẩu nữ nhân, những nữ nhân này chính cười quyến rũ đứng ở gác xếp trên. Ý đồ hấp dẫn quá song khách nhân. Nơi này là phố sung sướng, hải tặc thế giới hoa nhai. Một tòa nhà cấp đỉnh, Tô Hiểu thân mặc áo đen ngồi xổm ở phía trên, trong tay nắm chạm long thiểm. Ở tiến vào hải tặc thế giới sau, Tô Hiểu vẫn luôn không làm sao ra tay, mà ở đêm nay, hắn muốn ám sát mục tiêu đầu tiên, là hoàn thành nhiệm vụ làm ra làm nền. Cười to một tiếng ở trên đường phố truyền đến. Này có chút tiếng cười quen thuộc, lập tức đem Tô Hiểu ánh mắt hấp dẫn, phát ra tiếng cười người. Không phải là hắn ban ngày gặp qua vị kia thủ trưởng à? Bờ dẹn đồn. Ô giờ phía sau theo hai tên thị vệ, chính nên ngang đi ở phố sung sướng trên. Lui tới người đi đường đang nhìn đến bờ dẹn đồn. Ô giờ sau, lập tức trốn đến một bên, thần sắc có chút câu nệ. Cuối cùng đến rồi. Tô Hiểu ẩn thân ở đỉnh, theo sát bờ dẹn đồn. Ô giờ đám người. Cũng không lâu lắm, bờ dẹn đồn. Ô giờ đám người đi vào một gian bên trong lầu, Tô Hiểu ngang qua trong đêm đen. Đi tới cái kia lầu các đỉnh. Đầu tiên là chờ đợi một hồi, Tô Hiểu theo đỉnh nhảy xuống, rơi xuống đất không hề có một tiếng động, đồng thời lập tức nương tựa vách tường, để tránh khỏi bị phát hiện. Mượn bóng đêm cùng tối tăm ánh đèn yểm hộ, Tô Hiểu bắt đầu từng gian phòng điều tra. Điều tra gian phòng cũng không cần dùng con mắt, chỉ bằng âm thanh là được rồi. Tô Hiểu từng chuyên môn huấn luyện quá loại năng lực này, hắn còn nhớ bờ dẹn đồn. Ô giờ âm thanh. Ở điều tra ba gian phòng sau, Tô Hiểu tìm tới mục tiêu của hắn. Trong phòng có nói chuyện tiếng truyền đến, là một nam một nữ. ngươi đến cùng lúc nào mới có thể cứu ta, lẽ nào liền nhẫn tâm nhìn ta ở này bồi nam nhân khác? Rất nhanh, nơi này là Tả đại thần chuyện làm ăn, không chỉ là tiền có thể giải quyết vấn đề, ta gần nhất cũng đang cố gắng, Tả đại thần vậy cũng là quốc vương người ở bên cạnh. Tô Hiểu mặt không hề cảm xúc nghe trong phòng hai người nói chuyện, nhưng hai người nói chuyện nội dung càng ngày càng buồn nôn, để hắn cau mày. Có thể hiện tại còn không phải lúc, Tô Hiểu phải đợi ổ giờ yếu ớt nhất thời điểm, dành cho hắn một đòn chí mạng. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền ra từng trận tiếng thở dốc. Tô Hiểu chậm rãi đem bên hông trường đao ra khỏi vỏ, sau động tác nhẹ chậm đẩy ra cửa sổ, lật vào bên trong gian phòng, không có phát ra tí ti âm thanh. Bên trong gian phòng đang có một nam một nữ quấn quanh ở đồng thời, đang ở đùng đùng bên trong. Tô Hiểu sở dĩ lựa chọn loại này thời cơ, là bởi vì chỉ có hiện tại, ô giờ mới là yếu ớt nhất. Mỗi tới gần ô giờ một bước, Tô Hiểu đều là đặc biệt cẩn thận, phảng phất săn mồi trước báo săn vậy, bước đi lặng yên không một tiếng động. 5m, 3m, 1m. Tô Hiểu đi tới ô giờ phía sau, chậm rãi giơ lên trường đao trong tay, mũi đao nhắm ngay ô giờ sau não. Đang ở ô giờ dưới thân nhắm mắt hưởng thụ nữ nhân, chẳng biết vì sao con mắt đột nhiên trợn mở, nhìn thấy cầm trong tay lưới dao sắc Tô Hiểu. Nữ nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, theo bản năng nghĩ rít gào lên, ô giờ cũng chú ý tới nữ nhân biểu tình sợ hãi kia. Nhưng, hết thảy đều quá trễ rồi. Hai tay cầm ngược chuôi đao, Tô Hiểu dụng hết toàn lực hướng ổ giờ sau nào đâm tới. Xì xì. Trường đao trực tiếp theo ổ giờ sau nào xuyên qua, sắc bén kia mũi đao, phảng phất đâm thủng một tờ giấy vậy, theo ổ giờ miệng ra đâm ra. Trường đao thế đi không giảm, nhuốm máu sau mũi đao lại đâm thủng ổ giờ dưới thân nữ nhân hốc mắt, sau sâu sắc đi vào nữ nhân dưới thân thảm tạ tạ mì bên trong. Bị trường đao xuyên qua hai người, phảng phất lên bờ cá bình thường, thân thể kịch liệt co rúm, một cái bị thương tổn được cuộc sống, khoang miệng. Một cái khác bị đâm mặc tùy não, hai người đều không thể gọi lên tiếng, sở dĩ cũng không gây nên người khác chú ý. Tô Hiểu một đao này, trải qua tinh vi tính toán. Nếu như chỉ giết ổ giờ một người, cái kia ổ giờ dưới thân nữ nhân ngay lập tức sẽ rít gào lên, đến lúc đó cửa thị vệ nhảy vào gian phòng, Tô Hiểu tình huống liền nguy hiểm rồi. Hải tắc thế giới bình dân thân thể trị số đều rất mạnh, huống chi là thị vệ. Một đao hai mệnh, không chút lưu tình, Tô Hiểu giết người bản lĩnh cho tới vượt qua phần lớn sát thủ. Cái này cũng là vì sao, luân hồi nhạc viên sẽ chọn hắn trở thành liệp sát giả. Liệp sát giả không chỉ là thiên phú đặc thù liền có thể đảm nhiệm, còn muốn có giết người can đảm. Hiện tại là trắng mịn sách mới, sở dĩ cầu đề cử, thu gom. Trắng mịn người mới ở đây đưa tin. Chương 10, khát vọng mạnh mẽ tâm. Ở Tô Hiểu một đao xuyên qua hai người sau, hắn lập tức phát hiện, ở ổ giờ đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ nhạt thanh máu. Không cần phải nói, này nhất định là ổ giờ còn lại HE. Hắn một đao này xuyên qua ổ giờ cuộc sống, khiến đối phương nằm ở trạng thái chết giả, cũng không phải triệt để tử vong. Cái gọi là giả chết, chính là thân thể đã không có năng lực phản kháng, nhưng đại não vẫn như cũ tồn tại. Đây là Tô Hiểu lần thứ nhất nhìn thấy thanh máu, trước giết chết chợ đêm thương nhân lúc, đối phương là bị hắn một súng bạo đầu, căn bản không xuất hiện thanh máu. Thanh máu không thể nghi ngờ là nửa số liệu hóa chỗ tốt, có thể để cho hắn phán đoán kẻ địch phải chăng đã tử vong, cùng với kẻ địch đại khái HP. Hiện tại ổ giờ HP đại khái còn lại 5% trái phải, đã là ở thúc chết biên giới. Đem trường đao ở ô giờ sau não bên trong rút ra, Tô Hiểu một tay cầm đao, do trở tay đổi thành chính diện tay, một đao chém về phía ô giờ cổ. Xì xì. Máu tươi phun tung tóe lên cao mấy mét, Tô Hiểu gò má bị bắn lên mấy giọt máu tươi, để hắn xem ra đặc biệt lạnh lẽo. Một đao này sau ô giờ đầu người bay lên, thanh máu chớp mắt dọn sạch. Ngươi giết chết thị vệ thủ lĩnh Bờ Rẹn Đồn. Ô giờ. Bờ Rẹn Đồn. Ô giờ là vương quốc loa quan chức, thu được thế giới chi nguyên 3.6%, hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 5.7. Thiên phú của ngươi phệ linh giả phát động, vĩnh cửu tăng cường 10 điểm pháp lực trị, hiện hữu pháp lực trị 75 điểm. Liên tiếp nhắc nhở, Tô Hiểu chỉ là đại thể kiểm tra một phen. Giết chết ô giờ lại có thể thu được thế giới chi nguyên, điều này làm cho Tô Hiểu có chút không tưởng tượng nổi, nếu như giết chết càng mạnh hơn kẻ địch, thu được thế giới chi nguyên số lượng cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nếu như giết chết hải tặc thế giới hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ, hoặc tứ hoàng tóc đỏ đám người, cái kia thu được thế giới chi nguyên số lượng, tuyệt đối là một cái khuyết đại con số. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, Tô Hiểu căn bản gặp không tới loại kia cấp bậc cường giả, liền là nhìn thấy Tô Hiểu cũng không sẽ động thủ, bởi vì đó là hành động tìm chết. Hiện ở thế giới chi nguyên tác dụng còn không rõ ràng lắm, trước luân hồi nhạc viên chỉ là nhắc nhở, thế giới chi nguyên liên quan đến hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, rời đi hải tặc thế giới lúc khen thưởng. Chỗ này gọi là khen thưởng, hẳn là chính là hắn trở nên mạnh mẽ then chốt. hải tặc thế giới xác thực có thật nhiều trở nên mạnh mẽ phương pháp, có thể đều cần thời gian, hắn tổng cộng chỉ có 72 giờ, hiện tại chỉ còn hơn 60 giờ, ở thời hạn bên trong có thể hoàn thành nhiệm vụ đã toán vận hạnh, Tô Hiểu căn bản không thời gian cân nhắc cái khác. Cho tới trái ác quỷ loại này nghịch thiên kỳ vật, Tô Hiểu không hề nghĩ ngợi quá, không có nhất định thực lực cơ sở, căn bản không tư cách đi tìm hoặc cướp giật trái ác quỷ. Hắn chỉ là tố chất thân thể khá mạnh người bình thường, cùng hải tặc thế giới cường giả có bản chất chênh lệch. Dựa theo tình huống bình thường, Tô Hiểu thứ một thế giới, căn bản không thể là hoàn tỷ hệ sơ loại này cao nguy thế giới, đây cũng là bởi vì hắn cái kia thân phận của liệp sát giả. Tình huống bây giờ thật giống như đem một cái một cấp người mới, ném vào trong bản đồ cấp cao, bản đồ này tiểu quái, đối với Tô Hiểu tới nói đều là bột vậy tồn tại. Tô Hiểu có thể làm được hiện tại trình độ, đã là vượt xa người thường, nếu như đổi làm phổ thông khế ước giả, có rất lớn có thể sẽ chết ở vương đô ở ngoài Gertermino. Thu được thế giới chi nguyên tạm thời không đề cập tới, mà thu được pháp lực trị, càng làm cho Tô Hiểu đầu óc mơ hồ. Hắn căn bản không có tiêu hao pháp lực trị năng lực, liền là có nhiều hơn nữa pháp lực trị cũng là nói xuông, đối với chiến đấu không hề trợ giúp. Vạn sự khởi đầu nan, còn muốn dựa vào chính mình. Ô giờ trên thi thể, trôi nổi lên một cái màu trắng hồng áo cùng với trước hắn mở ra tương đồng. Tô Hiểu cầm lấy hồng áo, trực tiếp bỏ vào không gian chứa đồ, cho sướng nhanh rời đi hiện trường. Hắn hiện tại là một vị thị vệ, này thân phận đối với hắn rất trọng yếu. Hơn nữa giết chết thị vệ thủ lĩnh ô giờ chuyện này, một khi bị người ngoài biết được, hắn liền sẽ trở thành vương quốc Goa đào phạm. Đến lúc đó không cần nói hoàn thành nhiệm vụ, tránh né vương quốc Goa binh sĩ truy sát sẽ để Tô Hiểu sức đầu mẹ chán. Buổi tối gió mát gợi lên Tô Hiểu tóc đen, từ từ hòa tan trên người hắn mùi máu tanh. Trở lại ban ngày rửa giấy gian kia nhà dân trước, Tô Hiểu kiểm tra trước bày xuống cảnh giới phương tiện, một cái ngắn cảnh cây cùng vài cọng tóc. Không người đến quá, nơi này rất an toàn. Tiến vào nhà dân sau, Tô Hiểu không bật đèn, mà là ngồi ở đèn kịt trong phòng ngủ, lấy ra giết chết ổ dở thu được hồng áo. Hồng áo, trắng, là phủ mở ra. Mở ra hồng áo, một sợi dây chuyền trực tiếp xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Ngươi mở ra hồng áo, trắng, thu được trở xuống vật phẩm. Thu được 300 nhạc viên tệ. Thu được vong thê dây chuyền. Vong thê dây chuyền, màu trắng. Nơi sản xuất, Hoan Tỷ Hệ Sơ. Gạ dẹt bảo thạch công ty. Loại hình, đồ trang sức loại trang bị là ít ỏi vật phẩm. Độ bền, không. Đồ trang sức loại trang bị không độ bền, không cần sửa chữa. Trang bị nhu cầu, bất luận người nào cũng có thể mặc. Trang bị hiệu quả, sức mạnh 1. Cho điểm, 8, chú, màu trắng trang bị cho điểm là 1 đến 10, cho điểm là 10 màu trắng trang bị đem đánh dấu hy hữu, phụ gia thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, ta yêu ngươi, lại như ngươi yêu những kia tiểu tình nhân vậy. Ổ dở tự sát thế tử. Giá cả, 1.600 nhạc viên tệ. Nắm chặt trong tay dây chuyền, Tô Hiểu trên mặt hiện lên ý cười. Hắn cuối cùng, rốt cuộc tìm được trở nên mạnh mẽ phương pháp, trong tay này bảo thạch dây chuyền lại có thể tăng cường sức mạnh của hắn. Thở phào một hơi, Tô Hiểu tỉnh táo lại, đem, vong thê dây chuyền, mang ở trên cổ. Lại lần nữa kiểm tra tài liệu cá nhân, nguyên bản 6 điểm sức mạnh, đã biến thành 7 điểm. Một dòng nước nóng hòa tan vào thân thể, Tô Hiểu rõ ràng nhận ra được. Sức mạnh của hắn trở nên mạnh mẽ một đoạn dài. Sức mạnh tăng lên tới 7 điểm, cũng không phải sức mạnh của hắn gia tăng rồi 1 phần 6, hơn nữa tăng trưởng một đoạn dài. Vậy thì đại biểu mỗi tăng lên một điểm thuộc tính, đều sẽ mang đến biến hóa to lớn, tuyệt không phải một đơn giản như vậy. Luân hồi nhạc viên, thực sự là thần kỳ địa phương. Tô Hiểu nắm chặt nắm đấm, khớp xương vang lên kèn kẹt, dâng trào sức mạnh ở trong người dâng trào. Loại này đột nhiên trở nên mạnh mẽ cảm giác, để hắn có chút mê say, nhưng cũng không mê man. Tô Hiểu biết rõ, dây chuyền tăng lên sức mạnh chỉ là ngoại tại, sức mạnh của bản thân hắn cũng không hề tăng lên, ở mất đi dây chuyền sau, sức mạnh của hắn thuộc tính sẽ giảm thiểu. Sức mạnh tăng lên vui sướng, cũng không xung hôn mê Tô Hiểu đầu não. Hắn lập tức nghĩ tới, điều này dây chuyền là ô dở vật phẩm, có thể bị những người khác nhận ra, nếu nói như vậy, sự tình liền phiền phức rồi. Ngay ở Tô Hiểu khổ não lúc, hắn đột nhiên phát hiện trong tầm mắt thêm ra một chuyến nhỏ bé văn tự, rất không dễ phát hiện. Là phủ mở ra ẩn dấu trang bị công năng, công này có thể cần phải hao phí 100 nhạc viên tệ, là vĩnh cửu năng lực. 100 nhạc viên tệ sức mua Tô Hiểu còn không hiểu, nhưng trong tay hắn nhạc viên tệ đều là hắn liều mạng tính mạng được, rất quý giá. Có thể cái này công năng cũng rất thực dụng, Tô Hiểu quả đoán mở ra. Ngươi bắt đầu trang bị ẩn dấu công năng, có thể tự do ẩn dấu mặc bên trong trang bị, vũ khí loại trang bị vô pháp ẩn dấu. Trên cổ mặt dây chuyền từ từ biến mất, nhưng sức mạnh bổ trợ vẫn còn. Điều này làm cho Tô Hiểu hết sức hài lòng, này 100 nhạc viên tệ hoa rất trị. Ở mới vừa tiến nhập luân hồi nhạc viên lúc, Tô Hiểu trong lòng có chút hoài nghi, này không biết mà nhân vật mạnh mẽ, đến cùng có mục đích gì. Theo tình huống bây giờ đến nhìn, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ dành cho hắn khen thưởng. Cho tới Luân Hồi Nhạc Viên liệu sẽ có hại hắn, Tô Hiểu hiện tại không quá quan tâm vấn đề này. Có thể đem hắn hẳn phải chết thương thế khôi phục, đồng thời chuyển tống đến Luân Tỷ Hệ Sở Thế Giới, không một không thể hiện ra Luân Hồi Nhạc Viên mạnh mẽ. Tô Hiểu không có buồn lo vô cơ quen thuộc, nếu như Luân Hồi Nhạc Viên nghĩ gây bất lợi cho hắn, cần gì phải cứu hắn. Coi như là lợi dụng quan hệ, Tô Hiểu cũng có thể theo bên trong được chỗ tốt, ở thế giới hiện thực vĩnh viễn không chiếm được chỗ tốt, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Có lẽ, ở hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất sau, đối Luân Hồi Nhạc Viên hiểu rõ liền có thể nhiều hơn chút, hiện tại trở nên mạnh mẽ mới là then chốt. Nhỏ yếu tức là nguyên tội, điểm này Tô Hiểu tràn đầy lĩnh hội, nếu như lúc trước hắn đủ mạnh, liền có thể tránh khỏi chẳng kia thảm kịch phát sinh. Bị máu tươi xâm nhuộm trắng non mặt đất, vụn vặt tàn thi, cùng cái kia. Tô Hiểu mạnh mẽ cắt đứt hồi ức, một đôi con ngươi đen nhánh ở trong bóng tối trợn tròn. Không chút buồn ngủ nằm ở trên giường, Tô Hiểu ép buộc chính mình nghỉ ngơi, ngày mai còn có thật nhiều sự muốn làm, cần phải nghỉ ngơi có thể làm cho hắn càng thêm tinh lực dồi dào. Cục diện đã mở ra, nếu như tất cả tiến hành thuận lợi, Tô Hiểu chắc chắn giết chết Vương quốc Đoa Quốc Vương. Không chỉ có muốn giết chết, còn muốn toàn thân trở ra, hắn chỉ là đang thi hành nhiệm vụ, mà không phải Luân Hồi Nhạc Viên thích khách, trong này có bản chất khác nhau. Thích khách chỉ là tử sĩ mà thôi, mà Tô Hiểu có mục tiêu rõ rệt. Tin tưởng phế muội, không tốn thời gian dài, sẽ rất thoải mái. Chương 11, một ngày nào đó. Ngay kế rạng sáng, Tô Hiểu rất sớm tỉnh lại. Rửa mặt một phen, mặc vào thân kia thị vệ phục, Tô Hiểu đi đến thị vệ tổng bộ. Còn không tiến vào tổng bộ, liền nhìn thấy nhóm lớn thị vệ ở tổng bộ bên trong ra vào, thần sắc vội vàng. Nhanh, ô giờ đại nhân ngộ hại, chuyện này đã kinh động Tả đại thần, vị đại nhân kia hạ lệnh toàn thành lùng bắt phạm nhân. Hạ thần sắc bi thống chỉ huy đại lượng thị vệ, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một loại tên là dã tâm đồ vật, một bộ ô giờ chết rồi, hắn chính là lao đại rằng rớp. Tô Hiểu lưu ý đến, ở tổng bộ cửa đứng hai tên thị vệ, đang ở thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này. Hai người kia chính là tối hôm qua cùng sau lưng ổ dở thị vệ, không cần phải nói, hai người tuyệt đối là ổ dở thân tín. Hạ hành động này, khả năng đã để cho hai người khả nghi, nhưng này xác thực là cái cơ hội, nếu như hoạt động được đến, hạ cũng có thể thay thế ổ dở chức vị. Thị vệ đội cũng không phải quá to lớn bộ môn, chứ ổ dở ở ngoài, những người khác đều chỉ là phổ thông thị vệ, ổ dở kỳ thực cũng chỉ là đội trưởng loại nhân vật này. Cho tới phân đội trưởng chức vị, thị vệ đội chưa bao giờ có. Ngoài ngạch tiêu hao tài chính không nói, ổ dở cũng sẽ không cho phép quyền trong tay bị chia nhỏ. Ngày hôm qua Tô Hiểu đã lãnh hội quá ổ dở cái kia hung hăng tính cách. Tô Hiểu sở dĩ giết ổ dở, cũng không phải đối phương ở trước mặt hắn bày ra một bộ lao đại tư thái. Hắn hiện tại rất cần phải nhanh chóng tăng lên địa vị, Âu Khắc bất tử căn bản không có thích hợp vị trí. Cho tới trong vương cung, Tô Hiểu cũng hiểu rõ, hắn cũng không muốn đặt chân. Càng là đơn giản kế hoạch, lỗ thủng liền càng ít, hắn chỉ cần một cái có thể tiếp xúc được quốc vương. Cũng có thể nhanh chóng leo lên chức vị. Ngày mai sẽ là thiêu hủy gờ tơ mì nổ tháng ngày, loại này không vẻ vang sự trong vương cung đương nhiên không sẽ đích thân nhúng tay, chỉ có thể phái người phía dưới làm. Tô Hiểu đã điều tra, vương đô bên trong cảnh vệ thế lực có hai nhóm, một nhóm là phụ trách vương đô trị an thị vệ đội, khác một nhóm là phụ trách trông coi cửa thành gác cổng đội. Nói như vậy, chuyện như vậy hẳn là giao do gác cổng đội đi hoạt động, nhưng trước ở trong kho hàng lựa chọn vũ khí lúc, Tô Hiểu nhìn thấy đại lượng thuốc nổ. Căn cứ trong kho hàng manh mối, Tô Hiểu phán đoán những thuốc nổ kia đều mới vừa tồn vào nhà kho không lâu, cho tới thuốc nổ công dụng, cũng không cần nói cũng biết. Nghĩ dẫn đốt quy mô không nhỏ gờ tơ mì nổ, chi bằng phóng hỏa rõ ràng không làm được. Sở dĩ, Tô Hiểu cần thị vệ thủ lĩnh chức vị này, cho tới có thể không nhìn thấy quốc vương, liền nhìn hắn cá nhân hành động rồi. Hạ, phát sinh cái gì? Đang ở chỉ huy mọi người hạ, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lão đại bị đâm giết, ngay ở tối hôm qua. Những tên này lại sáng nay mới phát hiện, ngươi tới thật đúng lúc, lập tức cùng ta đi gặp Tả đại thần. Tô Hiểu lạnh cả tim, gặp Tả đại thần. Này hạ khả năng không có ý tốt, hắn hôm qua mới trở thành thị vệ, này không thể nghi ngờ là một cái nhược điểm, lẽ nào muốn cho hắn trở thành kẻ thế mạng? Khả năng không lớn. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào đến hạ, Tô Hiểu trên mặt tươi cười. Tả đại thần. Loại kia đại nhân vật muốn triệu kiến ta. Tô Hiểu giả vờ nghi hoặc hình. Nhưng hai mắt vẫn chặt nhìn chăm chú hạ. Đúng, Tả đại thần muốn gặp ngươi, cho tới nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết được. Hạ lộ ra thần sắc hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ. Bất thình lình tin tức tốt, để Tô Hiểu hơi kinh ngạc, hắn cùng vương cung cao tầng không có bất cứ quan hệ gì, khả năng xuất hiện liên hệ đồ vật, chỉ có, phong kia thư giới thiệu. Xem ra phong kia thư giới thiệu so với hắn tưởng tượng trọng yếu. Tùy Tùng Hạ xuyên qua mấy khu phố, Tô Hiểu đi tới một tòa đình viện trước, một đống xa hoa biệt thự xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hạ có chút sốt sắng, câu nệ đi lên phía trước, hai tên trông cửa thủ vệ ngăn cản Hạ. Đây chính là đại nhân muốn gặp người. Hạ liền vội vàng gật đầu, hai tên thủ vệ lấy đi Hạ vũ khí, cho tới Tô Hiểu, hắn hết thảy vũ khí đều ở trong không gian chứa đồ, thủ vệ không thể phát hiện. Thủ vệ ở phía trước dẫn đường, Tô Hiểu đi tới một gian bên trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh đang có người một nhà ăn điểm tâm, một vị tóc trắng phơ khuôn mặt nghiêm túc ông lão ngồi ở chủ vị. Ông lão đang nhìn đến Hạ sau, tùy ý bỏ xuống trong tay món ăn điểm, ra hiệu những người khác lui ra, chỉ còn một tên tinh trắng nam nhân đứng ở sau lưng lão ta. Cái kia tinh trắng nam nhân cho Tô Hiểu một loại dị thường cảm giác nguy hiểm, mặc dù đối phương là tay không, nhưng Tô Hiểu lại lưu ý đến đối phương quyền cốt trên giày đặc vết chai, cùng với cái kia bị đánh ngang quyền cốt. Đây là một tên thể thuật cao thủ, vị lão giả kia cận vệ. Ngươi là gọi Hạ đi, đây chính là cái kia mới tới thị vệ. Ông lão tốc độ nói bằng thẳng, thần thái tự nhiên, là loại kia người có quyền cao chức trọng. Đúng, đúng, đại nhân. Hạ nói chuyện đều bắt đầu mất công sức, rất bớn cận. Ngươi đi xuống đi. Ông lão khả năng đối Hạ căng thẳng có chút bất mãn, căn bản không nhìn thẳng Hạ. Hạ cúi đầu một mực thối lui tới cửa, sau biến mất ở Tô Hiểu trong tầm mắt. Ta là vương quốc Tả đại thần. Cắt lốt hiến cho ta rất nhiều thú vị đồ cất giữ, ngươi làm cháu trai của hắn, ta lẽ ra nên chăm sóc một hồi. Đáng tiếc, cắt lốt ngày hôm qua ra khỏi thành rất không thuận lợi, ta đồ cất giữ cũng thất bại, ta không tìm được hắn, đương nhiên liền muốn tìm cháu trai của hắn, cũng chính là ngươi. Tô Hiểu đoán ra sự tình đại khái. Cắt lốt là ngày hôm qua bị hắn giết chết tên kia chợ đêm thương nhân, ở cắt lốt chết rồi, vị này Tả đại thần cung phụng thất bại, ở không tìm được cắt lốt tình huống, vị này Tả đại thần liền đến tìm Tô Hiểu thế thân. Cái kia chợ đêm thương nhân cũng thực sự là xui xẻo, không chỉ có cũng bị gác cổng đội bóc lột, còn muốn cung phụng vị này Tả đại thần. Nhìn tình huống bây giờ, đối phương là muốn cho hắn thay thế cắt lốt thu mua thương phẩm. Tô Hiểu không hiểu song phương giao dịch, nếu như không phải đối phương phía sau có người bảo vệ, Tô Hiểu đã sớm đem vị này Tả đại thần khống chế. Nhưng loại này tiếp xúc vương quốc cao tầng cơ hội, cũng rất hiếm có. Đồ cất giữ không thành vấn đề, thúc thúc con đường ta toàn bộ hiểu rõ, ngày hôm qua hắn bị thương rất nặng, đang ở tĩnh dưỡng, nhưng Tả đại thần chân mày cau lại, nhìn thẳng vào Tô Hiểu nói rằng, có thể lấy được ta cần đồ cất giữ, điều kiện tùy ý ngươi để, nghe nói ngày hôm qua đội trưởng của các ngươi chết rồi, sự tình làm tốt, ta khiến ngươi làm đội trưởng đội thị vệ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời đi Tả đại thần đình viện, bước chậm ở trên đường phố. Sự tình tiến triển vẫn tính thuận lợi, nhưng Tả đại thần đưa ra điều kiện, lại làm cho Tô Hiểu có chút đau đầu. Không chỉ có như vậy, ở Tả đại thần nói ra điều kiện sau, luân hồi nhạc viên đồng thời xuất hiện nhiệm vụ mới. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, Tả đại thần đồ cất giữ. Tả đại thần đồ cất giữ. Độ khó đẳng cấp, LV2. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, Tả đại thần đồ cất giữ rất phong phú, tất cả có giá trị đồ cất giữ, đều sẽ bị này tham lam lão gia hỏa vừa ý. Nhiệm vụ tin tức, giết chết núi cổ lù bổ chủ nhân, cũng thu được hàm răng của nó. Núi cổ lù bổ chủ nhân, hải tặc thế giới hung bạo dã thú, hình thể to lớn họ mèo loại động vật. Nhiệm vụ ký hạn, 10 giờ bên trong. Cất thưởng. Thị vệ thủ lĩnh thân phận. Thất bại trừng phạt, trục xuất thị vệ đội, cũng bị hơn nữa có lẽ có tội danh truy nã. Tô Hiểu hiểu rõ núi cổ lũ bổ chủ nhân là cái gì, con kia một cái hình thể khổng lồ con hổ, suýt nữa giết chết tuổi nhỏ phi. Thở dài một tiếng, ở tiến vào hải tặc thế giới sau, hắn gặp phải đối thủ đều quá mạnh, điều này làm cho Tô Hiểu có chút bất đắc dĩ. Một ngày nào đó, hắn muốn để trường đao trong tay một đường giết tới, tuyệt không giống như bây giờ sợ đầu sợ đuôi. Có thể hải tặc thế giới quá mức nguy hiểm, hắn liền liều mạng tư cách đều không có. Vẫn là quá nhỏ yếu, tại cường đại trước muốn học thích hợp ẩn nhẫn. Núi cổ lù bổ chủ nhân rất mạnh, chí ít không phải Tô Hiểu hiện tại có thể chính diện chống lại, nhưng liền toán mạnh hơn, vậy cũng chỉ là một con dã thú mà thôi. Chính diện vô pháp chống lại, không có nghĩa là Tô Hiểu không thể giết rơi con quạ kia. Câu đề cử, thu gom. Tạ lão sư, mạch, sao trời, cùng thanh lâu, vạn thưởng, đều là người quen cũ. Liền không cùng ngươi hai khách khí hà, ngày nào đó đồng thời mở đen, phế môi thật giống lại tùy duyên đổi mới pháp, che mặt, xấu hổ bán. Chương 12, bố trí cùng đánh giá. Đi ở vương đô trên đường phố, Tô Hiểu lưu ý hai bên đường phố cửa hàng, mãi đến tận một nhà tên là Đú Lù tiệm tạp hóa cửa hàng xuất hiện tại trong tầm mắt, bước chân của hắn đình chỉ. Này chính là chỗ hắn muốn tìm, Tô Hiểu đi vào gian này chuyện làm ăn tiêu điều tiệm tạp hóa. Ồ, thị vệ đại nhân, tiểu điếm 3 ngày trước đã giao quá trị an phí. Làm sao? Tiệm tạp hóa điếm trưởng ánh mắt phảng phất ở nhìn một tôn ôn thần, xem ra bình thường không ít bị thủ vệ đội người nghiền ép. Ta không phải đến thu trị an phí, ngươi nơi này có hay không như vậy một loại thực vật? Nửa giờ sau, Tô Hiểu trên mặt mang theo nụ cười rời đi tiệm tạp hóa, chủ cửa hàng nhiệt tình đem hắn đưa ra cửa, xem ra Tô Hiểu mua không ít đồ vật. Muốn giết rơi núi cổ lù bổ chủ nhân, tuyệt không đơn giản. Căn cứ Tô Hiểu ký ức, con cọp kia hình thể, chí ít là phổ thông con hổ vài lần, riêng là độ cao liền có 4, khoảng 5 mét, là một cái từ đầu đến đuôi quái thú. Tô Hiểu không trực tiếp đi dã ngoại tìm kiếm núi cổ lù bổ chủ nhân, mà là trước về đến thị vệ tổng bộ. Ở thị vệ trong tổng bộ đi dạo một lúc sau, Tô Hiểu đi tới cất giữ vật tư trong kho hàng. Bởi vì ô dở tử vong, hiện tại thị vệ đội như rắn không đầu, chỉ là một buổi sáng thời gian, thị vệ đội liền mơ hồ có kết bè kết đảng xu thế. Hạ cùng ô dở hai vị thân tín cắt thành một phái, đang ở minh tranh ám đấu. Buổi tối ngày mai chính là đốt cháy Gister Mì nổ thời gian, sở dĩ vào hôm nay, phía trên nhất định sẽ tuyển ra mới thị vệ thủ lĩnh, nếu không sẽ ảnh hưởng đại sự. Ở loại này hỗn loạn tình huống, Tô Hiểu rất dễ dàng liền lẻn vào đến trong kho hàng. Ở trong kho hàng dừng lại sau một thời gian ngắn, Tô Hiểu rời đi thị vệ đội, hướng núi cổ lù bồ phương hướng đi đến. Nhìn phía xa cửa thành, Tô Hiểu trước chính là theo đạo này cửa thành lẻn vào, mà hiện tại hắn nghĩ ra thành vô cùng đơn giản, chỉ cần quang minh chính đại đi về phía trước là được rồi. Mấy vị kia gác cổng đội thành viên đang nhìn đến Tô Hiểu sau, đối Tô Hiểu gật đầu ra hiệu, trực tiếp cho đi, căn bản không có hỏi tới. Xuyên qua cửa thành, con đường gờ dự tơ mì nổ sau, Tô Hiểu nhìn thấy đại cánh rừng. Nơi này chính là núi cổ lù bồ, nguyên chứ nhân vật chính phi lớn lên địa phương. Đi vào rừng rậm, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được không khí nơi này càng thêm tươi mát, tỏa ra các loại thực vật khí tức, một ít không biết tên chim nhỏ ở cây xoa trên lộn xộn réo lên không ngừng, tình cờ còn có một chút dịu ngoan ăn cỏ loại động vật qua lại ở thảm thực vật gian, cũng không quá e ngại nhân loại. Núi cổ lù bồ tuy rằng phong cảnh tú lệ, nhưng cũng đồng dạng nguy hiểm, thường thường có manh thú qua lại, người bình thường không dám sâu vào bên trong. Đi ở không người bên trong vùng rừng rậm, Tô Hiểu tay đặt ở trên chôi đao, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực lại cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Chu vi tảng lớn rừng rậm cũng không thích hợp trở thành Tô Hiểu bãi săn, hắn cần một mảnh đất trống. Đất trống không cần quá lớn, nhưng cũng muốn thỏa mãn trở xuống hai điểm. Thứ nhất là phải có nguồn nước, vương quốc Goa vị trí hải đảo, khuyết nước là hải đảo thường thấy nhất tình hình, sở dĩ núi cổ lưu đồ nguồn nước cũng không nhiều, chỉ cần tìm được nguồn nước, cái kia tìm tới con kia hổ lớn tỷ lệ sẽ tăng cường rất nhiều. Thứ hai là trên mảnh đất trống kia phải có thảm thực vật bao trùm, như vậy càng thuận tiện hắn bố trí cạm bẫy. Đương nhiên, Tô Hiểu bố trí cạm bẫy, tuyệt không phải đào hố dụ dỗ núi cổ lù bổ chủ nhân rơi vào đi. Núi cổ lù bổ tầng đất cũng không tính cứng rắn, loại kia hình thể khổng lồ sinh vật, trừ phi dùng xi măng chăm bón hố đất bốn vách tường, bằng không nhất định sẽ xuất hiện sạt lở hiện tượng, đến lúc đó đó là một con đường chết, muốn chạy đều chạy không được. Tô Hiểu muốn cạm bẫy bố trí điểm, rất không dễ tìm kiếm. Nhưng trời cao không phụ người có lòng, ở khổ sở tìm kiếm sau 3 tiếng, Tô Hiểu rốt cuộc tìm được hài lòng địa hình. Đó là một mảnh bị cây cối vờn quanh đất trống, trên đất trống cỏ xanh như tấm đệm, còn sinh trưởng một ít nhan sắc khác nhau hoa dại, tỏa ra nhàn nhạt mùi hoa. Nghe thấy được mùi hoa sau, Tô Hiểu cau mày, mùi hoa khả năng đối kế hoạch của hắn có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng có lợi có hại, mùi hoa có thể che lấp hắn bố trí một số vật phẩm mùi. Ở không gian chứa đồ bên trong lấy ra một cái xẻng, Tô Hiểu đem áo cởi, bắt đầu ở trên đất trống đào hầm. 2 giờ sau, Tô Hiểu ẩn thân ở đất trống phụ cận trên một cây đại thụ, mảnh kia đất trống xem ra không hề dị thường, chỉ là trên mặt đất thêm ra mấy viên tùy ý bày ra hoa quả khô. Mồ hôi theo Tô Hiểu gò má nhỏ xuống, hắn mình trần thân trên sau lộ ra tinh tráng bắp thịt của hắn cũng không khuyết đại, hiện ra vô cùng chân nhẵn. Kỳ thực những kia đầy người nổ tung bắp thịt trắng nam, cũng không thích hợp chiến đấu, cường tráng bắp thịt xác thực sẽ tăng cường sức mạnh, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ cùng tính dẻo dai. Đối với chiến đấu rất bất lợi. Tô Hiểu từng đã nếm thử, hắn tìm một nhà rất nổi danh quyền quán, cùng nơi đó mạnh nhất vật lộn huấn luyện viên luận bàn. Căn cứ Tô Hiểu đánh giá, vị kia bắp thịt toàn thân đâm kết vật lộn huấn luyện viên, sức mạnh chí ít là hắn gấp đôi, đồng thời quyền tốc cực kỳ nhanh. Có thể chỉ quá 5 phút đồng hồ, vị kia có người nói từng thu được nào đó thị tự do vật lộn quán quân vật lộn huấn luyện viên, liền tê liệt ngã xuống đất, thân thể còn không ngừng co giật, thê thảm rên lên tiếng để một ít học viên nữ tâm sinh đồng tình. Tô Hiểu mài ruôi chính là kỹ xảo giết người, mà tên kia vật lộn huấn luyện viên luyện tập chính là làm sao thi đấu, hai người có bản chất khác nhau. Nếu như định trên quy tắc, Tô Hiểu có lẽ không phải là đối thủ, nhưng nếu như hai người vật lộn xuống mái, Tô Hiểu có thể ở 2 phút bên trong giết chết đối phương. Vị kia vật lộn huấn luyện viên nhìn thấy Tô Hiểu cái kia chừng 1m8, không tính cường tráng hình thể sau, nói câu luận bàn liền không cần quy tắc, sở dĩ hắn nhất định bi kịch. Tô Hiểu ngồi ở một cái tráng kiện trên cây, tay cầm, cũ nát súng kíp, cây súng này còn có 3 phát đạn. Tô Hiểu trước thử nghiệm cho cây súng này trang đạn, nhưng luân hồi nhạc viên nhắc nhở, cây súng này bởi vì nghiêm trọng mài mòn, điền đạn khả năng dẫn đến chỉnh đem súng tổn hại, cuối cùng vô pháp sử dụng. Vậy đại khái là một loại hạn chế, bởi vì cây súng này là Tô Hiểu nhặt được, cũng không phải từ trong hòm đáo thu được. Ở mở ra 2 viên màu trắng hòm đáo sau, Tô Hiểu đại thể hiểu rõ một ít luân hồi nhạc viên quy tắc. Thông qua hòm đáo thu được vật phẩm, cơ bản đều là quy tắc vật phẩm, có thể mang ra hải tặc thế giới, mà nhặt hoặc tại nhiệm vụ trên đường thu được vật phẩm, có tỷ lệ nhất định có thể mang ra hải tặc thế giới, liền tỷ như bên hung hán, chẳng không lẽ. Thông qua bước đầu tìm tòi, Tô Hiểu được một ít kết luận. Sinh vật nửa số liệu hóa, chỉ là làm một loại nhắc nhở, liền tỷ như sức mạnh của hắn theo 6 điểm tăng lên tới 7 điểm cái này khái niệm, liền rất trực quan thể hiện ra hắn ở trở nên mạnh mẽ. Cho tới HP một loại đồ vật, căn bản là không có cách cụ thể lượng hóa, nhiều nhất là tỷ lệ phần trăm tính toán, sẽ không xuất hiện hắn chém ra một đao, kẻ địch rơi bao nhiêu nhỏ máu tình huống. Kẻ địch đỉnh đầu xuất hiện thanh máu, càng nhiều là dùng đến thấy được kẻ địch dấu hiệu sinh mệnh, thanh máu tổn thất càng nhiều, liền đại biểu kẻ địch càng suy yếu. Mà ở chịu đến vết thương chí mệnh sau, kẻ địch sẽ trực tiếp tử vong, liền là còn thừa lại 100% HP, thanh máu cũng sẽ quét đi sạch sành sanh, sau tử vong. Mà trang bị hoặc vật phẩm số liệu hóa, thì càng thêm thú vị. Tỷ như bên hông hắn, chạm long thiểm, độ bền cùng phụ gia thuộc tính Tô Hiểu đều có thể hiểu được, mà lực công kích, 5-16, chỉ chính là này món vũ khí sắc bén độ, đã cường độ công kích. Trang bị cho điểm mới là quan trọng nhất số liệu, theo cho điểm liền có thể trực quan nhìn ra vật phẩm giá trị. Mấy trận chiến đấu sau Tô Hiểu rõ ràng, mặc dù là nửa số liệu hóa, nhưng đó chỉ là để cho tiện đánh giá thực lực, hết thảy đều là lấy hiện thực là chuẩn, cũng không xuất hiện trò chơi hóa tình huống. Nửa số liệu hóa là vì càng thêm trực quan thể hiện ra thực lực của hắn, đã vật phẩm giá trị. Đây là luân hồi nhạc viên dành cho Tô Hiểu nhất giúp đỡ lớn. Chương 13, loài họ mèo động vật lực điểm. Nửa số liệu hóa có thật nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể làm cho hắn trực quan hiểu rõ thực lực của tự thân. Nghĩ như vậy đến, trở nên mạnh mẽ phương pháp liền đơn giản không ít, chỉ cần đang tăng lên thân thể các hạng thuộc tính đồng thời, cũng tăng cường năng lực thực chiến. Thuộc tính mạnh hơn, nếu như ở trong chiến đấu không thể phát huy được, căn bản không có ý nghĩa. Hơn nữa Tô Hiểu suy đoán, hắn nếu có thể bị truyền tống đến hải tặc thế giới, vậy cũng nhất định sẽ bị truyền tống đến những thế giới khác, đến lúc đó có lượng lớn cơ hội trở nên mạnh mẽ. Hắn hiện tại thuộc tính là, sức mạnh 7 điểm, nhanh nhẹn 7 điểm, thể lực 5 điểm, trí lực 6 điểm, mị lực 3 điểm, mà may mắn, chỉ có đáng thương 1 điểm. Sức mạnh cùng tốc độ thuộc tính không cần giải thích, tác dụng rất trực quan, cùng hắn năng lực cận chiến cùng một nhịp thở. Thể lực là đại biểu sức sống mạnh yếu, cùng với năng lực kháng đòn, trí lực là pháp thuật loại, tác dụng hiện tại cũng không rõ rồi. Mị lực cũng làm người ta càng thêm nghi hoặc, lẽ nào tăng lên mị lực sẽ làm hắn càng thêm đẹp trai? Tô Hiểu lắc lắc đầu, mị lực thuộc tính hẳn là cũng không phải là như vậy, hẳn là tăng lên giao tiếp loại hoặc triệu hoán loại. Cho tới cuối cùng may mắn thuộc tính, hẳn là một loại rất trọng yếu thuộc tính, rất nghịch thiên, nhưng tăng lên độ khó hẳn là rất lớn. Tô Hiểu am hiểu dùng đao, phát triển sau này khả năng là cùng sức mạnh, nhanh nhẹn chờ thuộc tính tương quan. Hiện tại hắn còn không xác định phương hướng phát triển, này dù sao cũng là hắn trải qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới, suy nghĩ vấn đề thế này quá sớm. Ở Tô Hiểu trong lúc suy tư, xa xa bên trong vùng rừng rậm truyền đến cành cây rắc, rắc gây vỡ tiếng, một con khổng lồ dã thú đang đến gần. Đến rồi. Từ từ tới gần chính là núi cổ lù bổ chủ nhân, một cái hình thể khổng lồ hổ lớn. Con này hổ lớn cùng phổ thông con hổ bên ngoài tương tự, chỉ là hình thể khổng lồ, cao 4 mét nhiều, thân dài có ít nhất 7, khoảng 8 mét. So với trên địa cầu voi lớn còn muốn bằng lớn một chút, cái tên này lớn đến bằng gian phòng. Hổ lớn bộ lông màu vàng đậm rất giàu có cảm xúc, bộ lông ánh sáng, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới phản xạ ánh sáng nhỏ. Tô Hiểu ẩn thân ở trên cây to, nhìn chằm chằm phía dưới hổ lớn, thậm chí đè thấp tiếng hít thở. Loại này manh thú, coi như là âm thanh rất nhỏ cũng khả năng bị nó phát hiện, sở dĩ Tô Hiểu dị thường cẩn thận. Đang đến gần Tô Hiểu bố trí cạm bẫy sau, hổ lớn mũi rung động, phảng phất ngửi được nguy hiểm. Chậm chạp không chịu tới gần cạm bẫy. Nhưng cạm bẫy trên cái kia mấy viên hoa quả khô, lại đối con này hổ lớn có chí mạng sức hấp dẫn. Này mấy viên hoa quả khô là Tô Hiểu ở Vương Đô tiệm tạp hóa mua được, tên là Mộc Thiên Chỉ. Mộc Thiên Chỉ là hải tặc thế giới đặc hữu hoa quả khô, ở thế giới hiện thực, có một loại thực vật cùng Mộc Thiên Chỉ công hiệu tương tự, đó chính là bạc hà mèo. Núi cổ lù bổ chủ nhân tuy rằng hình thể khổng lồ, nhưng cũng không cách nào khắc phục loài họ mèo bản năng của động vật, đối với tương tự bạc hà mèo Mộc Thiên Chỉ căn bản không có sức đề kháng. Phải biết, bạc hà mèo nhưng là có mèo ma túy xưng hô, đối với phần lớn loài họ mèo động vật đều có chí mạng sức hấp dẫn. Nhìn hổ lớn cái kia thèm nhỏ dại ánh mắt, Tô Hiểu liền biết, kế hoạch của hắn rất thành công. Hổ lớn ở cạm bẫy chu vi đi dạo, rất cẩn thận, nó nghe thấy được xa lạ mùi, nhưng cũng không cảm giác được nguy hiểm. Cuối cùng, ở Mộc Thiên chỉ mê hoặc dưới, con này hổ lớn từ từ tới gần cạm bẫy trung tâm. Hổ lớn trước tiên cẩn thận tiến lên vài bước, sau lập tức đình chỉ, lại bắt đầu quay đầu hướng bốn phía nhìn quét. Trên cây Tô Hiểu khỏe mắt co rúm, trong lòng thầm than, hải tặc thế giới động vật quy muốn so với phổ thông dạ thú cao rất nhiều. Theo hổ lớn biểu hiện đến nhìn, có ít nhất 10 tuổi khoảng chừng nhi đồng IQ, thậm chí càng cao hơn. Thời gian ở giữa ngón chạy qua, dài lâu rằng co bắt đầu, đây là kiên trì so đấu. Cuối cùng, núi cổ lù bồ chủ nhân không chống cự nổi một thiên chỉ mê hoặc, nhào tiến lên. Và anh, cho bụi dâng lên, núi cổ lù bồ chủ nhân một khẩu đem trên đất một thiên chỉ toàn bộ ngậm vào trong miệng, bắt đầu nghiền ngẫm. Một thiên chỉ mùi vị cũng không được, không chỉ có khổ hơn nữa rất chát, nhưng núi cổ lù bồ chủ nhân lại nhai có phun có vị. Nghiền ngẫm một lát sau, núi cổ lù bồ chủ nhân bắt đầu xuất hiện phản ứng, theo ban đầu nằm tư biến thành bốn chân hướng trên, phía sau lưng ở bãi cỏ ma sát. Núi cổ lù bồ chủ nhân, ở lăn. Mèo nhà ở dùng ăn đại lượng bạc hà mèo sau, chính là hiện tại phản ứng, xuất hiện ảo giác, đồng thời lăn lộn đầy đất. Núi cổ lù bồ chủ nhân tuy rằng tướng mạo uy vũ, nhưng không cách nào khắc chế loại bản năng này. Theo cái kia không ngừng chảy nước miếng khỏe miệng có thể nhìn ra, nó lúc này rơi vào trong ảo giác. Thời cơ đã thành thục, Tô Hiểu giơ lên trong tay súng kíp, nhắm ngay con kia hổ lớn dưới thân mặt đất. Không sai, chính là mặt đất, trong tay hắn cái này súng kíp, liền là nhắm ngay núi cổ lù bồ chủ nhân nhãn cầu nả một phát súng, con kia hổ lớn cũng là chỉ thương bất tử, mà lấy thương pháp của hắn, vô pháp bảo đảm có thể trúng mục tiêu hổ lớn nhãn cầu. Ở hổ lớn dưới thân trong đất bùn, Tô Hiểu chôn thiết đại lượng thuốc nổ. Đồng thời ở thuốc nổ phía trên, hắn còn làm một ít cái khác tay chân, đầy đủ con này hổ lớn uống một bình. Bình đưa tay cánh tay, kéo súng kíp cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang ở bên trong vùng rừng rậm truyền ra, đánh vỡ rừng rậm bình tĩnh, chấn động tới tảng lớn chim. Trải qua thuốc nổ cháy bùng quay nướng, một viên nóng rực viên đạn theo nòng súng bay ra, ở trong không khí đẩy ra đạo đạo sóng khí, xoay tròn đi vào mặt đất trong đất bùn, một gốc xanh biếc cỏ nhỏ bị cắt đứt, phá nát phiến lá bắn lên. Đỏ chót viên đạn đầu tiên là xuyên thấu đồng hồ bùn đất, sau đi vào chôn thiết ở dưới đất thùng thuốc súng bên trong, mấy trăm độ nhiệt độ cao chớp mắt đem thuốc nổ dẫn đốt. Bất thình lình tiếng súng, để chính trên đất lăn núi cổ lù bồ chủ nhân thân thể run lên, lập tức muốn đứng dậy chạy tới, nhưng đã quá muộn. Oeng! Nổ vang ở trong rừng rậm truyền ra, chu vi một kỳ lở mẹt bên trong hết thể động vật đều bị sợ hãi đến thân thể run lên, hướng sinh nguyên phương hướng nhìn lại. Chôn thiết ở dưới đất hơn 10 thùng thuốc nổ bị liên tiếp làm nổ, hình thành mắt xích nổ tung, nổ vang hội tụ thành một tiếng. Núi cổ lù bồ chủ nhân vị trí mảnh kia mặt đất bùn đất tung tóe, thành bắn tung tóe hình hướng bốn phía dâng trào, ở phun tung tóe ra trong đất bùn, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một ít đinh sát, đó là Tô Hiểu đặt ở thùng thuốc nổ trên, tăng cường nổ tung lực sát thương. Núi cổ lù bồ chủ nhân con này thể trọng đủ có mấy tấn quái vật khổng lồ, bị dưới thân nổ tung lực xung kích nâng lên có tới cao 3 mét, mấy trăm cây đinh sắt mượn nổ tung lực xung kích sâu sắc đi vào trong cơ thể nó. Gào. Thê thảm hổ gầm truyền đến, nhưng ác mộng cũng không đến này kết thúc. Ánh lửa ngút trời mà lên, đem giữa không trung núi cổ lù bổ chủ nhân nuốt hết, một cỗ bộ lông mùi khét truyền đến. Ầm. Núi cổ lù bổ chủ nhân rơi xuống đất, thuốc nổ thiêu đốt sau sản sinh khói đặc đem con này hổ lớn nuốt hết, trong đó còn truyền đến xì xì thiêu đốt tiếng. Tô Hiểu đứng ở đằng xa trên cây to, thở lạnh nhạt tất cả những thứ này, nhưng sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Cũng không phải hắn lòng thông cảm phát tác, thứ đó hắn đã sớm cầm trò cho ăn. Sắc mặt hắn khó coi nguyên nhân là bởi vì con kia hổ lớn cũng không tử vong, chí ít luân hồi nhạc viên không đưa ra nhắc nhở. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nhưng hải tặc thế giới sinh vật mạnh mẽ lại làm cho người sợ hãi. Theo trên cây nhảy xuống, mình trần thân trên Tô Hiểu rút ra bên hông, chạm long thiểm, một tay cầm đao hướng đoàn kia sương mù đi đến. Nếu nổ bất tử, vậy thì chém chết, chỉ cần có một tia thắng lợi hy vọng hắn liền có can đảm một trận chiến, hắn chưa từng sợ chiến đấu. Theo một loại nào đó góc độ mà nói, Tô Hiểu là một cái nóng lòng với chiến đấu người. Lúc chiến đấu cái kia sinh tử nhất tuyến cảm giác, sẽ làm hắn quên cựu hận, quên đã từng bất hạnh, toàn thân tâm vùi đầu vào trong chiến đấu, mãi đến tận đem kẻ địch chém giết mới thôi. Khắc khắc, lên tới chậm một ít, gần nhất đang điên cuồng gõ chữ bên trong, đã không phân ngày đêm rồi. Chương 14, chiến đấu vẻ đẹp. Khói đặc phóng lên trời, thuốc nổ thiêu đốt sản sinh mùi thối cùng bộ lông mùi khét sen lẫn trong cùng nhau, xuất hiện một cỗ kỳ quái mùi vị, để Tô Hiểu cho mày. Tầm mắt bị khói đặc che chắn, để hắn vô pháp phán đoán con kia hổ lớn cụ thể phương vị. Gào ba. Phẫn nộ hổ gầm ở trong khói dày đặc truyền đến, nghe được hổ gầm sau Tô Hiểu sự chú ý độ cao tập trung, nhưng bắp thịt toàn thân lại nằm ở lỏng lẻo trạng thái. Bắp thịt kéo căng sẽ dẫn đến động tác chậm chạp, ở lúc chiến đấu sẽ xuất hiện sơ hở chí mạng. Trường đao trong tay tự nhiên rủ xuống, mũi lao chống đỡ chạm đất mặt. Hổ lớn còn không xuất hiện, ẩn thân ở trong khói dày đặc, nhưng Tô Hiểu có thể cảm giác được, con kia hổ lớn đã phát hiện hắn. Giữa rừng cây thổi qua một cơn gió mạnh, đoàn kia bốc lên khói đặc bị xuỵt xuỵt thổi tan. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người khổng lồ, bí mật mang theo một chút khói xanh theo trong khói dày đặc lao ra, là con kia hổ lớn. Xuất hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt hổ lớn, đã không có nguyên bản như vậy uy phong lấm lấm, trên người tảng lớn bộ lông bị đốt cháy khét bộ lông kề sát ở trên da mơ hồ còn có đốm lửa lấp lóe. Thân thể khổng lồ kia cũng là vết thương đầy dây, đến không hết đinh sắt khảm nạm ở da thịt bên trong. Vết thương nặng nhất thế, là hổ lớn một con mắt, cái kia con mắt bốn phía cắm đầy đinh sắt. Đen chất lỏng màu đỏ theo trong hốc mắt chảy ra. Phát hiện hổ lớn thương thế sau, Tô Hiểu khỏe miệng lộ ra ý cười, loại thương thế này liền là bất tử, sức chiến đấu chí ít giảm xuống 9 phần 10, bẫy dập của hắn đặc biệt có hiệu. Quả nhiên, nhân loại mới là thiên nhiên sinh vật nguy hiểm nhất. Hổ lớn bí mật mang theo tiếng gió gầm rú hướng Tô Hiểu đập tới, vài bước liền vọt tới Tô Hiểu trước mặt. Cùng hổ lớn loại này quái vật khổng lồ so với, Tô Hiểu còn không đối phương chân trước cao. Có thể chẳng biết vì sao. Tô Hiểu nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, loại này khổng lồ đối thủ để hắn có chút hưng phấn. Không đợi hổ lớn xông về phía trước, Tô Hiểu đạp mạnh chân xuống mặt đất, lá khô tung tóe, hắn vài bước vọt tới hổ lớn trước mặt, trường đao trong tay chém về phía hổ lớn chân trước. Xì xì. Máu tươi tung tóe, hổ lớn chân trước bị chém ra một vết thương, chạm long thiểm, không hổ là cho điểm 10 vũ khí, lại không tốn sức chút nào phá tan hổ lớn vỏ ngoài, sâu sắc chạm vào bắp thịt bên trong. Hổ lớn gào lên đau đớn một tiếng. Trước nổ tung thương dẫn đến nó động tác có chút dịu lại, đại nào đến bây giờ còn có chút tạm đạm. Ngay ở hổ lớn chuẩn bị phản kích lúc, Tô Hiểu đã hướng một bên chết nhảy, vừa vặn thân ở hổ lớn bên trái, cũng chính là hổ lớn mù mắt sau điểm mù. Hai cái to bằng cái thớt vướt hổ liên tục về phía trước gãi, dò ra vướt hổ lại lóe kim loại ánh sáng lộng lây, một khi Tô Hiểu bị tóm giết, tuyệt đối sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, còn đang hổ lớn không có thể gây tổn thương cho đến hắn mảy may. Mượn cơ hội này, Tô Hiểu động thân tiến lên, song tay nắm chặt chuôi đao, lại là một đao chém ở vướt hổ trên. Sở dĩ lựa chọn đánh chém vướt hổ, Tô Hiểu cũng đúng là bất đắc dĩ, hổ lớn độ cao có ít nhất 4 mét, muốn công kích hổ lớn nhất hầu hoặc đầu trở chỗ yếu rất khó khăn. Có hai con kia vướt hổ uy hiếp, Tô Hiểu không dám tùy tiện công kích hổ lớn chỗ yếu. Nhưng điều này cũng không có gì, khoảng cách chi nhánh nhiệm vụ thời hạn còn có mấy tiếng, Tô Hiểu còn có thời gian, nhưng hổ lớn nhưng không như thế. Đây chỉ là chiến đấu một hồi. Phu cận mặt đất liền bị tảng lớn máu tươi xâm lượm, không tốn thời gian dài, hổ lớn sẽ bởi mất máu quá nhiều mà ngã xuống, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Hổ lớn cũng phát hiện điểm này, độc nhãn cừu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu đồng thời, bắt đầu sinh ý lui. Dã thú chính là như vậy, ở hết sức gác liệt tình huống lúc, phần lớn dã thú đều sẽ chọn chạy trốn, trừ phi phía sau có con non cần phải bảo vệ. Xu lợi tránh hại không chỉ có là nhân loại thiên tính, dã thú cũng là như thế. Chúng chi con này hổ lớn IQ rất cao. Hổ lớn nặng nề thở hổn hển, lợi trảo sâu sắc đi vào trong đất bùn, bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu. Chiến đấu đã tiến hành đến trình độ như thế này, Tô Hiểu làm sao sẽ làm hổ lớn chạy thoát, hắn khả năng tiêu tốn thời gian quý giá đi bố trí cả bẫy. Ngay ở hổ lớn mới vừa có ý lui lúc, Tô Hiểu trong tay, chạm long thiểm, liên tục đánh chém, ở hổ lớn trên người lưu lại vài đạo máu thịt bè bét vết đao. Nhìn hổ lớn còn sót lại 8% thanh máu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hổ lớn chắc chắn phải chết. Ở trong luân hồi nhạc viên, cũng không có lượng máu thấp hơn 10% sẽ cuồng hóa tình huống, ở lượng máu thấp hơn 10% sau, bất cứ sinh vật nào đều sẽ rất suy yếu. Không cần nói cuồng hóa, hổ lớn hiện tại chạy đều chạy không gọn gàng, công kích càng là lộn xộn, một lòng muốn chạy trốn. Ở hổ lớn lần thứ 6 ý đồ chạy trốn lúc, Tô Hiểu đem trường đao trong tay đâm vào hổ lớn chân sau bên trong, sau song tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lưỡi đao xẹt qua bắp thịt âm thanh rất đặc biệt, nắm chặt chuôi đao Tô Hiểu, rõ ràng cảm giác được bắp thịt bị cắt rời lúc, lan truyền đến thân đao nhẹ nhàng run run. Hổ lớn một tiếng kêu rên, chân sau trên xuất hiện một đạo cực sâu vết thương, ở máu tươi đem vết thương ngâm đầy trước, Tô Hiểu nhìn thấy vết thương bên trong một cái bị cắt đứt thịt gân. Gân đứt đoạn mất, liền đại biểu hổ lớn đã mất đi cơ hội chạy trốn, nó ngày hôm nay chết chắc rồi. Có lẽ hổ lớn cũng phát hiện điểm này, thay đổi trước dáng dấp, mặt hướng Tô Hiểu không ngừng phát ra uy hiếp tiếng gầm gừ. Tô Hiểu đứng ở hổ lớn đầy trước, mình trần thân trên nhiễm tảng lớn máu hổ. Máu tươi cái kia trắng mịn cùng cảm giác cấm áp, kích thích Tô Hiểu hùng tính, để hắn vào đúng lúc này hiện ra đặc biệt hung hãn. Đứng ở này to bằng gian phòng hung thú trước, Tô Hiểu đang cười, cười đặc biệt ôn hòa. Núi Cổ Lù Bồ chủ nhân hùng bá núi Cổ Lù Bồ rất nhiều năm, xưa nay không sợ hãi quá bất cứ sinh vật nào. Nhưng vào đúng lúc này, con này cự thú nhưng có chút sợ hãi Tô Hiểu, bởi vì cái này chính đang mỉm cười nhân loại, có thể sẽ cướp đi nó sinh mệnh. Gào. Một tiếng mang theo một chút nộ ý cùng hoảng sợ gào thét, truyền khắp cả tòa núi Cổ Lù Bồ. Tô Hiểu bước chân nhạy bén nhằm phía hổ lớn, thỉnh thoảng còn biến hóa phương vị. Hổ lớn đệ thấp thân thể, xem ra là chuẩn bị cùng Tô Hiểu liều mạng. Một cái vướt hổ bí mật mang theo gió tanh đánh út về phía Tô Hiểu mặt, này một chảo có thể nói là vừa nhanh vừa vội, con này hổ lớn lại ẩn giấu tốc độ, ở này lúc sắp chết hiện lộ ra, chuẩn bị cho Tô Hiểu một đòn chí mạng. Nếu như bị này một chảo đập trúng, liền là Tô Hiểu may mắn không chết cũng chỉ có thể lựa chọn trốn. Tô Hiểu xem ra có ưu thế, kỳ thực không phải vậy, hắn cùng hổ lớn thực lực chênh lệch quá lớn, liền là bị hắn chém mười mấy đao, nhưng hổ lớn đỉnh đầu thanh máu chỉ giảm thiểu 1% trái phải, căn bản không quan hệ đau khổ. Này 1% còn muốn tính cả hổ lớn chính đang nhanh chóng mất máu. Có thể nếu như hắn ở giữa hổ lớn một chảo, cái kia chiến đấu khả năng liền kết thúc rồi. Này chí mạng một chảo đã vỗ tới trước mặt, Tô Hiểu vẫn như cũ duy trì vọt tới trước chi thế, lại chủ động tiến lên đón. Ngay ở Tô Hiểu sắp bị vướt hổ đập trúng lúc, hai chân của hắn chuyển hướng, thành quy tư, thân thể trọng tâm hạ thấp, cả người ngửa ra sau. Mang theo giày đặc mùi máu tanh vướt hổ, kề sát Tô Hiểu chóp mũi xẹt qua, gió mạnh đem hắn tóc rối thổi bay. Hai đầu gối chạy lên mặt đất lá cây, Tô Hiểu hiểm chi lại hiểm tránh thoát vướt hổ. Một tay đánh ra mặt đất, Tô Hiểu búng người lên, hắn hiện tại vừa vặn nằm ở hổ lớn đầu phía dưới, hổ lớn yếu đuối yết hầu bạo lộ ra. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp chính là một đao. Tảng lớn máu tươi dâng trào ra, Tô Hiểu toàn thân đẫm máu. Ở Tô Hiểu cùng hổ lớn liều mạng lúc, xa xa một mảnh lùm cây bên trong ẩn nút một đạo nhỏ gầy bóng người, theo trên hình thể nhìn là cái đứa nhỏ. Tốt, thật mạnh. Lùm cây rung động, đứa nhỏ đầu theo lùm cây bên trong dò ra, đỉnh đầu mũ rơm trên còn đẩy vài miếng lá xanh. Đoán xem bạn nhỏ là ai, kha kha, hẳn là đều đoán được rồi. Chương 15, tinh anh sinh vật. Ở Tô Hiểu chém ra đây cơ hồ chí mạng một đao sau, hổ lớn thân thể bắt đầu sủi lơ, thân thể khổng lồ hướng hắn đè xuống. Hổ lớn dưới thân Tô Hiểu, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh tối tăm, lập tức ý thức được không đúng, thân thể hướng mặt bên lăn lộn. Oeng! Cho bụi dâng lên, hổ lớn tê liệt ngã xuống đất. Phảng phất đã chết đi. Đầy người máu tươi Tô Hiểu đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm ngã xuống hổ lớn, hắn cũng không tới gần đối phương, bởi vì ở hổ lớn đỉnh đầu thanh máu bên trong, còn thừa lại 5% HP. Núi Cổ Lù Bồ chủ nhân cũng chưa chết, con này thông minh hổ lớn lại hiểu được giả chết, lấy này mất cảm giác Tô Hiểu. Thực sự là thông minh xuất sinh. Trường đao nhẹ vung, trên thân đao nhiễm máu tươi bị quật bay, trên mặt đất hình thành nửa vòng phun tung tóe hình vết máu. Hô. Nặng nề tiếng thở dốc truyền đến. Tuy rằng chỉ là giao thủ mấy hiệp, nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc, điều này làm cho Tô Hiểu tiêu hao đại lượng thể lực. Thể chất của hắn là 5 điểm, điều này đại biểu hắn sức chịu đựng cũng không mạnh, chỉ là cùng người bình thường ngang hàng. Ở thế giới hiện thực muốn tăng lên một điểm thuộc tính đều là khó như lên trời, Tô Hiểu đầy đủ 3 năm khắc khổ huấn luyện, chỉ để hắn tăng lên một điểm sức mạnh cùng 2 điểm nhanh nhẹn. Chỉ bằng này cao hơn người thường 3 điểm thuộc tính, Tô Hiểu đã có nghiền ép người bình thường thực lực. Có thể thấy được mỗi điểm thuộc tính tăng lên sau có cỡ nào biến hóa to lớn. Một phút, hai phút, một người một hổ bắt đầu giằng co, núi Cổ Lù Bồ chủ nhân còn đang giả chết, Tô Hiểu cũng không đi công kích đối phương, hắn hiện tại cần khôi phục một chút thể lực. Ngã vào trong vũng máu hổ lớn đột nhiên trợn mở độc nhãn, con kia độc nhãn bên trong có chút tuyệt vọng, cũng có không cam lòng. Khó có thể tưởng tượng, một con dã thú lại sẽ lưu lạc ra phức tạp như thế tâm tình, nhưng cũng không tính kỳ quái, hải tặc thế giới động vật IQ đều hơi cao. Ở hải tặc thế giới một tòa sa mạc quốc gia bên trong, thậm chí có một cái háo sắc lạc đà chỉ tại nữ nhân. Núi Cổ Lù Bồ chủ nhân miễn cương đứng lên, độc nhãn nhìn chằm chằm Tô Hiểu, đen máu đỏ tươi theo khỏe miệng chảy ra. Khôi phục một ít thể lực Tô Hiểu, chậm rãi áp sát núi Cổ Lù Bồ chủ nhân. Gào. Mang theo uy hiếp ý vị gầm nhẹ truyền đến, đồng thời một cái vướt hổ thăm dò tính chụp vào Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức lùi về sau, nhưng mấy giây sau lại lần nữa khá cao. Không có lựa chọn cùng trước mặt hổ lớn liều mạng, Tô Hiểu rất rõ ràng, liền là hổ lớn hiện tại răng rấp, vẫn như cũ có giết chết năng lực của hắn. Hải tặc thế giới cấp độ quá cao, Tô Hiểu chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Nhận ra được Tô Hiểu đang trì hoãn thời gian sau, núi Cổ Lù Bồ chủ nhân triệt để tuyệt vọng, nó gặp phải một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn. Núi Cổ Lù Bồ chủ nhân run rẩy tứ chi, nỗ lực đứng thẳng, sau phát ra một tiếng gào rung trời. Cái này có thể là nó một lần cuối cùng rít gào sơn lâm. rít gào một tiếng sau, núi cổ lù bổ chủ nhân kéo thân thể tàn phế trực tiếp đánh về phía Tô Hiểu, không để ý Tô Hiểu trong tay lưới dao sắc, cũng không để ý trong cơ thể bị nổ tung nội tạng.
Vâng, vâng.
Theo núi cổ lù bổ chạy băng băng, phu cận mấy trăm mét mặt đất đều phát ra nhẹ nhàng chấn động. Đến rồi, trước mặt dã thú muốn liều mạng phản công. Núi cổ lù bổ chủ nhân sắc thực khí thế như cầu vồng, nhưng cái kia vết thương đầy dây thân thể, lại làm cho nó sau lực không đủ. Nó lựa chọn phương thức công kích rất đơn giản, đó chính là cắn xé, mở ra miệng lớn chính diện hướng Tô Hiểu cắn xé. Có thể bởi vì chân sau nơi đoạn gân thương, núi cổ lù bổ chủ nhân không chạy ra vài bước liền ngã nhào xuống đất, hắn nhào cắn động tác lập tức biến hình, theo nguyên bản công kích đã biến thành chịu chết. Mở lớn hổ miệng đưa đến Tô Hiểu trước mặt, điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, nhưng động tác trong tay lại không chậm, đề đao đâm về đằng trước. Trảm long thiểm, đầu tiên là đâm thủng hổ lớn mềm mại khoang miệng, sau xuyên qua một tầng xương cốt, sâu sắc đi vào hổ lớn tủy não bên trong. Trảm long thiểm, làm cho điểm 10 màu trắng trang bị, là thuộc về màu trắng trang bị bên trong đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí muốn vượt qua một ít màu lục trang bị, sắc bén độ tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Chịu đến trọng thương như thế, hổ lớn con mắt cuối cùng bắt đầu lờ mờ, đỉnh đầu thanh máu chớp mắt lướt xuống đến thấp nhất, lập tức liền muốn dọn sạch. Chịu loại thương thế này, hổ lớn lại còn không chết, đây là cỡ nào kinh người sức sống. Mà tiếp đó, phát sinh khiến người ta không tưởng tượng nổi một màn. Bị hắn đâm thủng tủy não, hổ lớn lại chủ động trước động thân thể, điều này làm cho lưỡi đao đâm càng sâu, sâu sắc đi vào tủy não, nhưng Tô Hiểu lại biến sắc mặt. Theo hổ lớn trước động thân thể, hắn một tay cánh tay tiến vào hổ lớn cắn hợp phạm vi. Gan bàn tay khép kín, Tô Hiểu cánh tay phải bị hổ lớn một khẩu cắn vào. Hắn lập tức cảm giác đến cầm đao cánh tay phải bị lợi khí đâm thủng, đầu tiên là truyền đến mất cảm giác, sau là sốt ruột đau nhức. Tuy rằng toàn bộ cánh tay đều bắt đầu mất cảm giác, nhưng Tô Hiểu lại không buông tay ra bên trong, chạm long thiểm. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, Tô Hiểu nhàn rỗi tay trái thêm ra một cái súng kíp. Đem súng kíp đỉnh ở hổ lớn độc nhãn trên, Tô Hiểu bóp cò súng. Ầm. Độc nhãn vỡ ra được, dịch tung tóe. Một thương này trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, hổ lớn thanh máu dọn sạch, cái kia cắn chặt Tô Hiểu cánh tay cái miệng lớn như chậu máu cũng bung ra, Tô Hiểu mượn cơ hội rút ra cánh tay. Ở hắn trên cánh tay phải vị trí, đã là một mảnh máu thịt bé bét, thử nghiệm hoạt động cánh tay, cũng may xương cốt không bị thương, tuy rằng rất đau, nhưng không thương tổn được xương cốt. Cắn ra một khẩu này hổ lớn đã là cung dương hết đà, thương thế xem ra rất nghiêm trọng, kỳ thực không phải vậy. Ngươi giết chết, tinh anh sinh vật, núi cổ lũ bổ chủ nhân. Núi cổ lũ bổ chủ nhân là tinh anh sinh vật, thu được thế giới chi nguyên 32%, hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 89. Thiên phú của ngươi vệ linh giả phát động, vĩnh cửu tăng cường 15 điểm pháp lực trị, hiện hữu pháp lực trị 91 điểm. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, để Tô Hiểu đã thả lỏng một chút, núi cổ lũ bổ chủ nhân đã triệt để tử vong. Đại lượng mất máu thêm thoát lực, để Tô Hiểu toàn thân như nhũ ra, tê liệt ngồi ở. Ở trong không gian dự trữ lấy ra một điếu thuốc, bột một tiếng đốt, mịt mờ khói xanh bay lên. A, ha ha. Toàn thân máu tươi Tô Hiểu ngồi ở trên cỏ, túi đầu vai không ngừng run rẩy, hắn đã mê mẩn lúc chiến đấu này sinh tử nhất tuyến cảm giác. Người thắng sinh, kẻ bại chết, tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng vô cùng đơn giản. Phun ra một khẩu khói xanh, Tô Hiểu nhìn về phía hổ lớn thi thể. Ở hổ lớn trên thi thể, chính trôi nổi một cái màu xanh nhạt hồng áo chính lập lòe mê người màu lục ánh sáng nhỏ. Đầy người máu tươi Tô Hiểu, mất công sức đứng lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy màu lục hồng áo. Mở ra màu trắng hồng áo liền có thể thu được, vong thê dây chuyền, loại này thần kỳ trang bị, so với màu trắng hồng áo càng thêm quý giá màu lục hồng áo, lại có thể thu được cái gì? Tô Hiểu trong lòng hừng hực, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Ở này tràn ngập không biết bên trong vùng rừng rậm, bất cứ lúc nào cũng có thể có cái khác nguy hiểm. Phụ cận mặt đất xâm nhuộm tảng lớn vết máu, mùi máu tanh có thể sẽ đưa tới cái khác manh thú. Tô Hiểu thu hồi màu lục hồng đáo, dùng chuôi đao gõ xuống hết thể hổ sỉ, liền chuẩn bị đi phụ cận nguồn nước rửa sạch thân thể. Có thể nhưng vào lúc này, khoảng cách hắn xa mười mấy mét một mảnh lùn cây bên trong, phát ra nhỏ bé tiếng vang. Tô Hiểu ánh mắt lập tức sắc bén lên, trong tay nắm chặt, chạm long thiểm, nhìn về phía mảnh kia bụi cây. Ai, đi ra. Tô Hiểu phát ra một tiếng gào to. Nếu như trong bụi cây là dã thú, tuyệt đối sẽ có phản ứng. Nhưng cùng với ngược lại chính là, trong bụi cây rất tiến tĩnh, điều này làm cho hắn cảnh giác lên. Trong bụi cây, khả năng có người. Khí trời càng ngày càng nóng, phế mỗi sợ nhất nóng ba. Chương 16, thoát tù đẩy chi nhận. Tô Hiểu chậm rãi hướng lùm cây áp sát, tay trái súng kiếp nhắm ngay lùm cây, súng mặt còn có viên đạn cuối cùng. Chớ đã, ta không phải người xấu. Lanh lảnh đồng âm ở trong bụi cây truyền đến. Đứa nhỏ. Tô Hiểu nghi hoặc nhìn lùm cây. Ở này nguy hiểm núi cổ lưu bồ bên trong, tại sao có thể có đứa nhỏ, điều này làm cho hắn cảnh giác lên. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian đi ra, bằng không liền không dùng ra đến rồi. Súng kiếp có súng từ từ trục chặt, nếu như đối phương 3 giây đồng hồ bên trong không ra, hắn sẽ nổ súng. Có đúng không, vậy ta liền không ra rồi. Có lẽ, trong lùm cây đứa nhỏ lý giải sai Tô Hiểu. Tô Hiểu khỏe mắt co rúm, hắn hiện tại có thể xác định, trong lùm cây đúng là đứa nhỏ, hơn nữa đứa bé kia quy còn không cao. Thu hồi súng kiếp, súng bên trong viên đạn cuối cùng có lẽ có thể cử đi cái khác công dụng, không nên ở đây lãng phí. Đi ra cho ta. Tô Hiểu vài bước vọt tới lùm cây trước, đối với lùm cây chính là một cước. Cũng không có đá trúng nhân thể loại xúc cảm này, hắn trái lại cảm giác được một cô đàn hồi. Beng. Giống như đá bóng âm thanh truyền đến, một đạo thân thể gầy nhỏ bị đá bay ra thật xa. Beng, beng. Bóng người kia sau khi rơi xuống đất, lại bắn mấy lần, cuối cùng nằm trên mặt đất. Ô, hoa. Bị Tô Hiểu đá bay đứa nhỏ, khả năng là bị đá đau, lại ngồi dưới đất khóc lớn lên. Quái dị này đàn hồi, để Tô Hiểu con mắt híp lại, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía đứa nhỏ. Da vàng, tóc đen, đen kịt con mắt, lại phối hợp cái kia quỷ dị đàn hồi, Tô Hiểu đoán được tiểu hài này thân phận. Này không phải là trong nguyên tắc nhân vật chính, mọ kỳ. Dê vì sao, trước hắn còn kỳ quái, tại sao có thể có đứa nhỏ xuất hiện tại núi cổ lù bồ. Nếu như là phì, vậy thì có thể giải thích thông, đối phương giờ liền sinh sống ở núi cổ lù bồ. Tô Hiểu đi tới phì trước mặt đánh giá đối phương. Vì chính ngồi dưới đất khóc giống, nước mũi đều chảy ra rất dài, xem ra là bị Tô Hiểu đá đau, khi còn bé vì trái cây năng lực cơ bản không khai phá, sở dĩ đối công kích miễn dịch không mạnh. Hiện tại vì hoàn toàn là cái tiểu thí hải, căn bản không có trong nguyên tắc phong thái. Tiểu quỷ, không cho khóc, bằng không làm thịt ngươi. Hiện tại Tô Hiểu đầy người máu hổ, hiện ra rất hung tàn, sở dĩ tiếng khóc im bặt đi. Đừng có giết ta không muốn chết. Tô Hiểu cười khổ lắc đầu, thực sự là thẳng thắn trả lời. Hắn không phải là bởi vì đối phương là hải tặc thế giới nhân vật chính mới lưu ý đối phương, hắn chỉ là muốn quan sát một chút trái ác quỷ năng lực giả. Nắm lấy Luffy gò má, Tô Hiểu đem Luffy nhấc lên, Luffy mặt bị kéo rất dài. Luffy giật giật nước mũi, có chút mờ mịt nhìn Tô Hiểu, dáng dấp đặc biệt chọc cười. Nhưng vào lúc này, luân hồi nhạc viên đột nhiên đưa ra liên tiếp nhắc nhở. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Liệp sát giả chính tiếp xúc vị diện chi tử, xin liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Liệp sát giả đang ở tiếp xúc vị diện chi tử, xin liệp sát giả rời xa đối phương. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Liệp sát giả đang ở tiếp xúc vị diện chi tử, xin liệp sát giả rời xa đối phương. Lần này xuất hiện nhắc nhở, cũng không phải dĩ vãng màu lam nhạt, mà là đỏ như màu máu, cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Cảnh cáo! Có siêu cường sinh vật tới gần, kinh đo lường, siêu cường sinh vật là mọ kỳ. Dê gạc! Xin liệp sát giả tận mau rút đi. Phát động nhiệm vụ. Truyền kỳ bóc chết. Truyền kỳ bóc chết. Độ khó đẳng cấp, LV79. Tô Hiểu đang nhìn đến, độ khó đẳng cấp, LV79, sau, trực tiếp ném xuống trong tay Luffy, sau hướng nguồn nước phương hướng đi đến, hắn liên nhiệm vụ khen thưởng đều đi không thấy, cũng không sẽ đi đón chỗ này gọi là, truyền kỳ bóc chết. Không cần nghĩ, độ khó LV79 nhiệm vụ, khen thưởng nhất định rất kinh người. Nhưng đối với Tô Hiểu tới nói, loại cấp bậc này nhiệm vụ quá sớm. Hiện tại hắn hoàn thành LV3 nhiệm vụ đều rất vất vả. Ở hắn tiến vào hải tặc thế giới lúc, hải tặc thế giới độ khó biểu hiện là LV6, có thể đây cũng không phải là hải tặc thế giới chân chính độ khó, cái gọi là LV6, chỉ chính là Goa Vương Đô khu vực độ khó. Tô Hiểu không quá quan tâm mọ kỳ. Dê gạc, đối phương hẳn là khoảng cách hắn rất xa, phủ hắn căn bản không hề rời đi cơ hội. Đi tới một chỗ sông nhỏ bên, Tô Hiểu bắt đầu rửa sạch thân thể. Máu tươi bị trong suốt nước sông tách ra. Tô Hiểu đem thân thể rửa sạch sau, sông nhỏ một khu vực đã đỏ chót một mảnh, mùi máu tanh hấp dẫn đến nhóm lớn loại cá. Một con cá lớn theo mặt nước nhảy ra, Tô Hiểu theo bản năng xuất đao, trực tiếp đem cái kia dài hơn 2 mét cá lớn đâm thủng, cánh tay phát lực, cái kia cá lớn bị trọn tới bờ. Một đao này góc độ rất xảo quyệt, hơn nữa cường độ nắm chặt vô cùng tốt, để Tô Hiểu bản thân đều có chút bất ngờ. Đao của hắn thuật lại tăng cường rất nhiều, phải biết hắn chỉ là trải qua một trận chiến đấu mà thôi. Tô Hiểu sở dĩ có loại này đao thuật trên bay vọt, cùng hắn ở thế giới hiện thực rèn luyện có quan hệ. Ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu cực nhỏ có toàn lực chiến đấu cơ hội, lần này cùng hổ lớn liều mạng, đem hắn 3 năm khổ luyện đao thuật thành quả kích hoạt. Thế giới hiện thực lại như một cái lao tù, hắn khổ luyện kỹ xảo giết người trừ bỏ báo thù ở ngoài, không có tác dụng gì. Hơn nữa báo thù lúc cơ bản là một đao chém giết, không có cái gì chiến đấu cơ hội. Nhưng luân hồi nhạc viên không giống, nơi này đầy rẫy các vị nguy hiểm, liền là ở thế giới hiện thực phú khả địch quốc hoặc là quyền cao chức trọng, nếu như tự thân không đủ mạnh, ở trong luân hồi nhạc viên cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Theo lao tù bên trong thoát vây mà ra, Tô Hiểu cảm giác được cung dung. Trong luân hồi nhạc viên xác thực nguy hiểm, cá lớn nuốt cá bé lại như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, nhưng so sánh với thế giới hiện thực, hắn càng thêm yêu thích nơi này. Có lẽ hắn trời sinh liền thích hợp luân hồi nhạc viên, chỉ có ở đây mới có thể phát huy ra tài năng của hắn. Ở thế giới khác giới mạo hiểm đồng thời thu được sức mạnh, hay là một loại không sai trải nghiệm. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, hắn quyết định ở trong luân hồi nhạc viên thật tốt xông đến một phen, trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, mãi đến tận so với bất luận người nào đều mạnh mẽ, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể tránh thoát gông xiềng. Bất quá đang hoàn thành này hùng vĩ nguyện vọng trước, hắn trước tiên muốn lấp đầy bụng, mà trên cỏ dãy rùa cá lớn, không thể nghi ngờ là tốt nhất cơm trưa. Lấy máu, cạo vảy, móc ra nội tạng, nhóm lửa. Sau mười mấy phút, cái kia dài hơn 2 mét cá lớn, đã bị gác ở nướng trên lửa. Ở không có bất luận cái gì gia vị liệu tình huống, con cá lớn này khả năng cũng ăn không ngon, hơn nữa hắn còn lưu ý đến một chuyện, đó chính là giết chết con cá này cũng không có thu được pháp lực trị. Đây là con cá này quá yếu, căn bản không đạt tới hắn năng lực thiên phú, phệ linh giả, tiêu chuẩn. Này rất hợp lý, nếu như giết chết bất cứ sinh vật nào đều có thể thu được pháp lực trị, cái kia Tô Hiểu chỉ cần giẫm chết một tổ con kiến, liền có thể trực tiếp tăng cường 100 điểm pháp lực trị, cũng chính là hắn mỗi cái thế giới có thể thu được lớn nhất hạn mức tối đa. Cho tới pháp lực trị tác dụng, Tô Hiểu hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng sau đó có lẽ có then chốt tác dụng. Cành cây thiêu đốt đi sau ra vài tiếng vang lên giòn rã, cá lớn rất nhanh sẽ bị nướng chín, mỡ theo vàng và giòn biểu bị tràn ra, tích ở trong đống lửa xì xì vang vọng. Bổ xuống một mảnh thịt cá, Tô Hiểu trực tiếp nhét vào trong miệng, tuy rằng vẻ ngoài không sai, nhưng mùi vị hẳn là không phải quá tốt, rốt cuộc thêm bất luận cái gì gia vị. Có thể ở nghiền ngẫm mấy cái sau, Tô Hiểu hơi sững. Trong miệng thịt cá mềm nộn tươi trượt, còn có một loại nguyên thủy hương vị, đó là thịt cá bản thân giàu có mùi vị, bất luận cái gì đồ gia vị đều là vẽ rắn thêm chân. Mỹ vị, rất mỹ vị, đây là hắn ăn qua ngon lành nhất đồ ăn. Nuốt vào trong miệng thịt cá, Tô Hiểu nhìn cái kia cá lớn nuốt nước miếng. Có lẽ hắn không chỉ có thể ở diễn sinh vị diện bên trong thu được sức mạnh, còn có thể thưởng thức đến các món ăn ngon. Thưởng thụ một trận dị thường mỹ vị cơm chưa sau, mãi đến tận triệt để ăn không vô, Tô Hiểu mới chưa hết thòm thèm rời đi. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, thị vệ thủ lĩnh thân phận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể được, là thời điểm chuẩn bị ám sát quốc vương rồi. Đó mới là hắn cuối cùng nhiệm vụ, hiện tại làm tất cả chỉ là làm nền. Thu thập dưới diễn viên quần chúng. Mọi người khu bình luận sách nhảy nhót lên tiếng ha. Chương 17, bước đầu thành công. Trở lại vương đô sau, Tô Hiểu đi thẳng tới Tả Đại Thần trong nhà. Bên trong thư phòng, Tả Đại Thần chính kiểm tra cái kia mấy viên răng hổ. Ân, không sai, rất tốt. Tả Đại Thần thu hồi cái kia mấy viên răng hổ, ý tứ sâu xa nhìn Tô Hiểu. Không nghĩ tới, ngươi lại thật có thể làm được, con cọp kia tuy rằng không tính quá mạnh, nhưng ẩn giấu ở núi cổ lưu bù bên trong, rất khó săn giết. Ngươi muốn so với thúc thúc ngươi xuất sắc, sở dĩ sau này liền do ngươi thay thế hắn đi. Chỉ là ở trong lời nói, Tô Hiểu liền thay thế được tên kia chợ đêm thương nhân địa vị, có thể thấy được vị này Tả Đại Thần cỡ nào bạc tình, trước chợ đêm thương nhân đối với hắn cung phụng, đã bị hắn quăng ở sau gáy. Nhiệm vụ đã đạt thành, thị vệ thủ lĩnh chức vụ, ta chuẩn bị ngày hôm nay liền tiếp nhận, không biết Tả Đại Thần. Tô Hiểu nhìn Tả Đại Thần, lấy lao này lương bạc tính cách, quyệt nợ cũng không phải là không thể được. Thị vệ thủ lĩnh. Ngươi đang nói cái gì, ta có thể chưa từng nói. Tả Đại Thần lời nói im bặt đi, cặp kia rảo hoạt lao mắt đột nhiên bắt đầu lờ mờ. Tả Đại Thần làm trái luân hồi nhạc viên điều lệ, luân hồi nhạc viên cưỡng chế sửa lại bên trong. Thanh âm lạnh như băng ở Tô Hiểu bên tai xuất hiện, đây là hắn lần đầu tiên nghe được luân hồi nhạc viên âm thanh. Đó là một loại máy móc âm, không tình cảm chút nào gợn sóng, lạnh lẽo bên trong còn tiết lộ tàn khốc. Tả Đại Thần trầm mặc cực trong thời gian ngắn sau, tiếp tục nói, nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thị vệ kia thủ lĩnh chức vị liền về ngươi, một hồi ta liền đi vương cung giúp ngươi hoạt động, sau một tiếng, ngươi chính là đương nhiệm thị vệ thủ lĩnh. Tả Đại Thần ngữ khí khô khan, hơn nữa trước sau mâu thuẫn, điều này làm cho phía sau hắn hộ vệ hơi nghi hoặc một chút. Tô Hiểu cẩn thận quan sát Tả Đại Thần, đối phương dị dạng cùng luân hồi nhạc viên tuyệt đối không thể tách rời quan hệ. Tả Đại Thần không tuân thủ hứa hẹn Tô Hiểu đã sớm đoán được, hắn sở dĩ đi săn giết núi cổ lũ bổ chủ nhân, hoàn toàn là bởi vì luân hồi nhạc viên truyền đạt nhiệm vụ. Cho tới nay mới thôi, luân hồi nhạc viên tuy rằng biểu hiện rất lạnh lẽo, không hề tình cảm gợn sóng, nhưng cũng chưa bao giờ có nói không giữ lời tình huống. Lạnh lẽo tàn khốc, nhưng cũng công chính, đây chính là luân hồi nhạc viên cho Tô Hiểu ấn tượng. Sở dĩ Tô Hiểu cũng là muốn thử một chút, nếu như Tả Đại Thần bị ước, sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Phải biết, hắn chi nhánh cực thưởng chính là thị vệ thủ lĩnh, thân phận. Theo hiện tại tình hình xem ra, Luân Hồi Nhạc Viên là lựa chọn trực tiếp điều khiển Tả Đại Thần, cưỡng chế dành cho cực thưởng. Cho tới Tả Đại Thần sau này sẽ như thế nào, vậy thì có chút khó nói, có lẽ một hồi có thể khôi phục, cũng có lẽ sẽ biến thành ngớ ngẩn. Không chỉ có như vậy, trước Tô Hiểu liền nghi hoặc một chuyện, hắn vị trí hải tặc thế giới, đến cùng là thế giới chân thực, vẫn bị Luân Hồi Nhạc Viên hư cấu ra thế giới. Nếu như là Luân Hồi Nhạc Viên hư cấu ra thế giới, Tả Đại Thần thì tương đương với nở tờ cờ nhân vật, căn bản sẽ không vi phạm hứa hẹn. Theo tình huống bây giờ xem ra, nơi này vô cùng có khả năng là thế giới chân thực, chí ít Tô Hiểu tiếp xúc được tất cả, đều rất chân thực. Cái gọi là, diễn sinh thế giới, có lẽ chính là theo mọi người trong ảo tưởng diễn sinh, cuối cùng biến thành thế giới chân thực đi. Rời đi Tả Đại Thần nhà ở, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ làm sao đi ám sát quốc vương. Tuy rằng hắn hiện tại trở thành thị vệ thủ lĩnh, nhưng một thân phận này cũng không thể giúp hắn nhìn thấy quốc vương, hơn nữa liền là nhìn thấy, cũng không thể trực tiếp ám sát. Quốc vương bên người nhất định có tầng tầng thủ vệ bảo vệ, liền là Tô Hiểu liều mạng một phần vạn tỷ lệ ám sát thành công, đến lúc đó hắn cũng sẽ chết. Trước Luân Hồi Nhạc Viên từng có cảnh cáo, nếu như ở hải tặc thế giới tử vong, hắn sẽ triệt để tử vong, không có cơ hội lần thứ hai. Xem ra Tô Hiểu rơi vào khốn cục, kỳ thực không phải vậy, hắn đã có ám sát quốc vương tư bản. Muốn thành công ám sát quốc vương, có hai điểm mấu chốt nhất, thứ nhất là lẻn vào vương cung, điểm này Tô Hiểu chưa từng lo lắng quá. Mà điểm thứ hai, chính là dẫn ra quốc vương bên người thủ vệ, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Quốc vương bên người thủ vệ, thực lực nhất định rất mạnh, đang ở tình huống nào mới có thể dẫn ra những kia sát người thủ vệ. Đó chính là trong vương cung xuất hiện cường địch. Huống hồ cường địch vô cùng có khả năng uy hiếp đến quốc vương an nguy, thủ vệ ở vạn dưới sự bất đắc dĩ, liền sẽ chủ động xuất kích. Mà vào lúc này, mới là Tô Hiểu động thủ thời cơ. Cho tới quốc vương thực lực của bản thân, Tô Hiểu cũng không lo lắng, nếu như quốc vương rất mạnh, cái kia hoàn thành nhiệm vụ độ khả thi liền quá thấp, chủ tuyến nhiệm vụ độ khó không thể chỉ có Lv3. Cho tới đi nơi nào tìm có thể uy hiếp đến quốc vương cường địch, vậy sẽ phải dựa vào đốt cháy Gister Mì nổ chuyện này. Sở dĩ hắn mới nỗ lực thu được thị vệ thủ lĩnh thân phận, đơn giản là vì được đốt cháy Gister Mino lúc quyền quyết định. Tuy rằng vương quốc Hoa quý tộc không đem ngoài thành lưu dân làm người nhìn, nhưng đốt cháy Gister Mino chuyện như vậy, cũng không sẽ giao cho vương quốc bộ môn đi làm. Lý do rất đơn giản, như vậy sẽ bôi đen vương quốc hình tượng. Sở dĩ, đốt cháy Gister Mino chỉ có thể giao do một ít màu đen thế lực đi làm, mà hải tặc thế giới màu đen thế lực, đơn giản chính là phụ cận hải vực hải tặc. Phu cận hải vực một ít cỡ lớn băng hải tặc đều nhận được tin tức, vương quốc Hoa có một việc đại mua bán, nếu như làm tốt, liền có thể được thân phận quý tộc. Thân phận quý tộc đối những kia kẻ liều mạng có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, phần lớn người trở thành hải tặc đều là hành động bất đắc dĩ. Sở dĩ có mấy nhóm băng hải tặc đã đi tới vương quốc Hoa phụ cận hải vực, chờ đợi cơ hội này. Mà ở đêm nay, vương quốc Hoa sẽ ở những băng hải tặc này chúng tuyển ra một nhóm, để đám kia băng hải tặc ở tối mai đốt cháy Gister Mino. Thị vệ đội làm vương đô bên trong vũ trang thực lực, Tô Hiểu thân phận bây giờ, chính là phụ trách cùng những hải tặc kia tiếp xúc cùng với đàm phán. Nếu như lợi dụng được thân phận bây giờ, tuyệt đối có cơ hội thành công ám sát quốc vương. Căn cứ nguyên chứ nội dung vở kịch, quốc vương căn bản không nghĩ phong chắc cho những hải tặc kia thân phận quý tộc, chỉ là đang lợi dụng những hải tặc kia. Ở Tô Hiểu suy nghĩ gian, hắn đã trở lại thị vệ tổng bộ. So với một ngày trước thị vệ tổng bộ, giờ khác này hiện ra hỗn loạn không thể tả. Trước cửa gác thị vệ đã biến mất không còn tăm hơi, tiến vào thị vệ tổng bộ sau, Tô Hiểu nhìn thấy trong đại sảnh lại có hơn 10 tên thị vệ đang đánh cuộc, thậm chí còn có mấy người xúm lại cùng nhau uống rượu. Thấp kém mùi thuốc lá, mùi rượu, mồ hôi thối ở trong đại sảnh tràn ngập. Nơi này đã không có lão đại, tuy rằng Tô Hiểu hiện tại là nơi này lão đại, nhưng hắn sẽ không đi quản để ý những thị vệ kia. Hắn chỉ là cần thân phận bây giờ, cho tới thị vệ tổng bộ thế nào, cùng hắn không hề liên quan. Đi tới ổ giờ khi còn sống văn phòng, Tô Hiểu đẩy cửa mà vào. Bên trong phòng làm việc tổng cộng có 3 người, phân biệt là Hạ cùng ổ giờ 2 tên thân tín. Hạ ngồi ở trên ghế xa lồng, mà ổ giờ 2 tên thân tín, đứng ở ổ giờ ghế dựa hai bên, 3 người chính là đối lập, nhưng cái ghế kia lại không ai dám ngồi. Tô Hiểu đi vào văn phòng, để 3 người có chút bất ngờ. Hạ không nói gì, nhưng ổ giờ cái kia 2 tên thân tín lại lên tiếng. Đây là ngươi nên đến địa phương sao, đi ra ngoài. Tô Hiểu mi mắt buông xuống, căn bản không đi nhìn đối phương, mà là đi tới ổ giờ châu ngồi trước, trực tiếp ngồi xuống. Người tên khốn này, nơi này là ngươi có thể ngồi sao, ngươi tính là thứ gì? Một tên ổ giờ thân tín đầy mặt vẻ giận dữ hướng đi Tô Hiểu, ngươi hiện tại không phải thị vệ, cho ngươi một phút thời gian biến mất. Tô Hiểu vẫn như cũ không đi nhìn đối phương, hắn đang suy tư kế tiếp đối sách, giống mặt hàng này, hắn căn bản không nghĩ để ý tới, đó là ở lãng phí thời gian. Tên kia ô dở thân tín đầu tiên là kinh ngạc đứng tại chỗ, sau đầy mặt cười nhạt nhìn Tô Hiểu. Nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy nhìn, một vị truyền lệnh quan đi vào, trong tay cầm một ít văn kiện. Bị ác của tiên sinh, đây là ngươi thị vệ thủ lĩnh nhậm chức thông báo, cùng với thân phận chứng minh. Tạ đại thần hiệu suất làm việc, so với tưởng tượng nhanh. Tên kia ổ dở thân tín sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Hai người các ngươi không cần đi rồi, vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Tô Hiểu nhìn về phía ổ dở hai tên bộ hạ, mà một bên hạ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hét lớn một tiếng. Dưới lầu đều lên cho ta đến, vì chúng ta tân lao đại trúc. Hạ rất không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, hắn không dám công nhiên phản kháng vương quốc mệnh lệnh. Câu phiếu đề cử, thu gom, ngày hôm qua phiếu đề cử thật ít, thương tâm, o. Chương 18, hải tặc. Dây đặc tiếng bước chân truyền đến, nhóm lớn thị vệ xông tới gần văn phòng. Bởi vì nhân số rất nhiều, thị vệ ở cửa phòng làm việc chen thành một mảnh. Đều nghe rõ, đây là chúng ta mới lao đại, bị ạc của đại nhân. Hạ đứng ở Tô Hiểu bên người, biểu thị hắn thái độ. Bốn phía những thị vệ kia có chút mê man, nhưng ở Tô Hiểu giơ lên trong tay ủy nhiệm lời bạn, những thị vệ kia đều hiểu xảy ra chuyện gì. Lao đại tốt. Bị ạc của đại nhân, ta là cả bạn. Lao đại, sau đó các anh em đều nghe ngươi. Tiếng lệnh hót không ngừng truyền đến, Tô Hiểu chỉ là gật đầu ra hiệu, ánh mắt nhìn về phía ổ dở hai tên thân tín. Hai người này tư thông hải tặc, ý đồ nhiễu loạn vương đô trật tự. Tô Hiểu lời còn chưa nói hết, cái kia hai tên ổ dở thân tín lại rút ra vũ khí, nhắm ngay hắn. Các anh em, đừng nghe hắn, ổ dở đại nhân mới là lão đại của chúng ta. Tô Hiểu sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía hai người này lẽ nào không có đầu óc sao? Kỳ thực cũng không phải hai người ngốc nghếch, mà là Tô Hiểu thân phận bây giờ, cùng với lời nói mới rồi, để cho hai người có chút sợ hãi. Tô Hiểu trước nhưng là nói rồi, để cho hai người vĩnh viễn lưu lại nơi này. Trên, hai người này tư thông hải tặc, hiện tại bại lộ, bọn họ lại muốn công nhiên phản kháng. Hạ rất nhạy bén, lập tức ý thức được tình huống bây giờ. Thực sự là, đồ ngu. Tô Hiểu ngồi ở sau bàn làm việc, cũng không có động, hiện tại đã không cần hắn động thủ. Nhóm lớn thị vệ vừa lên, vào đúng lúc này, hai tên ổ dở thân tín đã triệt để tuyệt vọng. Chớ đã, chúng ta chỉ là muốn. Còn không chờ hai người giải thích, nhóm lớn thị vệ đã loạn đao chém đi tới. Vũ khí tiếng va chạm, tiếng súng, thân thể bị đánh nát âm thanh lần lượt truyền đến. 30 giây sau, trong phòng làm việc thêm ra hai cỗ tàn tạ thi thể, trong phòng thị vệ người trên thân người mang máu. Mùi máu tanh tràn ngập ra. Này xem ra rất hoang đường, kỳ thực không phải vậy. Hải tắc thế giới quy tắc, chính là như vậy trần trụi tàn khốc, cường giả nắm giữ tất cả, người yếu chỉ có thể chờ đợi chết. Ở này tràn ngập mùi máu tanh trong phòng làm việc, tên kia vương cung truyền lệnh quan nuốt nước miếng, Tô Hiểu tàn nhẫn. Để truyền lệnh quan có chút sợ hãi, vốn là muốn mò chút chỗ tốt ý nghĩ, đã tan thành mây khói. Thu thập một hồi, các ngươi đi xuống đi. Cũng không lâu lắm, trong phòng làm việc liền còn sót lại ba người, Tô Hiểu, Hạ, cùng với truyền lệnh quan. Hạ cũng không đi ra ngoài, chỉ là đứng nghiêm ở Tô Hiểu bên người. Tô Hiểu chỉ là nhìn Hạ đồng dạng, liền không tiếp tục để ý, hắn đối thị vệ tổng bộ quá mức xa lạ, sở dĩ cần Hạ loại này kẻ ra đời. Một cái đầy đủ thông minh, hơn nữa có dã tâm trợ thủ. Hắn rất cần. Bi Aku đại nhân, kính xin bộ hạ của ngài làng tránh, ta có chuyện quan trọng truyền đạt. Không cần, hắn là của ta thân tín. Nghe được Tô Hiểu lời nói, Hạ trên mặt hiện lên nụ cười. Vậy cũng tốt, sự tình là như vậy, buổi tối ngày mai hành động, ngài hẳn là có nghe thấy đi. Truyền lệnh quan trong miệng hành động, chính là đốt cháy phế phẩm điểm của chiến. Có nghe thấy? Vậy thì tốt, ta liền nói thẳng, phía trên ý tứ là như vậy, hiện tại có ba nhóm thế lực thích hợp làm chuyện này. Này ba nhóm thế lực chúng ta đều bước đầu liên lạc qua, mà hiện tại, liền cần ngài đi tiếp xúc này ba nhóm thế lực, ở trong đó lựa chọn một nhóm, chấp hành tối mai hành động. Hả? Tô Hiểu nhìn về phía truyền lệnh quan, trong mắt lộ ra kỳ dị vẻ mặt. Do ta đến quyết định ai làm? Đúng, do ngài đến quyết định, rốt cuộc những hải tặc kia chúng ta chỉ là nghe nói, còn cần thực tế tiếp xúc sau ra quyết định sau. Được sáng tỏ trả lời, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng, hắn quả nhiên không lựa chọn sai, thân phận bây giờ. Đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Biết rồi, ta một hồi sẽ đi tiếp xúc ba nhóm thế lực kia. Truyền lệnh quan đối Tô Hiểu cười cận, muốn xoay người rời đi. Đúng rồi, còn có một việc, tuy rằng có ba nhóm thế lực, nhưng chỉ có thể lựa chọn một nhóm chấp hành ngày mai kế hoạch, cho tới cụ thể tin tức, đều ở trong văn kiện. Truyền dừng quan ở hạ cung tiễn dưới rời đi, Tô Hiểu cầm lấy trên bàn làm việc văn kiện. bên trong là đốt cháy Gertermino chi tiết kế hoạch, đại khái ý tứ là lựa chọn một nhóm hải tặc, sau cung cấp cho đám kia hải tặc thuốc nổ, lợi dụng thuốc nổ dẫn đốt Gertermino. Có thể lựa chọn hải tặc tổng cộng có 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là vương quốc Goa bản thổ thế lực, vỡ lù hệ giảm băng hải tặc, chính là trong nguyên tắc cùng tuổi nhỏ phì, ạ sở đám người giao chiến đám kia hải tặc. Nhóm thứ hai là gần nhất đi đến phụ cận hải vực hải tặc, cờ ỉ ẹt băng hải tặc. Nhìn thấy nhóm này băng hải tặc tin tức, tôi hiểu có chút bất ngờ, cái này cũng là một nhóm hắn quen thuộc băng hải tặc. Cờ ỉ ẹt băng hải tặc là Đông Hải so sánh có tiếng băng hải tặc, ở nguyên chứ trên biển phòng ăn trong kịch tình, cờ ỉ ẹt băng hải tặc bị hạ cậy bằng diệt, sau chạy trốn tới trên biển phòng ăn, cùng phi băng hải tặc giao chiến, cuối cùng chiến bại. Tuy rằng hiện tại là nội dung vở kịch bắt đầu 10 năm trước, nhưng cờ ỉ ẹt băng hải tặc thực lực lại không yếu, toàn bộ đội tàu có khoảng 600 người. Cho tới nhóm thứ 3 băng hải tặc, tên là khô cốt băng hải tặc, thực lực không ra sao, bị Tô Hiểu trực tiếp bài trừ. Căn cứ nguyên chứ tình báo, bỡ lù hệ giảm băng hải tặc thực lực bình thường, bị tuổi nhỏ phì, ạ sơ, cùng với một nhóm sơn tặc đánh bại, có thể thấy được thực lực đó. Mà cờ ý ẹt băng hải tặc, Tô Hiểu nhưng là mang nhiều kỳ vọng, sở dĩ hắn muốn trước tiên gặp một lần nhóm này hải tặc. Hạ, đi liên hệ cờ ý ẹt băng hải tặc người. Hạ lúng túng cười cợt. Cái này, đại nhân. Hạ thái độ, để Tô Hiểu hiểu rõ. Giao cho ngươi, ngày hôm nay nhất định phải nhìn thấy người. Rất rõ ràng, Hạ có thể liên lạc với cờ ý ẹt băng hải tặc, cho tới song phương là quan hệ gì, Tô Hiểu không có hứng thú biết. Quan viên chính phủ cùng hải tặc lẫn nhau cấu kết, đây là hải tặc thế giới phổ biến hiện tượng, hai người có thật nhiều khả năng lợi ích vãng lai. Hạ không để Tô Hiểu thất vọng, ở ngăn ngắn 2 giờ sau, liền cùng cờ ý ẹt băng hải tặc ước định gặp mặt địa điểm. Địa điểm đương nhiên là vương đô bên trong, không ai sẽ tin nhầm một nhóm hải tặc. Khu bình dân, một cái dơ bẩn ngõ bên trong, vài tên trên người mặc rộng lớn áo đen, đầu đeo lên mũ trùm nam nhân đứng ở trong đường hẻm, cảnh giác đánh giá bốn phía. Cờ ý ẹt lao đại, chính là chỗ này, phía trước gian kia nhà kho cũ, chính là ước định địa điểm. Một tên vóc người gầy gò, bên hông treo thủy thủ đao hải tặc, thần thái cẩn thận đứng ở một vị cao to nam nhân phía sau. Nam nhân đồng dạng trên người mặc rộng lớn áo đen, đầu đội mũ trùm, nhưng ở quần áo trong khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy, nam nhân trên người mặc một thân hoàng kim chiến giáp. Ân, các ngươi ở đây chờ ta, Rin, ngươi cùng ta đến. Cờ ý ẹt âm thanh trầm thấp, bước đi lúc sẽ phát ra áo giáp tiếng va chạm. Đúng, lão đại. Rin cũng là đồng dạng trang phục, trong ống tay áo còn cất giấu vũ khí. Lão đại, có người nói vị kia mới nhậm chức thị vệ thủ lĩnh, thủ đoạn rất tàn nhẫn, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít. Cờ ý ẹt nghiêng đầu nhìn về phía Rin. Hả? Lẽ nào ta còn đối phó không được một người thị vệ thủ lĩnh? Nếu như không phải thân phận quý tộc có thể mang đến rất nhiều phương tiện, lão tử mới sẽ không cho vương quốc Goa làm việc. Cuồng ngạo tự đại là đại đa số hải tặc bệnh chung. Rin không nói gì, hai người hướng nhà kho phương hướng đi đến. Các anh em, nhớ tới bỏ phiếu ha, phế môi hiện tại là sách mới kỳ, có thể đừng cho nuôi chết rồi. 3. Chương 19, đêm trước. Một gian cũ nát trong nhà kho, cờ y ẹt cùng Rin có chút nôn nóng chờ đợi. Cùng cụt. Cái kia thời gian dài chưa mở ra quá cửa kho hàng, phát ra tối nghĩa âm thanh. Cờ y ẹt cùng Rin đồng thời cảnh giác lên, hai người đều là hải tặc. Đầu đao liếm máu nhân vật. Tô Hiểu đứng ở cửa kho hàng miệng, cũng không trực tiếp đi vào. Ở đây chờ ta. Nói xong, Tô Hiểu đi vào nhà kho, phía sau hạ miệng khép mở, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, chỉ có thể ở nhà kho ở ngoài trấn giữ. Đi vào nhà kho, đập vào mi mắt chính là một ít lung tung bày ra giường gỗ, mặt đất tràn đầy bụi bặm, xem ra gian này nhà kho đã bỏ đi hồi lâu. Quá chậm, đây chính là vương quốc Goa thái độ à? Cờ y ẹt trước tiên lên tiếng. Ngữ khí có chút không lành. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, đánh ra trước mặt cờ IS. Cao to vóc người, tướng mạo ẩn giấu ở mũ trùm bên trong, tuy rằng khoảng cách có xa mấy mét, nhưng Tô Hiểu lại nghe đến một cỗ mùi lạ. Đó là một loại nào đó kịch độc mùi vị, Tô Hiểu có lúc sẽ ở trên đao tôi độc, sở dĩ quen thuộc loại này mùi vị. Sự tình liền giao cho các ngươi, sau khi chuyện thành công, vương quốc sẽ phong chắc ngươi thân phận quý tộc. Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, hắn không muốn cùng những hải tặc này phí lời. Liên như vậy. Không phải nói có 3 nhóm thế lực cạnh tranh. Cờ IS lại nói một nửa, liền bị Tô Hiểu đánh gãy. Không, cái kia 2 nhóm thế lực là đám người ô hợp, ta có quyền quyết định, ngươi chỉ cần phải trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Nói được nửa câu bị cắt đứt, cờ IS rõ ràng có chút bất mãn, nhưng hiện tại thân ở Goa vương đô cảnh nội, tên này hải tặc cũng không dám quá kiêu ngạo. Tô Hiểu nhưng không phải là một mình hẹn gặp lại cờ IS, ở nhà kho phụ cận, mai phục hơn 100 tên thị vệ. Cờ ý ẹt có chút do dự, xem ra không quá tín nhiệm Tô Hiểu, hoặc là nói, cờ ý ẹt là không tín nhiệm vương quốc Goa. Đầu tiên nói rõ một hồi, cụ thể phải làm chuyện gì? Đốt cháy Gözter Mi nổ sự, trừ bỏ vương đô nội bộ người giải ở ngoài, ngoài thành người cũng không biết chuyện. Cờ ý ẹt thuộc về ngoại lai lẩn trốn thế lực, sở dĩ không rõ ràng tình huống cụ thể, những tên này là bị thân phận quý tộc đưa tới. Tối mai 6 giờ dẫn đốt Gözter Mi nổ, thời gian nhất định phải đúng giờ. Tô Hiểu bắt đầu tự thuật tình huống cụ thể, cờ ý ẹt cùng Gin càng nghe sắc mặt càng nghiêm túc. Toàn bộ đốt cháy rơi. Này có thể có chút khó khăn, Gözter Mi nổ phạm vi không nhỏ. Ngươi không biết, có loại đồ vật gọi thuốc nổ sao? Tô Hiểu nhìn chằm chằm cờ ý ẹt, bất cứ lúc nào phòng bị đối phương trở mặt, đàm phán đến thời khắc mấu chốt nhất. Đùa gì thế, loại kia số lượng thuốc nổ, trừ phi các ngươi chịu cung cấp, bằng không ta lựa chọn từ bỏ. Cờ ý ẹt thái độ, Tô Hiểu đã sớm đoán được. Có đúng không, vậy thì thật là đáng tiếc. Nói xong, Tô Hiểu liền chuẩn bị xoay người rời đi. Căn bản không cùng cờ ỉ ẹt mặc cả phân đoạn. Chờ đã. Gin gọi lại Tô Hiểu, sau đưa lô thai đối cờ ỉ ẹt thấp giọng nói rằng. Lão đại, nếu như đem trên thuyền thuốc nổ toàn vật đến, số lượng cũng đầy đủ. Cờ ỉ ẹt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hắn đương nhiên biết trên thuyền thuốc nổ đầy đủ, chỉ là có chút không nỡ. Người thật cho rằng, chỉ cần dẫn đốt Gözter Mi nổ, liền có thể thu được thân phận quý tộc. Thuốc nổ đương nhiên là các ngươi cung cấp, bằng không không bàn nữa. Nửa giờ sau. Tô Hiểu đi ra dàn kia nhà kho, lưu lại đầy mặt thịt đau đến cờ ỉ ẹt cùng Gin hai người. Làm dự định chỗ tốt, Tô Hiểu lưu tấm kế tiếp bằng chứng, đó là vương quốc quý tộc phong chắc văn kiện. Chỉ cần cờ ỉ ẹt ở trên văn kiện ký tên, sau đến vương quốc công chứng, cờ ỉ ẹt liền có thể trở thành là quý tộc. Hơn nữa phần này văn kiện không thể đàn phương bội ước, phía trên có thế giới chính phủ đóng dấu. Hải tặc nhưng không phải là dễ lừa, nếu như không lấy ra chân chính mồi nhử, bọn họ chắc chắn sẽ không bán mạng. Biaku đại nhân. Sự tình đã bàn xong xuôi rồi. Hạ thăm dò hỏi dò, Tô Hiểu bước chân đột nhiên đình chỉ. Người xác định muốn biết. Tô Hiểu cái kia ánh mắt lạnh như băng, để Hạ theo bản năng lui về phía sau vài bước. Không dám. Vào đúng lúc này, Hạ vô cùng hối hận lúc trước không có ở chọn vũ khí lúc giết chết Tô Hiểu. Hạ, có chuyện ta cần ngươi đi làm, chuyện này rất trọng yếu. Nói xong, Tô Hiểu ra hiệu chu vi mai phục thị vệ hiện thân, hơn 100 tên thị vệ tập kết sau lưng hắn. Hắn mang theo mọi người thị vệ tổng bộ. Màn đêm buông xuống, Tô Hiểu một mình ngồi ở thị vệ tổng bộ bên trong phòng làm việc, trong phòng hoàn toàn đen kịt. Cờ ý ẹt băng hải tặc đột nhiên xuất hiện, cũng không phá hoại Tô Hiểu kế hoạch, trái lại để kế hoạch của hắn càng thêm thuận lợi. Khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, Tô Hiểu điểm nhẹ cái chán. Hắn tuy rằng vẫn tính thông minh, nhưng hắn rõ ràng, hiện tại kế hoạch không tính hoàn mỹ, trong đó khả năng có không biết lỗ thủng. Nhưng cái này cũng là không thể làm gì sự, hiện tại hắn quá nhỏ yếu. Chỉ có thể dựa vào bố cục đạt thành mục đích. Lấy Tô Hiểu phong cách hành sự, hắn càng yêu thích dùng đao trong tay giải quyết vấn đề. Rất nhanh, chỉ muốn rời khỏi loại này cao nguy thế giới. Tuy rằng hắn trải qua thứ một thế giới, chính là hoàn tỷ hệ sơ loại này cao nguy thế giới, nhưng hắn tin tưởng, luân hồi nhạc viên không thể vẫn đem hắn ném tới loại này lớn hơn hắn 5 cái đẳng cấp trong thế giới. Hắn sở dĩ sẽ tiến vào hải tặc thế giới, khả năng là luân hồi nhạc viên thử thách, liên quan với hắn liệp sát giả thân phận thử thách. Hoặc là nói, đang hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ trước, hắn căn bản không tính là liệp sát giả, chỉ là có liệp sát giả xưng hô mà thôi, cũng không có chức năng. Tô Hiểu đêm đó liền ngủ ở văn phòng. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Hiểu liền rất sớm tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị đêm nay hành động. Đây là chủ tuyến nhiệm vụ thời hạn ngày cuối cùng, đêm nay 12 giờ, chính là hắn nhiệm vụ lớn nhất thời hạn. Ở đêm nay, hắn đem ám sát vương quốc Goa quốc vương, thành bại ở đây một lần. Suốt cả ngày, Tô Hiểu đều đang không ngừng bận rộn. Hắn hiện tại là đốt cháy Gözter Mi nổ người phụ trách chủ yếu, sở dĩ bất luận đối mặt cái nào bộ môn, đối phương đều sẽ cho hắn nhường đường. Vị kia tả đại thần đã triệt để phế bỏ, Tô Hiểu nhìn thấy đối phương một lần, cặp kia đôi mắt vô thần, để hắn có chút lưng phát lạnh. Vẫn bận rộn đến 4 giờ chiều, Tô Hiểu mới làm xong tất cả, sau hắn tiến vào thị vệ tổng bộ bên trong phòng làm việc, theo tầm mắt mọi người bên trong biến mất. Hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi ngoài thành hải tặc dẫn đốt Gözter Mi nổ. Cho tới vương quốc Goa đốt cháy Gözter Mi nổ mục đích, nói đến buồn cười. Lại quá mười mấy ngày, chính là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân đến dò xét tháng ngày, vì không cho Thiên Long Nhân nhìn thấy ngoài thành tảng lớn núi rác, vương quốc Goa lựa chọn đốt sạch Gözter Mi nổ, kể cả ngoài thành lưu dân đồng thời đốt cháy. Mà ngoài thành lưu dân, có ít nhất mấy ngàn người. Đây chính là hải tặc thế giới người nắm quyền, vì không cho thượng tầng nhìn thấy chỗ bẩn, là có thể đốt cháy lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Trạm vạng 5 giờ. Sắc trời từ từ tối tăm, gió đêm từ từ thổi qua, còn có một giờ, liền đến đốt cháy Gözter Mi nổ thời gian, trong thành yên tĩnh dị thường. Đen kịt trong phòng làm việc, chỉ có Tô Hiểu một người ngồi ở sau bàn làm việc, trong tay hắn bỗng nhiên thêm ra một cái màu lục hồng áo. Con này hồng áo, là trước giết chết núi cổ lưu bổ chủ nhân sau thu được, chỉ là hắn gần nhất quá bận, vẫn không thời gian mở ra. Màu lục hồng áo để Tô Hiểu tràn ngập chờ mong, mệt mỏi trên mặt hiện lên ý cười. Hồng áo, màu lục, là phủ mở ra. Lựa chọn mở ra, mấy thứ vật phẩm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Ngươi mở ra hồng áo, màu lục, thu được trở xuống vật phẩm. Thu được 1.000 nhạc viên tệ. Hoạch linh hồn kết tinh, tiểu. Thu được vớt hổ. Cũng không có mở ra trang bị, nhưng đây là chuyện trong dự liệu. Tô Hiểu đã mở ra mấy cái hồng áo, đối hồng áo quy tắc có chút hiểu rõ. Mở ra hồng áo thu được vật phẩm đẳng cấp, cùng hồng áo nhan sắc tương quan, mà hắn hiện tại biết phẩm chất, chỉ có màu trắng IT, màu lục IT, màu lam. Cho tới trong hòm đáo mở ra trang bị hoặc vật phẩm, cùng rơi xuống hòm đáo người hoặc động vật có quan hệ. Liên tỷ như Tô Hiểu giết chết một con hổ rơi xuống hòm đáo, chắc chắn sẽ không mở ra một thanh kiếm, hoặc tấm khiên những thứ đồ này. Giết chết con hổ, lớn nhất khả năng chính là thu được con hổ lợi trảo hoặc da hổ, giết nhân loại chết cũng là như thế. Giết chết chợ đêm thương nhân, Tô Hiểu thu được chợ đêm thương nhân lưu lại thư giới thiệu. Mà giết chết ô giờ, Tô Hiểu tắt thu được ô giờ đeo dây chuyền. Tô Hiểu kiểm tra trong tay vật phẩm. Nhạc viên tệ trực tiếp tồn vào in dấu bên trong, tuy rằng gọi nhạc viên tệ, nhưng cũng là một loại không có hình thể tiền. Vớt hổ. Phẩm chất, màu lục. Loại hình, tài liệu. Cho điểm, 16. Chú, màu lục tài liệu cho điểm là 10-30, cho điểm càng cao tài liệu đem càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, tinh anh sinh vật lợi trảo, có thể ở trong luân hồi nhạc viên rèn đúc trang bị, hoặc làm cường hóa tăng cường phẩm. Linh hồn kết tinh, tiểu. Phẩm chất, không. Loại hình, linh hồn cô đọng tinh hoa. Cho điểm, không. Giới thiệu tóm tắt, linh hồn kết tinh là hy hữu phẩm, có nhiều loại công dụng. Quyền hạn không đủ, vô pháp thu được trở xuống nội dung. Thưởng thức trong tay khối kia, linh hồn kết tinh, Tô Hiểu đối mới thu được hai loại vật phẩm hoàn toàn là đầu góc mơ hồ. Nhưng hắn nhưng có loại cảm giác, trong tay khối này bóng ánh long lanh, chỉ có to bằng móng tay út, linh hoạt kết tinh, hay là hắn từng thu được giá trị cao nhất vật phẩm. Tất cả chờ trở lại luân hồi nhạc viên sau, tự nhiên sẽ rõ ràng, hắn hiện tại hàng đầu chính là hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian, đã ở trong lúc vô tình đến trạng vạng 6 giờ. Tô Hiểu rời phòng làm việc, biến mất ở trong màn đêm, hoặc là ở đêm nay hoàn thành nhiệm vụ, hoặc là chết ở vương cung bên trong, không có loại tình huống thứ 3. Hải tặc cuốn sắp kết thúc. Mọi người đoán xem thế giới kế tiếp là cái nào, sợ hoa một hồi, hải tặc sau khi kết thúc, nhân vật chính thực lực sẽ trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chương 20, lừa gạt cùng tiền mua mạng. Vâng, vâng, vâng. Nối liền một mảnh tiếng nổ mạnh, ở ngoài thành truyền đến. Cơ ý ad đoàn hải tặc dẫn đốt Gertermino, mà hắn nhiệm vụ chủ tuyến thời hạn cũng chỉ còn mấy giờ. Liên tục bố trí 3 ngày, cuối cùng đã tới thu hoạch thời khắc. Tô Hiểu đi xuyên qua dần dần phủ xuống trong màn đêm. Bắt đầu hướng cửa thành phương hướng tới gần. 17. Ngoài thành, Gertermino. Giờ phút này nơi đây nổ mạnh đã nối liền một mảnh, ánh lửa phóng lên trời, mảng lớn thiêu đốt đồ bỏ đi bị nổ lên cao. Gertermino trong lưu dân đã nghỉ ngơi, bị bất thình lình tiếng nổ mạnh bừng tỉnh, đại hỏa bắt đầu ở núi rác thải mà tràn ra. Ở đằng kia chút ít lưu dân kịp phản ứng, đều muốn chạy ra nơi ở lúc, đại hỏa đã triệt để lan tràn ra. Tiêu thê lương thảm thiết thanh âm, cùng tiếng nổ mạnh xen lẫn nhau hô ứng. Thể hiện ra một bộ địa ngục tình cảnh. Nếu quả thật có địa ngục tồn tại, vậy bây giờ Gertermino liền là địa ngục. Cơ ý ad đoàn hải tặc mọi người, nhìn xem dần dần tràn ngập Gertermino đại hỏa, bắt đầu rất nhanh hướng cửa thành phương hướng tới gần. Lúc trước bọn hắn cùng Tô Hiểu thương nghị qua, một khi Gertermino bị dẫn đốt, bọn hắn liền lập tức tiền về trước cửa thành, Tô Hiểu sẽ phái người mở ra cửa thành. Loại này đem tính mạng giao tại tay người khác hành vi, cơ ý ad đương nhiên không sẽ đồng ý. Vì vậy tại gặp mặt về sau, Tô Hiểu phái ra thân tín của hắn Hạ, đi theo cờ ý ẹt đoàn hải tặc cùng nhau hành động. Lúc này Hạ đã ngụy trang thành hải tặc giáng dấp, đi theo tại cờ ý ẹt sau người. Nhanh, đại hỏa lập tức sẽ phải bắt đầu lan tràn, đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm. Cờ ý ẹt hét lớn một tiếng, phía sau hắn bộ hạ nhau nhau bước nhanh hơn. Tại 3 phút về sau, cờ ý ẹt đoàn hải tặc đi đến ngoài cửa thành. Đi tới trước cửa thành, những cái này hải tặc trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Sự tình bọn hắn đã làm thỏa đáng, kế tiếp, bọn hắn chỉ cần tiến vào trong thành, nên đón cuộc sống tốt đẹp. Nhất là cờ IS bản thân, đã tại mơ màng trở thành quý tộc sau sinh hoạt. Xa hoa nơi ở, đẹp đẽ đồ ăn, cùng những thủy nộn nữ nhân thân thể. Tại thời khắc này, cờ IS thậm chí muốn triệt để buông tha cho thân phận hải tặc. Frank, Frank, Frank. Cờ IS đánh cửa thành. Mở cửa, chúng ta là cờ IS đoàn hải tặc, Gertermino đã bị chúng ta dẫn đốt. Cờ IS đánh cửa thành về sau, là yên tĩnh như chết, chung quanh ngoại trừ gió đêm lay động hỏa diễm thanh âm, nội thành lặng yên không một tiếng động. Này, mau mau mở cửa, thế lửa lập tức sẽ phải lan tràn tới đây. Vẫn như cũ lặng yên không một tiếng động, cờ IS trong lòng có chút hốt hoảng. Phía sau là nuốt hết hết thể đại hỏa, trước mặt là kiên cố cửa thành, bọn hắn bị khốn chủ rồi. Dùng không được bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bị chết cháy. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì cửa thành không có mở ra. Cờ IS trong mắt hiện hiện mảng lớn tơ máu, dường như bị chọc giận dã thú, quay người trường hướng hạ. Hạ bờ môi có hơi trắng bệnh, hắn là bị Tô Hiểu phái đến ngoài thành, hạ chỉ là một gã bình thường thị vệ, đối với quốc vương không có ý định tuân thủ hứa hẹn sự tình, một mực không biết. Không, không biết, chờ một chút, chờ ta một chút, ta đi xem thử. Hạ lời nói đều nói không lưu loát, hắn mơ hồ đoán được cái gì. Frank, 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 mở cửa, ta là thị vệ đội hạ, bị ác khu, người đi ra cho ta, đi ra. Hạ bắt đầu gào thét, về phần xưng hô sau đại nhân, đã bị hắn giảm bớt. Bị ác khu, ta muốn làm thịt ngươi. Cờ ý ẹt đã minh bạch, hắn bị Tô Hiểu lừa, bọn hắn hiện tại chỉ là quân cờ, vật hy sinh. Cặp kia tràn đầy tơ máu ánh mắt, nhìn về hạ. Đốt, chết, hắn. Tại cờ ý ẹt từng chữ một nói ra những lời này về sau. Bên cạnh hắn bộ hạ ngay lập tức đem hạ trói lại, mấy người hợp lực thanh hạ ném ra cách đó không xa trong biển lửa. A, chuyện không liên quan đến ta, bị ác khu, ngươi chết không yên lành. Hỏa diễm bắt đầu hôn hạ làn da, tiêu thê lương thảm thiết tiếp tục mười mấy giây sau biến mất. Ngay tại cờ ý ẹt đoàn hải tặc gần như sắp tuyệt vọng lúc, một đạo trầm thấp giọng nam, tại trên tường thành chuyển đến. Này, người phía dưới, muốn mạng sống à? Trước cửa thành tất cả mọi người thân thể run lên. Là ai, đi ra cho ta. Cờ ý ẹt có chút mất đi lý trí, mượn nhờ ánh lửa nhìn về phía trên tường thành, cái kia là một gã dáng người gầy còm trung nhân nhân. Tại cờ ý ẹt vừa muốn nói chuyện lúc, trên tường thành liên tiếp ném xuống từng cái thùng thuốc nổ. Chứng kiến những cái kia rơi xuống đất thùng thuốc nổ, cờ ý ẹt một hồi sởn hết cả gai ốc, sau người chính là một cái biển lửa, đây là muốn nổ giết bọn hắn. Nổ vỡ cửa thành, các ngươi còn có một chút hy vọng. Nói xong, trên tường thành trung nhân nhân co lại về thân thể, biến mất trong bóng đêm. Đang do dự không đến 2 giây về sau, Gin cái thứ nhất phóng tới thùng thuốc nổ, đem những cái kia thùng thuốc nổ bày ở cửa thành. Cửa thành bên trong xuất hiện lo lắng nói chuyện thanh âm, xem ra phát hiện ngoài cửa thành sự tình. Cờ ý ẹt giật xuống trên thân áo đen, lộ ra một thân màu vàng áo giáp, cánh tay giơ lên, một viên đạn bắn về phía thùng thuốc nổ. Vâng! Nổ mạnh sinh ra trùng kích lực, đem cờ ý ẹt đoàn hải tặc mọi người đẩy liên tục về sau, một ít xui xẻo hải tặc, bị tàn dư vụ nổ bắn lên đánh thủng, ngã xuống đất bỏ mình. Vài trăm người đoàn hải tặc, bởi vì này lần nổ mạnh ít nhất tổn thất mười mấy người. Nhưng cái này vô cùng đáng giá, bởi vì cửa thành đã bị nổ tung. Nổ tung cửa thành về sau, rơi lả tả lấy mấy cỗ nghiền nát thi thể, những thứ này đều là cổng bảo vệ đội thị vệ. Cờ IS đoàn hải tặc dẫm phải nghiền nát cửa thành, đi vào trong vương đô. Đây là một đám phẫn nộ hải tặc, vì vậy bọn hắn muốn tại trong vương thành đốt giết đánh cướp. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Cờ IS nhìn về một chỗ hắc ám nơi hẻo lánh. Cánh tay giơ ngang, trên bờ vai họng súng nhắm ngay phía trước. Đừng nổ súng, là ta cứu các ngươi đấy. Lúc trước trên tường thành trung nhân nhân, trong bóng đêm đi ra, trong mắt có chút sợ hãi. Vì cái gì cứu ta thật không nhận ra ngươi. Cờ ý ẹt cũng không có bỏ vũ khí xuống. Ta cùng bị ạc có cửu hoán, kẻ thù của kẻ thù, liền là bằng hữu của ta. Cờ ý ẹt khoe miệng lộ ra ý cười tàn khốc. Bị ạc ở đâu? Tại vương cung, hắn đang tiếp thụ quốc vương ban thưởng. Nghe nói được khen thưởng thân phận quý tộc. Khen thưởng, thân phận quý tộc các chữ, đã kích thích cờ IS, bởi vì cái kia vốn nên là đồ đạc của hắn. Phanh. Tiếng súng vang lên, trung niên nhân ngực bị đánh xuyên qua, xuất hiện một đạo nắm đấm kích thước lỗ máu, cờ IS rõ ràng bắn chết ân nhân cứu mạng của mình. Ngươi hôn đàn này, lại dám hướng ta ném thuốc nổ, muốn hại chết ta sao? Nói xong, cờ IS dẫn người hướng vương cung phương hướng phóng đi, hắn muốn giết rơi bị ác khu, giết chết quốc vương. Hơn nữa cướp sạch vương cung, dùng cái này đền bù hôm nay tổn thất. Trung niên nhân nằm ngã xuống đất, khoe miệng chắn máu, thân thể liên tục co quắp. Nhìn xem nên ngang rời đi cờ IS đoàn hải tặc, trung niên nhân ánh mắt bắt đầu ảm đạm. Nhưng vào lúc này, một vị ngậm lấy điếu thuốc người trẻ tuổi, từ hắc ám trong góc đi ra. Thanh, đem tiền cho vợ con ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Tô Hiểu ngồi xổm trung niên nhân trước người, phun ra một cái khói xanh. Làm không tệ, tiền đã giao cho bọn họ rồi. Thật sự là quá tốt, cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, trung niên nhân ánh mắt triệt để ảm đạm, đã bị chết ở tại cờ ỉ ẹt dưới phát súng. Người này trung niên nhân, là Tô Hiểu trong tù cứu ra tử hình phạm nhân, lúc trước sự tình chỉ là một cái giao dịch. Tô Hiểu trả tiền tài, trung niên nhân bỏ ra mạng, vừa công bằng vừa không công bằng giao dịch. Nhìn xem đi xa cờ IS đoàn hải tặc, Tô Hiểu vứt bỏ điếu thuốc trong tay, đạp diệt. Cờ IS đoàn hải tặc, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tô Hiểu biến mất tại trong bóng đêm, cấp tốc hướng Vương Cung phương hướng tiến đến. Chương 21, hình người xe tăng. Chúng tiểu nhân, cùng ta sung. Giết, đem bị ạc chém thành muôn mảnh. Nhóm lớn hải tặc cấp tốc chạy ở Vương Đô trên đường phố, ở Vương Đô bên trong bình dân ở thấy cảnh này sau, dồn dập rít gào chạy đi. Hải tặc nhằm phía Vương Cung hướng lúc, tất cả tàn nhẫn hải tặc, bắt đầu ở con đường trên đường phóng hỏa. Ngoài thành ánh lửa ngút trời, trong thành rất nhanh cũng khói đặc quần quần đồng. Tô Hiểu ngang qua ở trong màn đêm, rất nhanh sẽ vượt qua những hải tặc kia, sớm đi tới Vương Cung trước. Vương quốc Goa ở hải tặc thế giới chỉ có thể toán tiểu quốc, sở dĩ Vương Cung chỉ là một tòa chiếm diện tích không lớn tháo đài. Ẩn dấu ở Vương quốc phụ cận, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi cờ IS băng hải tặc. Vương Đô tổng cộng chia làm 3 khu vực, tầng ngoài cùng là khu bình dân, sau là trung tâm ngai, ở trung tâm nhất mới là Vương Cung. Ở Vương Cung khu ở ngoài, có một đạo tường thành, nhưng tường thành không cao lắm, cờ IS băng hải tặc rất nhanh sẽ có thể phá tan tường thành, giết vào đến Vương Cung khu. Vương Cung khu bên trong thị vệ đội sớm lấy dốc hết toàn lực, cũng không lâu lắm, tiếng la giết chuyển đến. Tô Hiểu vẫn còn đang chờ đợi, căn cứ hắn hiểu rõ, Vương Cung khu thị vệ đội, hoàn toàn là miệng cọp gan thỏ, những kia không làm sao từng thấy máu hộ vệ, căn bản không phải những hải tặc kia đối thủ. Sự thực cũng là như thế, chỉ quá nửa giờ, Vương Cung khu hộ vệ liền bị đánh đuổi, lui lại đến Vương Cung trước. Những thị vệ này rất chật vật, thần sắc vội vàng, đồng thời tử thương nặng nề, có chút không xong giả, càng là tại chỗ chạy trốn. Chúng tiểu nhân, Vương Cung đang ở trước mắt, chúng ta đoạt nó. Cờ IS đã giết đỏ cả mắt rồi, đầu tiên là bị Tô Hiểu lừa dối, sau một đường đánh tới, để tên này hải tặc triệt để điên cuồng. Giết, không giữ lại ai. Cờ IS ra lệnh một tiếng, phía sau hắn mây trăm tên hải tặc, hô to gọi nhỏ nhằm phía Vương Cung, cùng những thị vệ kia giao thủ. Khốc liệt nhất trận giáp lá cà bắt đầu, nổ bắp vậy tiếng súng cũng thỉnh thoảng truyền đến, máu tươi tung tóe, tàn chi liên tiếp rơi xuống đất. Trong Vương Cung, vốn đã nghỉ ngơi quốc vương, bị ở ngoài pháo đài tiếng vang thức tỉnh. Vương quốc Hoa quốc vương, là một vị năm vào 60, tóc đen đầy đầu, giữ lại râu ria rậm rạp nam nhân. Bởi vì xa hoa ẩm thực, đã trong Vương Cung cao siêu bác sĩ, để vị này quốc vương cũng không hiện ra vẻ già nua. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, đột nhiên như thế ầm ĩ. Quốc vương thờ lặng. Herbert, hơi không kiên nhẫn đứng dậy, bên cạnh vương phi cũng mở mịt ngồi dậy. Điện hạ, bên ngoài thật giống là tiếng súng, phát cái gì cái gì. Vương phi rất trẻ trung, sợ hãi tựa sát ở quốc vương trong lòng. Người đến. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một tên vóc người cường tráng đại hán vọt vào, đang tráng hán trên mặt, có một đạo cực sâu vết đao ngang qua toàn bộ khuôn mặt, để tráng hán xem ra đặc biệt dữ tợn. Hạc sần, bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Tên này được gọi là Hạc sần tráng hán, là quốc vương cận vệ. Nhưng ở Hạc sần trên cổ, nhưng có một cái kim loại vòng cổ thành sắt màu đen, liên tiếp nơi có một ít tinh vi cơ quan. Nếu như Tô Hiểu ở đây, nhất định có thể nhận ra cái này vòng cổ, đây là hải tặc thế giới nô lệ vòng cổ. Này tên là Hạc sần tráng hán, lại là một tên nô lệ, sinh tử nắm giữ ở quốc vương trong tay, chẳng trách quốc vương sẽ làm hắn trở thành cận vệ. Hạc sần không nói gì, chỉ là làm ra mấy cái thủ thế. Hạc sần đã không có khả năng nói chuyện, hắn đầu lưỡi bị nô lệ thương nhân cắt lấy, nếu như không phải thân thể dị thường cường tráng, khả năng đã bị nô lệ thương nhân giết chết. Hải tặc. Trong vương cung tại sao có thể có hải tặc, hữu đại thần, người đi phái người giải quyết đi nhóm này hải tặc. Quốc vương tuy rằng cảm giác sự tình không quá hợp, nhưng cũng không quá để ý, xem ra đối trong vương cung sức mạnh cảnh vệ rất tự tin. Hạc sần đứng ngây ra ở trong phòng, hắn trên cổ nô lệ vòng cổ, ràng buộc sự tự do của hắn, cái này vòng cổ có thể bị làm nổ, đến lúc đó hắn sẽ chết. Vương cung ở ngoài, Tô Hiểu đang đợi thời cơ. Hiện tại còn không phải lúc, tuy rằng trong vương cung giao chiến rất kịch liệt, nhưng còn chưa tới đạt đỉnh điểm. Ở hôn chiến kéo dài khoảng một tiếng, trong vương cung quốc vương cuối cùng không thể bình tĩnh, quốc vương rõ ràng cảm giác được, tiếng la giết càng ngày càng gần. Vào đúng lúc này, quốc vương mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Âm một tiếng, cửa phòng bị phá tan, đầy người máu tươi hữu đại thần xông tới gần trong phòng ngủ. Điện hạ, việc lớn không tốt, đám kia hải tặc đánh tới đến rồi, hiện tại đã vọt tới lầu 3. Quốc vương sắc mặt biến đổi lớn. Không thể, bản vương hộ vệ đây. Những hộ vệ kia đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, liền như thế bị đánh đuổi rồi. Hữu đại thần quỳ trên mặt đất, toàn thể co quắp, không dám nói tiếp. Vương cung bên trong căn bản không phải tinh anh thị vệ, chỉ là một ít bỏ ra giá cao người trẻ tuổi mà thôi. Hạc Sẩn, ngươi đi, chờ chút. Quốc vương đầy mặt xoắn xuýt, Hạc Sẩn xác thực mạnh mẽ, nhưng nếu như phái ra Hạc Sẩn, hắn bản thân an toàn sẽ không có bảo đảm. Nhưng nếu như không phái ra Hạc Sẩn, đám kia hải tặc chẳng mấy chốc sẽ giết tới trước mặt hắn, đến lúc đó đạn có thể không có mắt. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đám kia hải tặc, sau lập tức trở về, liền là ngươi bị thương cũng không liên quan, hiểu không? Nếu như bản vương chết rồi, ngươi cũng phải chôn cùng. Hạc Sẩn trong mắt không chút gợn sóng, chỉ là dại ra gật đầu, sau rời phòng. Đang ở vương cung ở ngoài chờ đợi Tô Hiểu, rất nhanh sẽ nghe được trong vương cung truyền đến một tiếng vang thật lớn, ở ba tầng vị trí, tảng lớn màu tím khí độc lan tràn ra. Cuối cùng chờ đến giờ phút này, Tô Hiểu thả người nhảy lên, cả người phảng phất một cái thằn lằn vậy, leo lên ở pháo đài tường ngoài trên. Linh hoạt bò lên phía trên, Tô Hiểu trực tiếp lướt qua ba tầng vị trí. Giao chiến vị trí ngay ở ba tầng, sở dĩ quốc vương không thể ở ba tầng bên dưới. Đến ba tầng vị trí sau, Tô Hiểu thông qua trước cửa sổ nhìn thấy có hai người đang ở giao chiến, là Cờ Ý Ẹt cùng một tên trắng hán. Nhưng để Tô Hiểu không tưởng tượng nổi chính là, Cờ Ý Ẹt lại bị đánh rất thảm, một cánh tay mềm mại buông xuống, xem ra chống đỡ không được bao lâu. Trắng hán kia, hoàn toàn là hình người xe tăng, mỗi lần xung phong đều sẽ va nát tảng lớn vách tường, nếu như Tô Hiểu cùng loại quái vật này giao thủ, không siêu 2 phút sẽ bại. Hắn không trực tiếp ám sát quốc vương, không thể nghi ngờ là chính xác, cùng loại kẻ địch này giao thủ, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Tráng hắn này, phỏng đoán cẩn thận sức mạnh thuộc tính muốn vượt qua 20 điểm. Cờ Ý Ẹt đã sắp không kiên trì được, sở dĩ thời gian không nhiều, Tô Hiểu phải nhanh một chút hành động. Vương cung gian phòng rất nhiều, Tô Hiểu nhanh chóng thông qua trước cửa sổ kiểm tra. 4 tầng không phát hiện quốc vương tung tích, sau 5 tầng, 6 tầng. Đang nhanh chóng tìm kiếm sau, Tô Hiểu cuối cùng thông qua trước cửa sổ tìm tới vị kia quốc vương. Đối phương cũng không có ở một gian phòng nào đó bên trong, mà là ở một cái trong hành lang chạy trốn, xem ra là muốn đến chỗ cao trốn, giảm thiểu bị hải tặc phát hiện tỷ lệ. Bên dưới pháo đài mới liên tiếp truyền đến chấn động, để vị này quốc vương rối loạn một tấc vông. Trắng non ánh trăng theo cửa sổ vào, quốc vương nhanh chóng chạy băng băng ở trong đường hành lang kia. Điện hạ, hô, ta không chạy nổi, nghỉ ngơi một chút đi. Tùy tùng quốc vương chạy trốn vương phi, thở hồng hộc ngồi dưới đất. Quốc vương sắc mặt liên tiếp biến hóa, nữ nhân này hắn còn có chút mới mẹ cảm, sở dĩ không quá giống vứt bỏ, nhưng cùng sinh mệnh so với, nữ nhân ở trong lòng hắn liền không tính là gì rồi. Cái kia ái phi ngay ở này nghỉ ngơi. Nói xong, quốc vương liền chuẩn bị xoay người rời đi, lưu lại cái kia ngây ngốc ngồi dưới đất vương phi. Nhưng vào lúc này, hành lang bên cạnh cửa sổ thủy tinh rầm một tiếng phá nát ra, một đạo cầm trong tay lưỡi dao sắc bóng người phá cửa sổ mà vào. Cái này bịa ngoài, thật thật tao khí, không phải chính ta đổi. Chương 22, trở về cùng khen thưởng. Pha lê mảnh vụn tung tóe, Tô Hiểu vọt vào hành lang sau, ở giữa không trung điều chỉnh trọng tâm, một đao chém về phía trước mặt vương quốc Hoa quốc vương. Quốc vương chính quay lưng Tô Hiểu, căn bản không nhận ra được phía sau Tô Hiểu, khắp khuôn mặt là kinh ngạc biểu tình. Lóe sáng ánh đao xẹt qua, bị ánh trăng soi sáng vứt bỏ thêm mỹ, lưỡi dao sắc cắt ra không khí phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào. Xì xì. Tô Hiểu một đao chém qua quốc vương phần eo, máu tươi tung tóe mà lên, trên không trung hình thành từng cái giọt máu, tiếp xúc được mặt đất hoặc vách tường sau, giọt máu phá nát ra. Một đao này, càng trực tiếp đem quốc vương chém ngang hông, quốc vương hai chân vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhưng nửa người trên cùng hai cái tay gãy cũng đã bay lên. Ở giữa không trung, quốc vương đầy mặt kinh ngạc, mê hoặc nhìn trên đất hai cái chân. Quốc vương đột nhiên cảm giác, này hai cái chân có chút quen thuộc. Lạch cạch, quốc vương nửa người trên rơi xuống đất. Sau đau nhức dường như muốn đem hắn nuốt hết. Miệng mở lớn, quốc vương vừa định muốn kêu thảm thiết, Tô Hiểu đao thứ hai đã đến. Vẫn như cũ là nhanh như vậy, chuẩn, tàn nhẫn, lưỡi đao xẹt qua, đầu người lăn ra. Nhiệm vụ, hoàn thành. Nhẹ vung đao vết máu trên người, Tô Hiểu chỉ dựa vào sức lực của một người, không mất một sợi tóc ám sát một vị quốc vương, ở một cái tràn đầy quái vật trong thế giới. Có thể làm được điểm này, can đảm cùng dũng khí thiếu một thứ cũng không được. Ngươi giết chết vương quốc Hoa quốc vương. Phở lặng. Hebert. Phở lặng. Hebert là nhiệm vụ mục tiêu, vô pháp thu được thế giới chi nguyên, hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 8. 9. Thiên phú của ngươi vệ linh giả phát động, vĩnh cửu tăng cường 2 điểm pháp lực trị, hiện hữu pháp lực trị 93 điểm. Quốc vương chết rồi, trên thi thể trôi nổi lên một cái màu trắng hồng đáo. Đã mở ra mấy cái màu trắng hồng đáo Tô Hiểu, trực tiếp lựa chọn mở ra. Ngươi mở ra hồng đáo, màu trắng, thu được trở xuống vật phẩm. Thu được thế giới thụ chiếc nhẫn. Tô Hiểu trong tay thêm ra một chiếc nhẫn này toàn thân trong suốt, phảng phất do một loại nào đó tinh thạch chế tạo. Thế giới thụ chiếc nhẫn. Phẩm chất, màu trắng. Cho điểm. Giới thiệu tóm tắt, đây là một viên do Go Adam chế tạo chiếc nhẫn, xin không nên xem thường nó, bởi vì nó tài liệu là Go Adam chủ yếu nhất vị trí, mà Adam cây cũng có thể được gọi là thế giới chi thụ, đó là hải tặc thế giới điểm tựa. Chiếc nhẫn này không có bất luận cái gì thuộc tính, hơn nữa phẩm chất là màu trắng, giới thiệu tóm tắt cũng không tính rõ ràng, Tô Hiểu trực tiếp đem nó ném vào dự trữ không gian, chuẩn bị sau nghiên cứu. A3. Rít lên một tiếng truyền đến, là vị vương phi kia. Tô Hiểu cho mày, rít gào sẽ đưa tới những kẻ địch khác. Bước chân nhanh chóng vọt tới trước, sau một đao đoạn hầu, rít gào im bặt đi. Nhân từ đối với kẻ địch, là một loại hết sức não tàn hành vi, Tô Hiểu hiểu được điểm này. Chỉ cần bị xếp vào kẻ địch hàng ngũ, hắn liền sẽ không trúng tay. Còn như do dự người, không thích hợp chiến đấu, càng không thích hợp ở trong luân hồi nhạc viên lang bạn. Liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc Goa quốc vương. Chủ tuyến nhiệm vụ độ khó LV3, thế giới độ khó LV6, liệp sát giả chuyên môn thử luyện thành công. Liệp sát giả thân phận chính thức giải khóa, mở ra săn giết nhiệm vụ, đem ở thế giới kế tiếp tuyên bố. Chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, liệp sát giả sẽ ở 30 giây sau thoát ly bản thế giới. Luân hồi nhạc viên, xin liệp sát giả sớm chuẩn bị. Kết thúc, trải qua tầng tầng gian nguy, Tô Hiểu cuối cùng hoàn thành rồi nhiệm vụ. Chỉ cần lại quá 30 giây thời gian, hắn liền có thể rời đi hải tặc thế giới. Tuy rằng trong luân hồi nhạc viên cũng không đều điểm an toàn, nhưng hẳn là cũng không nguy hiểm, trừ phi luân hồi nhạc viên muốn hại chết hắn, bằng không sẽ không đem hắn vẫn dấn thân vào đến trong lúc nguy hiểm. Vâng! Một tiếng vang thật lớn ở phía dưới truyền đến, theo này tiếng nổ, cả tòa pháo đài đều bắt đầu hướng một bên nghiêng. Đây là quốc vương hộ vệ, cùng cờ IS chiến đấu đưa đến. Nguyên lai, nhân loại thật có thể cường đại đến trình độ như thế này. Tô Hiểu cũng không ý kỵ hai người mạnh mẽ, khỏe miệng trái lại lộ ra ý cười. Hắn có loại cảm giác, có lẽ hắn còn sẽ đến hải tặc thế giới, nhưng lần sau đi tới nơi này, chắc chắn sẽ không giống hiện tại đồng dạng, chỉ ở một cái tiểu quốc bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là tham dự chiến trường trên đỉnh, hay là tham gia đến trên biển tranh bá bên trong. Tất cả những thứ này tiền đề, vẫn là hắn đủ mạnh. 30 giây thời gian vừa đến, Tô Hiểu cảm giác mắt tối sầm lại, đầu phảng phất đã trúng một nện, cả người hỗn loạn. Tại ý thức mơ hồ gian, hắn mơ hồ cảm giác được bị bọc ở một tầng trong suốt màng mỏng bên trong, chính cao tốc qua lại, bốn phía phảng phất có mơ hồ ngôi sao. Đùng. Đang ở truyền tống trên đường, Tô Hiểu cảm giác chu vi chấn động, ý thức thanh tỉnh. Đây chính là luân hồi nhạc viên. Đùa gì thế? Tô Hiểu có chút mê man nhìn bốn phía, đập vào mi mắt tình cảnh, là tảng lớn hắc ám. Bong. Một đạo ngút trời kiếm khí chém phá hắc ám, trong bóng tối, có tảng lớn lôi điện lan tràn ra. Những kia lôi điện, phảng phất có thể thôn phệ tất cả vật chất, liền ngay cả bốn phía hắc ám đều bị thôn phệ, lôi điện chính hướng Tô Hiểu lan tràn. Nhân loại. Trong hư không tại sao có thể có nhân loại? Thú vị. Loại này thời không chi lực, rất mạnh mà, cái kia ý thức, đi ra. Đánh với ta một trận. Mang theo mùi máu tanh âm thanh truyền đến, không sai, chính là mùi máu tanh. Tô Hiểu tuy rằng không nhìn thấy đối phương là nhân vật gì, nhưng cũng cảm giác được loại kia mạnh mẽ. Ở trong bóng tôi đứng lên, Tô Hiểu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Cảnh cáo. Truyền tống bị không biết sinh vật mạnh mẽ đánh gãy, hư hư thực thực cực sinh vật nguy hiểm là, hư không kiếm hảo, chữa trị bên trong. Chữa trị bên trong, xì xì, chữa trị hoàn thành, truyền tống tiếp tục. Tô Hiểu trước mắt lại lần nữa một đen, lại khôi phục trước cảm giác. Trong hư không, một vị cầm trong tay trường kiếm nam nhân. Ánh mắt sắc bén cảm giác bốn phía. Chạy trốn sao, thực sự là vô vị, vốn còn muốn chiến một hồi, quên đi, trước cái kia gọi sai cái gì đầu chọc vẫn tính tập hợp, hay là đi tìm hắn đánh một trận. Trong hư không tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, Tô Hiểu có chút xui xẻo, gặp phải loại này nguy hiểm. Làm Tô Hiểu khôi phục ý thức lúc, hắn người đã ở một gian phòng bên trong. Gian phòng có chút kỳ quái, bốn phía là hoàn toàn đóng kín vách tường, cũng không có cửa sổ hoặc cửa, trần nhà đang tản phát ra ánh sáng nhỏ. Để trong phòng vô cùng sáng sủa, đồng thời nhiệt độ thích hợp, không chút nào cảm giác bực mình. Ngay ở Tô Hiểu đánh giá bốn phía lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là tuyệt đối điểm an toàn, trừ liệp sát giả cho phép, bất luận người nào vô pháp tiến vào. Liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán cơ thưởng. Diễn sinh thế giới, hoan tỷ hệ sơ. Độ khó, LV6, ác ngộng. Thu được thế giới chi nguyên. 89%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 2, chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát vương quốc loa, chi nhánh nhiệm vụ, tả đại thần đồ cất giữ. Tổng hợp đánh giá, A, chú, cho điểm là E đến S. Tổng hợp đánh giá căn cứ thu được thế giới chi nguyên tổng hòa cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bởi thế giới đẳng cấp vượt qua liệp sát giả đẳng cấp LV5, là ác ngộng độ khó, khen thưởng tăng gấp đôi. Bắt đầu thu lấy thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu lấy hoàn thành, bắt đầu gửi đi khen thưởng. Thu được thưởng, 4 điểm thuộc tính điểm, 10.000 nhạc viên tệ. Này khen thưởng là tăng gấp đôi sau chỉ số. Tổng hợp đánh giá là A, liệp sát giả đẳng cấp 1, thăng cấp làm LV2. Đẳng cấp căn cứ cho điểm thăng cao, bởi bản thế giới là thử luyện thế giới, tăng cường hạn mức tối đa là LV1. Kết toán hoàn thành, khen thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả dấu ấn bên trong. Tô Hiểu lập tức mở ra dấu ấn, kiểm tra thuộc tính điểm là cái gì. Quả nhiên không để ta thất vọng, đây chính là trở nên mạnh mẽ hy vọng. Tô Hiểu khỏe miệng nhếch lên, bởi vì thuộc tính điểm, lại có thể tăng lên trừ may mắn ở ngoài bất luận cái gì thuộc tính. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, liền là đánh bạc tính mạng thì thế nào. Kỳ thực tuyệt vọng nhất cũng không phải thân ở trong lúc nguy hiểm, hơn nữa liền mạo hiểm cơ hội đều không có. Tô Hiểu lập tức nghĩ sử dụng thuộc tính điểm, nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở, chỉ có thể ở thuộc tính cường hóa bên trong đại sảnh sử dụng, đó là trong luân hồi nhạc viên một loại nào đó phương tiện. Kết toán đã kết thúc, Tô Hiểu có chút mờ mịt nhìn hướng bốn phía. Bốn phía là gió thổi không lọt vách tường, hắn nên làm sao đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái có chút kỳ quái nhắc nhở xuất hiện tại trước mắt hắn. Là phủ bán ra thế giới thụ chiếc nhẫn, bán ra giá cả 50.000 nhạc viên tệ. Thế giới thụ chiếc nhẫn, là Tô Hiểu giết chết quốc vương sau thu được vật phẩm, mà hiện tại, luân hồi nhạc viên lại chủ động để hắn bán ra kiện món đồ này. Nhìn tình huống bây giờ, nếu như hắn không chịu bán hắn ra, luân hồi nhạc viên liền sẽ không thả hắn đi ra ngoài, sẽ đem hắn vẫn nhốt tại chuyên môn bên trong gian phòng. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn phủ, hắn chuẩn bị làm cái đại chết. Bên ngoài thực sự quá tao, có chút cay con mắt, sở dĩ vẫn là đổi trở về đi thôi. Chương 23, không tìm đường chết cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Nhắc nhở biến mất, trong phòng lặng yên không một tiếng động. A, ta không tin sẽ bị vây chết ở đây. Tô Hiểu đơn giản ngồi xuống, bắt đầu cùng luân hồi nhạc viên giằng co. Hắn hiện tại đã biết rõ một chuyện, đó chính là trong không gian dự trữ, thế giới thụ chiếc nhẫn, là một cái rất quý giá vật phẩm. Theo, thế giới thụ chiếc nhẫn, cho điểm 3. Liền có thể nhìn ra, luân hồi nhạc viên phảng phất không muốn biểu hiện kiện món đồ này giá trị. Xin liệp sát giả bán ra thế giới thụ chiếc nhẫn, để luân hồi nhạc viên hấp thu thế giới lực lượng. Nhắc nhở xuất hiện lần nữa, Tô Hiểu suy nghĩ một hồi, hỏi. Đem ta truyền tống đến diễn sinh thế giới, ngươi đến cùng có mục đích gì, hơn nữa chiếc nhẫn này, đến tột cùng là món đồ gì. Ngoài dự đoán mọi người chính là, luân hồi nhạc viên lại cho hắn đáp án. Luân hồi nhạc viên cùng liệp sát giả vì cộng sinh quan hệ, liệp sát giả hoặc cái khác khế ước giả tiến vào diễn sinh vị diện thăm dò, thu được thế giới chi nguyên, luân hồi nhạc viên cần thế giới lực lượng tiến hóa, cùng với duy trì luân hồi nhạc viên bình thường hoạt động. Thế giới thụ chiếc nhẫn ở trong chứa có đại lượng thế giới lực lượng, xin liệp sát giả lập tức bán ra. Trở xuống nội dung bởi quyền hạn không đủ, vô pháp kiểm tra. Tuy rằng luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở không nhiều, nhưng tôi hiểu rõ mấu chốt nhất một chuyện. Luân hồi nhạc viên sở dĩ đem hắn truyền tống đến diễn sinh thế giới, chính là nghị thông qua hắn thu được thế giới lực lượng. Chỗ này gọi là thế giới lực lượng, hẳn là chính là thông qua thế giới chi nguyên lấy ra, sở dĩ luân hồi nhạc viên mới sẽ căn cứ thế giới chi nguyên bao nhiêu, dành cho hắn tương ứng khen thưởng. Luân hồi nhạc viên hẳn là tuân theo một loại nào đó quy tắc làm việc, bằng không sẽ không để cho hắn bán ra, thế giới thụ chiếc nhẫn, mà là mạnh mẽ thu lấy. Hắn thân phận của liệp sát giả, liền nói rõ một chuyện, đó chính là luân hồi nhạc viên ở dưới tình huống bình thường, cũng không thể trực tiếp xử quyết khế ước giả. Ở chưa xúc phạm luân hồi nhạc viên điều lệ tình huống, luân hồi nhạc viên liền không thể xử phạt hắn, không chỉ có là đối với hắn, đối với những khác khế ước giả cũng là như thế, cho nên mới có liệp sát giả tồn tại. Cái gọi là liệp sát giả, chính là ở diễn sinh thế giới bên trong xử lý những kia làm trái quy tắc, nhưng không có xúc phạm luân hồi nhạc viên điều lệ khế ước giả. Liên tỉ như một cái khế ước giả phát hiện luân hồi nhạc viên quy tắc lỗ thủng, dùng để giành lợi ích. Vào lúc này, chính là Tô Hiểu lên sàn thời khắc. Không cần nghĩ, những kia làm trái quy tắc khế ước giả có lẽ vậy rất mạnh, hơn nữa rất giàu hoạt. Tô Hiểu vẫn như cũ ngồi trên mặt đất, như không việc thưởng thức, chạm long thiểm. Hắn có cái lớn mật ý nghĩ, vậy thì vơ vét luân hồi nhạc viên. Mặc dù coi như có chút tìm đường chết, nhưng bằng hắn thân phận của liệp sát giả, luân hồi nhạc viên sẽ không đem hắn làm sao. Tô Hiểu ở đánh cược hắn thân phận của liệp sát giả phải chăng trọng yếu, nếu như không trọng yếu, vậy hắn chẳng phải là trắng trải qua ác ngộng độ khó thế giới rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, ở sau 2 giờ, trước mắt hắn xuất hiện luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn. Độ khó đẳng cấp. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đem, thế giới thụ chiếc nhẫn, giao cùng luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ tin tức, không. Nhiệm vụ ký hạn, 5 phút đồng hồ. Cấp thưởng, cùng liệp sát giả thiên phú mặc hợp cực cao truyền thừa. Tô Hiểu trên mặt hiện lên nụ cười, xem ra hắn thân phận của liệp sát giả, so với hắn tưởng tượng có địa vị, luân hồi nhạc viên lại tuyên bố nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ này. Đối với lạnh lẽo vô tình luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cũng là trong lòng không chắc chắn, hắn sau này còn muốn ở trong luân hồi nhạc viên sinh tồn. Nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn, đã hoàn thành, chuẩn bị phân phát khen thưởng, xin liệp sát giả chuẩn bị. Chuẩn bị. Xem ra phần thưởng này không đơn giản. Ở luân hồi nhạc viên mới vừa đưa ra nhắc nhở sau, trong phòng xuất hiện một ánh hào quang, đem Tô Hiểu bọc. Tô Hiểu ngồi yên ở tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn phía trước, hai mắt mất đi tiêu cự, trong mắt thỉnh thoảng có lam quang loại qua. Giờ khắc này Tô Hiểu ý thức, đã đi tới một tòa mênh mông bên trong cung điện. Đại điện dị thường rộng lớn, thậm chí không nhìn thấy bờ. Tô Hiểu nhìn quét bốn phía, phát hiện trước mặt có 6 tôn hơn 100 mét cao tượng đá, đó là nhân loại pho tượng, chỉ là bị thả lớn hơn nhiều lần. Người truyền thừa, đi lên phía trước. Một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến, Tô Hiểu thân thể kéo căng, thanh âm này lại là trước mặt hắn một bức tượng đá phát ra. Lúc trước ước định, đến thực hiện thời khắc. Lại là một tôn tượng đá nói chuyện, Tô Hiểu đến, phảng phất gây nên mắt xích chiếu phim, này 6 tôn tượng đá dồn dập mở miệng. Ngươi là vị cuối cùng người truyền thừa, sau này chúng ta truyền thừa, đến này chung kết. Là chúng ta hẳn là biến mất ở trong dòng thời gian, vẫn là những người làm phép kia, liền do ngươi đến nghiệm chứng. Người làm phép phá hoại thế giới cùng vật chất cân bằng, cái kia cái gọi là pháp thuật, tiêu hao sức mạnh quy tắc. Ngu xuẩn những người làm phép, liền là chúng ta thân thể bị hủy, ý thức vẫn như cũ trường tồn. Tô Hiểu đứng tại chỗ, da đầu từng trận tê dại, trước mặt những này nói chuyện tượng đá, đều vượt xa hắn tưởng tượng mạnh mẽ. Hơn nữa những tượng đá này cũng không phải sinh vật, chỉ là một số cùng với nhân vật mạnh mẽ lưu lại ý thức. Phá hoại, sinh ra, hủy diệt, khôi phục, đều ở này sinh ra chi thánh sở. Ngươi truyền thừa, nhớ kỹ ngươi ta cộng hữu tên, chúng ta là diệt pháp chi ảnh, tất cả người làm phép thiên địch. 6 tôn tượng đá đồng thời mở mắt ra nhìn về phía Tô Hiểu, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng cuồng bạo tràn vào thân thể, sau một trận quay cuồng trời đất, trong thai xuất hiện long long. Hô, hô, hô. Trong phòng Tô Hiểu tỉnh lại, miệng lớn thở hổn hển. Hắn còn thân ở chuyên môn bên trong gian phòng, tình cảnh lúc trước phảng phất đều là hư huyễn. Khen thưởng kết thúc, chuyên môn gian phòng kích hoạt. Ở luân hồi nhạc viên nhắc nhở sau, chuyên môn gian phòng một mặt trên vách tường, xuất hiện một đạo cửa phòng, điều này đại biểu hắn cuối cùng có thể đi ra ngoài. Nhưng Tô Hiểu đã không để ý tới những này, hắn cảm giác được trong cơ thể đầy dẫy một cỗ năng lượng, nguồn năng lượng này liền muốn đem hắn căng nứt. Làm sao? Sự việc. Tô Hiểu đã vô pháp chính thường nói, trong cơ thể năng lượng chính nhanh chóng thay đổi thân thể của hắn. Huyết dịch cao tốc lưu động, cỗ kia không biết năng lượng, cũng không phải đang phá hoại thân thể của hắn, mà là đang cường hóa thân thể của hắn, chỉ là phương thức dị thường thô bạo. Trong cơ thể tế bào phát sinh thủy biến, thay đổi rõ ràng nhất, chính là tóc của hắn, đầu kia tóc đen mơ hồ bắt đầu hoa dâm lên, nhưng biến hóa rất nhỏ, rất không dễ phát hiện. Phu phu một tiếng tê liệt ngã xuống đất, Tô Hiểu cảm giác hắn nhanh không kiên trì được, nếu như tiếp tục nữa, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Đo lường đến liệp sát giả sinh mệnh đặc thù dị thường, chuẩn bị khởi động khôi phục công năng, bản công năng đem tiêu hao liệp sát giả nắm giữ nhạc viên tệ, là phủ khởi động. Luân hồi nhạc viên giờ khắc này âm thanh, ở Tô Hiểu trong thai đã không còn lạnh lẽo, giống như tiếng trời. Mở, động. Đau nhức đầy dẫy thân thể của hắn, đang từ từ thôn phệ ý thức của hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, xanh biếc ánh sáng liền đem hắn bọc, đồng thời hắn nhạc viên tệ bắt đầu nhanh chóng giảm thiểu. Không tới 5 giây, khôi phục công năng liền tiêu hao hơn 1.000 nhạc viên tệ. Mười mấy giây sau, trong cơ thể cỗ năng lượng kia biến mất, toàn bộ bị Tô Hiểu thân thể hấp thu, khôi phục công năng cũng đồng thời đóng. Tô Hiểu ngồi dậy, thử nghiệm hoạt động thân thể, hắn lập tức phát hiện dị thường. Đây là... Có chút không dám tin tưởng nhìn hai tay, đang hấp thu cô năng lượng kia sau, hắn thật giống trở nên mạnh mẽ một ít. Không, là mạnh hơn rất nhiều. Bất quá loại này trở nên mạnh mẽ, cũng không phải thông qua luân hồi nhạc viên trợ giúp, sở dĩ luân hồi nhạc viên không có đưa ra nhắc nhở. Mở ra, tin tức cá nhân, Tô Hiểu lăng ở tại chỗ. Thế giới thụ chiếc nhẫn này đổi lấy khen thưởng, so với hắn tưởng tượng kinh người. Ngày nay nóng quá, ta đều nghĩ thử nghiệm le lưới giải nhiệt rồi. Chương 24, bất ngờ người. Khế ước giả số 13013. Vì bảo vệ liệp sát giả, đây là giả tạo đánh số, bất luận là thủ đoạn gì vô pháp khóa chặt liệp sát giả. Họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp, LV2. Một cấp. Mỗi cấp 10 là một bậc, đẳng cấp tăng lên không có bất luận cái gì thuộc tính bổ trợ, vì liệp sát giả ở nhạc viên bên trong quyền hạn, cùng thế giới độ khó của nhiệm vụ chờ đối ứng. HE, 100. thuộc tính này vô pháp hoàn toàn số liệu hóa, căn cứ bị thương trình độ mà thay đổi. Pháp lực trị, 153. Trí lực 10, trước mặt pháp lực trị tốc độ khôi phục, mỗi giờ 4 điểm. Sức mạnh, 12, lực công kích, phụ trọng chờ tương quan. Nhanh nhẹn, 10, di động, tốc độ công kích chờ tương quan. Thể lực, 6, HP, sức phòng ngự, dị thường kháng tính chờ lẫn nhau quan. Trí lực, 12, pháp thuật thương tổn, pháp lực trị, cảm giác chờ tương quan. Mị lực, 3, xạ giao, triệu hoán chờ tương quan. May mắn, 1, vật phẩm mở ra, chế tạo chờ tương quan, thuộc tính này rất khó tăng lên, xin liệp sát giả quý trọng tăng lên cơ hội. Chú, thành niên nam tính tiêu chuẩn thuộc tính vì 5 điểm, may mắn vì 1 điểm. Giết chóc thiên phú, phệ linh giả, giết chết mục tiêu sau, sẽ vĩnh cửu cấp đoạt 1, 15 điểm pháp lực trị. Thiên phú này mỗi cái thế giới nhiều nhất cấp đoạt 100 pháp lực trị. Ở thu được, diệt pháp chi ảnh, truyền thừa sau, Tô Hiểu thuộc tính phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sức mạnh theo nguyên bản 7 điểm, trực tiếp tăng lên 12 điểm. Nhanh nhẹn biến hóa cũng không nhỏ, theo nguyên bản 7 điểm, tăng lên tới 10 điểm. Mà trí lực cũng theo nguyên bản 6 điểm, tăng lên tới 12 điểm. Sức mạnh cùng nhanh nhẹn tăng cường, lập tức liền hiển lộ ra hiệu quả. Tô Hiểu thăm dò tính đánh ra một quyền, một cỗ tiếng xé gió truyền đến, một quyền chi uy so với nguyên bản không biết mạnh bao nhiêu lần. Tùy ý về phía trước chạy vài bước, Tô Hiểu lập tức đình chỉ, bởi vì hắn suýt nữa đụng vào trên tường, này đột nhiên tăng lên tốc độ, để hắn có chút không thích ứng. Này đột nhiên tăng cường sức mạnh, để hắn tim đập nhanh hơn. Nếu như ở hải tặc thế giới lúc, hắn có hiện tại thuộc tính, cái kia ám sát quốc vương quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần 3 ngày, cho hắn 6 tiếng, hắn liền có thể hoàn thành. Này, chính là mạnh mẽ, cỡ nào khiến người ta mê say, liền là đánh bạc tính mạng đuổi theo cũng là sẽ không tiếc. Bất quá này đột nhiên tăng cường thuộc tính, hắn còn cần thời gian nhất định đi thích ứng, nếu như hiện đang nhường hắn đi chiến đấu, hắn sẽ rất không quen. Một khi thích ứng hiện tại thuộc tính, lực chiến đấu của hắn đem sẽ đạt tới mức độ kinh người. Diện pháp chi ảnh sao, thật là khiến người ta kinh hỉ thu hoạch. Ngay ở hắn chuẩn bị đóng tin tức cá nhân lúc, đột nhiên phát hiện hắn năng lực tuyển hạng chính đang nhấp nháy. Mở ra năng lực bảng biến hóa cũng không nhỏ, theo nguyên bản trống rỗng, xuất hiện một cái năng lực cây. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Bởi liệp sát giả thu được duy nhất nghề nghiệp, diện pháp chi ảnh, năng lực danh sách phát sinh tương ứng thay đổi. Diện pháp chi ảnh, duy nhất. Năng lực 1. Thanh cương ảnh, LV1, ạ tài sở kỳ hiệu. Sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, sau, liệp sát giả mỗi phút tiêu hao 2 điểm pháp lực trị thấp hơn 1% sau tự động đóng lại. Năng lực hiệu quả, mở ra, thanh cương ảnh, sau, mỗi lần cận chiến công kích đem đánh tan kẻ địch 10 điểm pháp lực trị, cũng tạo thành ngang nhau trị số chân thực thương tổn, kẻ địch đem chịu đựng pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau. Năng lực 2. Đao thuật chuyên tinh, LV1. Bị động. Năng lực hiệu quả, tăng lên cận chiến lực công kích 10%, cùng với đao loại vũ khí độ thuần thục. Chú, kỹ xảo tính năng lực, phân làm trụ cột IT, tinh thông IT, chuyên tinh IT, đại sư chờ cấp bậc càng cao trưởng thành tính càng cao, chuyên tinh cấp năng lực thu được xác suất cực nhỏ. Năng lực 3. Tuyệt ma thể chất, LV+. Năng lực hiệu quả, vô pháp nắm giữ học tập tất cả pháp thuật loại năng lực. Năng lực 4, chưa giải khóa cần linh hồn kết tinh, tiểu, 1.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiểu rõ trước hắn được cái gì, hắn là được một loại nào đó hoàn chỉnh nghề nghiệp truyền thừa. Loại nghề nghiệp này tên là, diện pháp chi ảnh, nhìn thấy phía trên mấy cái năng lực, Tô Hiểu nhận ra được, nghề nghiệp này là pháp sư loại nghề nghiệp thiên địch. Ở mở ra, thanh cương ảnh, sau, hắn mỗi lần cận chiến công kích, đều sẽ thiêu đốt kẻ địch pháp lực trị. Làm một tên pháp sư không có pháp lực trị sau, hoàn toàn chính là phế nhân, chỉ có thể cầm côn gõ. Nhưng để Tô Hiểu không rõ chính là, trong luân hồi nhạc viên đến cùng có hay không pháp sư loại sinh vật này. Tuy rằng diệt pháp chi ảnh tăng lên không ít thuộc tính, còn để hắn nắm giữ hai loại rất mạnh năng lực, nhưng cũng không phải là không có chỗ hỏng, hắn sau này vô pháp học tập pháp thuật loại năng lực. Hiện đang suy nghĩ những này còn vì sớm, diệt pháp chi ảnh 4 năng lực, Tô Hiểu cũng không vội vã mở ra, hắn nghĩ xem trước một chút luân hồi nhạc viên răng rớp. Đẩy cửa phòng ra, huyên náo tiếng người truyền đến, luân hồi nhạc viên dáng dấp bày ra ở trước mắt hắn. Tàng lớn kiến trúc xuất hiện tại Tô Hiểu trong tầm mắt, những kiến trúc kia dáng dấp khác nhau, có chút do kim loại chế tạo, có chút là do gạch đá xây, còn có chút phảng phất một loại sinh vật nào đó hình thành, mặt ngoài thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng. Bởi vì này thành hàng kiến trúc tồn tại, luân hồi nhạc viên hình thành từng cái đường phố. Hướng lên trên không nhìn tới, luân hồi nhạc viên đỉnh không là một tầng màu nhũ bạch màng mỏng, giống như một cái móc ngược đại hoàn vậy, đem toàn bộ luân hồi nhạc viên bao phủ. dưới chân mặt đất là một loại màu vàng nhạt chất keo vật, không tính mềm mại, nhưng cũng rất trải phẳng. Luân hồi nhạc viên diện tích rất lớn, chỉ ít Tô Hiểu không thấy phần cuối. Trên đường phố cất bước mặc phẫn khác nhau đám người, có người ăn mặc toàn thân áo giáp, còn có một chút tay cầm pháp trượng, mặc trên người trường bào, rõ ràng là một bộ pháp sư trang phục. Tô Hiểu cảm giác hắn khả năng đi vào nào đó triển lãm mạng gạ, các loại kỳ trang dị phục người liên tiếp xuất hiện. Càng có rất trực tiếp ngồi ở rìa đường, trước mặt bày một cái thảm, bắt đầu gọi mua. Màu trắng 6 cho điểm xuống ống, 700 nhạc viên tệ, nghèo bức cút. 5 sinh mệnh khôi phục dược tề, 1.000 nhạc viên tệ, 3 bình trở lên giảm 20. Số tiền lớn cầu pháp ra bảo vệ, bản thân hạ xuống thế giới độ khó LV3, giá cả dễ thương lượng. Những người này ngữ khí, để Tô Hiểu tìm tới cảm giác quen thuộc, điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán, có lẽ trong luân hồi nhạc viên những người này, đều là đến từ thế giới hiện thực. Liên tỷ như cút, pháp ra những này từ ngữ, ở diễn sinh thế giới rất ít có thể nghe được. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng, bắt đầu ở trong luân hồi nhạc viên đi dạo, hắn cần phải nhanh một chút hiểu rõ nơi này. Này, huynh đệ, có muốn nhìn một chút hay không hàng của ta, thật rất tiện nghi, ta lập tức muốn đi vào diễn sinh thế giới, cần gấp nhạc viên tệ cứu mạng. Một vị thân mặc câu phục, trên mặt sườn mù mông lung nam nhân, gọi lại Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn tới, phát hiện đối phương cũng không che đậy khuôn mặt, nhưng hắn làm thế nào đều không thấy rõ đối phương tướng mạo. Nghỉ chân ở âu phục nam quầy hàng trước, Tô Hiểu bắt đầu tra nhìn đối phương bán vật phẩm. Thương phẩm đều đặt tại một mảnh vải đen trên, liền trực tiếp thả ở phía trên, không lo lắng chút nào bị người cướp đoạt đi. Tô Hiểu theo tay cầm lên một cái vật phẩm, lập tức lý giải nguyên nhân. Xương thú. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, tài liệu. Cho điểm, 1, chú, màu trắng tài liệu cho điểm vì 1 đến 10, cho điểm càng cao tài liệu đem càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, phổ thông dã thú xương cốt. Bản vật phẩm vì người khác vật sở hữu, vô pháp mang rời khỏi 1 mét bên trong, vô pháp thu nhập dự trữ không gian, cần mua thu được quyền chi phối. Xem ra ở trong luân hồi nhạc viên, bán thương phẩm được nhất định bảo đảm. Bất quá nói thật, Âu Phục Nam trước mặt vật phẩm đều không ra sao. Vật này, thật sự có dùng. Âu Phục Nam sán cười hai tiếng, nhưng thần sắc lại có chút không vui. Đây chính là ta bước nguy hiểm đến tính mạng mới được, vì giết chết con kia tê giác, ta kém chút chết. Như vậy đi huynh đệ, 30 nhạc viên tệ, khối này xương thú tuy rằng cho điểm không cao, nhưng cũng là chế tạo vũ khí tài liệu. Tô Hiểu lắc đầu, bỏ xuống xương thú tiếp tục đi dạo. Này, bên kia người mới, đúng, chính là ngươi. Một tên màu trắng mắt lam tiểu la lị gọi lại Tô Hiểu, khi nhìn rõ tiểu la lị dáng dấp sau, Tô Hiểu có chút hóa đá. Khang, cô nỏ. Chương 25, chuyên trị các loại pháo đài. Tiểu la lị vài bước chạy đến Tô Hiểu trước mặt, mặt tươi cười nhìn hắn. Là ngẫu, ta là căn nạ, như thế nào, rất manh đi. Tiểu la lị tính cách vô cùng hoạt bát, còn đang Tô Hiểu trước mặt quay một vòng. Tô Hiểu quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện trước mặt tiểu la lị, cũng không phải cái kia cái gì đều ăn căn nạ. Ngươi không phải căn nạ. Bị phát hiện sao, quả nhiên, ngữ khí phương diện còn phải chú ý. Tiểu la lị không còn bán manh. Như thế nào, có muốn hay không cùng ta làm một vụ giao dịch, ta giúp ngươi hiểu rõ luân hồi nhạc viên, ngươi giao cho ta 50 nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện tại chính cần phải thấu hiểu luân hồi nhạc viên, mà trước mặt giả cạn nạ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Có thể, muốn làm sao giao dịch với ngươi nhạc viên tệ. Tô Hiểu thẳng thắn để tiểu la lị hơi kinh ngạc. Lẽ nào không sợ ta lừa ngươi sao, phải biết, trong luân hồi nhạc viên tên lừa đảo cũng không ít. Trảm Long Thiểm. Xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, ánh mắt của hắn hàn quang nhìn về phía tiểu la lị. Nếu như gạt ta, liền giết ngươi. Tiểu la lị khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là người mới, luân hồi nhạc viên trừ bỏ sân đấu ở ngoài, những nơi khác khế ước giả đều không thể công kích lẫn nhau, nơi này là tuyệt đối điểm an toàn. Có đúng không, cái kia ở trong diễn sinh thế giới hẳn là có thể. Tô Hiểu cái kia hàn khí bức người ánh mắt, để tiểu la lị lui về phía sau vài bước. Này, này, chúng ta không phải kẻ địch. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Tô Hiểu ánh mắt băng hàng kia, để tiểu la lị trong lòng đánh trống, trước mặt gia hỏa không dễ chê, là loại kia giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Suy nghĩ quay nhanh, tiểu la lị quyết định trước tiên triệt, không cùng Tô Hiểu làm ăn. Tích, ngươi thu đến khế ước giả số 13.013.50 nhạc viên tệ. Tiểu la lị mặt lập tức khổ đi, có chút ai oán nhìn Tô Hiểu. Nhiều người ở đây mắt tạp, hay là đi một nhà đồ uống lạnh tiệm nói đi. Tiểu la lị bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đi ở phía trước, Tô Hiểu đi theo sau đó. Ai, ban đầu không muốn cùng ngươi làm ăn, nếu đã giao quá nhạc viên tệ, vậy ta liền chính mình giới thiệu một chút đi, ta gọi Hy Lạc Lạc, là luân hồi nhạc viên công chức giả. Công chức giả? Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng. Rất nhanh, Hy Lạc Lạc mang Tô Hiểu đi tới một nhà đồ uống lạnh tiệm, đồ uống lạnh tiệm tên có chút kỳ hoa, lại gọi, mèo cùng cầu. Hoan Ninh Quang, hóa ra là Tiểu Hy, chiêu mộ được mới khách hàng rồi. Một vị trang phục khiêu gợi thành thục ngự tỷ tiến lên đón đến, thành thục ngự tỷ bộ ngực đầy đạn, hai chân thon dài, còn ăn mặc màu đen tất chân, mặc vào giày cao gót sau, thân cao thậm chí nhanh đuổi tới Tô Hiểu. Lão bản, ta muốn dưa hấu dịch, khách hàng tiên sinh ngươi uống gì? Nước trắng. Tô Hiểu chỉ là tùy ý ứng phó, hắn cũng sẽ không uống người xa lạ cung cấp uống phẩm. Yên tâm được rồi, chúng ta là công chức giả, cùng các ngươi khế ước giả không giống, không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Tô Hiểu ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, hỏi, công chức giả là cái gì? Hy Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giúp Tô Hiểu giải đáp, rất nhanh Tô Hiểu liền hiểu rõ cái gì là công chức giả. Trong luân hồi nhạc viên có hai loại người nhiều nhất, loại thứ nhất là khế ước giả, mà một loại khác chính là Hy Lạc Lạc loại này công chức giả. Khế ước giả cần thường thường chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng công chức giả không giống, bọn họ là trong luân hồi nhạc viên nhân viên phục vụ, hoặc là bán thương phẩm, hoặc là làm ăn uống các loại ngành dịch vụ. Công chức giả là bởi vì thứ một thế giới nhiệm vụ thất bại, theo mà lạc tuyển khế ước giả, không có những công chức giả này, khế ước giả ăn cơm cũng thành vấn đề. Phải biết, luân hồi nhạc viên cũng không cung cấp hối đoái một loại công năng, hàng ngày cần thiết, đều cần những công chức giả này. Trở thành công chức giả có một chút chỗ tốt, đó chính là chỉ cần 2 tháng tiến vào một lần diễn sinh thế giới là được rồi. Hy Lạc Lạc sở dĩ kiêng kỵ Tô Hiểu, cũng là bởi vì nàng cũng muốn đi vào diễn sinh thế giới, nếu như xui xẻo gặp phải Tô Hiểu. Lấy nàng cái kia cảm động sức chiến đấu, căn bản không có còn sống khả năng. Hy Lạc Lạc lấy ra một cái trong suốt máy tính bảng, đưa cho Tô Hiểu. Trong này chính là luân hồi nhạc viên cụ thể tin tức, ngươi xem trước một chút, đây là trải qua luân hồi nhạc viên công chứng, không dối trên lửa dưới. Tô Hiểu tiếp nhận máy tính bảng, vật này khoa học kỹ thuật cả 10 phần, lại có thể hình chiếu 3D lập thể hình ảnh. Hắn từ hiểu rõ luân hồi nhạc viên đại thể tình huống. Luân hồi nhạc viên phi thường bao la. Trong đó nhân khẩu không ai thống kê quá, nhưng tuyệt đối có 10 vạn người trở lên. Sở dĩ không ai thống kê, là bởi vì trong luân hồi nhạc viên khế ước giả tỷ lệ tử vong cực cao. Căn cứ Hy Lạc Lạc đưa ra tình báo, khế ước giả ở thứ một thế giới tỷ lệ tử vong ở 80%, cái thứ hai thế giới là 60%, cái thứ ba thế giới 50%, phía sau còn có một dãy lớn, Tô Hiểu không tỉ mỉ đến xem. Theo này khủng bố tỷ lệ tử vong liền có thể nhìn ra. Khế ước giả ở trong luân hồi nhạc viên sinh tồn có gian khổ cỡ nào? Ở trong luân hồi nhạc viên, phần lớn cửa hàng đều là do công chức giả mở, những cửa hàng này là duy trì khế ước giả sinh hoạt hàng ngày cần thiết. Ở luân hồi nhạc viên trung tâm khu vực, có 10 mấy tòa kiến trúc là do luân hồi nhạc viên mở, trong đó có trước nhắc tới thuộc tính cường hóa đại sảnh. Nay 10 mấy tòa kiến trúc đối khế ước giả rất trọng yếu, nghi tăng cao thực lực, cùng những kiến trúc này cùng một nhịp thở. Xem xong máy tính bảng trên một điều cuối cùng tin tức, Tô Hiểu thả xuống máy tính bảng. Trong này nhắc tới, khế ước giả có thể ở trong luân hồi nhạc viên dừng lại 3 ngày, sau thế giới hiện thực chờ đợi một cái nhiệm vụ là xảy ra chuyện gì, lẽ nào ta còn có thể thế giới hiện thực? Hy Lạc Lạc cắn ống hút, thu hồi máy tính bảng. Đúng, mỗi cái khế ước giả ở trải qua một lần diễn sinh thế giới sau, có thể ở trong luân hồi nhạc viên dừng lại 3 ngày, sau luân hồi nhạc viên sẽ đem khế ước giả truyền tống về thế giới hiện thực. Bình thường thế giới hiện thực sau. Đại khái dừng lại một tuần lễ trái phải, sẽ nhận được luân hồi nhạc viên triệu hoán, luân hồi nhạc viên, bắt đầu cái kế tiếp diễn sinh thế giới. Nói tới chỗ này, Hy Lạc Lạc trên mặt sầu khổ lên, có chút ước ao nhìn Tô Hiểu. Công chức giả cùng khế ước giả không giống, bọn họ mỗi tháng chỉ có thể thế giới hiện thực 3 ngày. Thật tưởng niệm người nhà của ta. Hy Lạc Lạc hai tay nâng cằm, ngoác miệng ra. Đúng rồi, còn có một việc, ngươi có thể thông qua luân hồi nhạc viên ẩn giấu tướng mạo. Để tránh khỏi ở thế giới hiện thực bị cái khác khế ước giả trả thù hoặc báo thù, còn khả năng liên lụy người nhà của ngươi, đây là máu giáo hấn. Ta hiện tại dáng dấp, chính là thông qua luân hồi nhạc viên sửa chữa, đầy đủ bỏ ra 500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chỉ là ừ một tiếng, cũng không có quan tâm. Ngươi không ẩn giấu dung mạo sao? Hiện tại là được rồi. Hy Lạc Lạc kỳ quái nhìn Tô Hiểu. Không cần, ta không ai có thể liên lụy. Tô Hiểu trả lời, để Hy Lạc Lạc không còn lên tiếng. Cái này nhạy bén tiểu la lị cũng không dám ở Tô Hiểu vết thương sát muối. Tư liệu ngươi đã xem qua, sở dĩ giao dịch đạt thành, thiện ý nhắc nhở ngươi một hồi, ở trong diễn sinh thế giới không nên đi trêu chọc pháp gia, những tên kia đều là quái vật, pháo đài bình thường tồn tại. Rút cổ một cái, Hy Lạc Lạc lộ ra kiên kỵ thần sắc. Pháp gia? Lẽ nào pháp sư ở trong luân hồi nhạc viên rất mạnh? Tô Hiểu khỏe miệng cái kia như có như không ý cười, để Hy Lạc Lạc lắc lắc đầu. Không phải rất mạnh, là siêu cấp mạnh. bất luận cái gì nhóm mạo hiểm đều sẽ vô hạn chế chiêu thu pháp gia. Ngươi biết không, ta trải qua hai lần diễn sinh thế giới, đều là ra tiền xin pháp gia bảo vệ. Tô Hiểu gật đầu, trong lòng thật lâu vô pháp bình tĩnh, hắn hiện tại nghề nghiệp là diệt pháp chi ảnh, pháp sư thiên địch. Hắn đột nhiên có chút chờ mong, những pháp gia kia ở trước mặt hắn phải chăng còn có thể mạnh như vậy. Tô Hiểu mới vừa tiếp thu diệt pháp chi ảnh truyền thừa, hắn cũng không hiểu nghề nghiệp này mạnh mẽ. Hiện tại đã không phải pháp gia ở trước mặt hắn có mạnh hay không vấn đề, mà là pháp gia ở gặp phải hắn sau có thể hay không mạng sống. Đang do dự, thanh cương ảnh kỹ năng này tên gọi, có muốn hay không sửa chữa một hồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, trưởng thành tính. Rời đi nhà kia đồ uống lạnh tiệm, Tô Hiểu đăm chiêu đi ở luân hồi nhạc viên trên đường phố. Căn cứ Hy Lạc Lạc cung cấp tin tức, hắn hàng đầu sự, là trước tiên đi luân hồi nhạc viên vị trí trung tâm, hiểu rõ cái kia mười mấy tòa trọng yếu kiến trúc. Trước tiên quen thuộc luân hồi nhạc viên, sau cường hóa thuộc tính, ở sau đó chính là tiêu phí hắn thu được nhạc viên tệ. Hiện ở trong tay hắn tổng cộng có 8.400 nhạc viên tệ, ban đầu không ngừng những này, nhưng trước khôi phục thương thế tiêu tốn hơn 3.000 nhạc viên tệ, lại giao cho Hy Lạc Lạc 50 nhạc viên tệ, hiện ở trong tay hắn chỉ có những thứ này. Trải qua bước đầu thăm dò, Tô Hiểu đã hiểu rõ nhạc viên tệ giá trị. Phổ thông khế ước giả trải qua cái thứ nhất diễn sinh thế giới sau, bình thường đều sẽ thu được 1.000 đến 2.000 nhạc viên tệ, chỉ có thể mua một món vũ khí. Mà hắn trải qua diễn sinh thế giới vô cùng nguy hiểm, sở dĩ thu được nhạc viên tệ số lượng khá nhiều, đủ có hơn 1 vạn. Đi ở luân hồi nhạc viên trên đường phố, nhìn những kia dáng dấp khác nhau khế ước giả, Tô Hiểu đột nhiên có chút yêu thích nơi này. Luân hồi nhạc viên lại như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, trong đó tàn khốc, đem tất cả mọi người mặt nạ rối trá xé ra, thể hiện ra bọn họ chân chính răng rớp. Nơi này tuy rằng tàn khốc, nhưng cũng càng thêm đơn giản. Nếu như có người kết toán, vậy thì thẳng thắn phân cái sinh tử, trong luân hồi nhạc viên sân đấu, chính là vì những người này chuẩn bị. Tiến lên 1 giờ trái phải, Tô Hiểu đi tới khu vực trung tâm. Bởi vì không che lấp tướng mạo nguyên nhân, dọc theo con đường này có thật nhiều người ánh mắt tìm đến phía Tô Hiểu, nhưng cũng không có não tàn người qua đường đến khiêu khích. Không che lấp khuôn mặt có mấy loại khả năng, hay là người mới, cũng khả năng là cực cường quái vật, căn bản khinh thường với che lấp khuôn mặt. Tô Hiểu không biết chính là, hắn hiện tại bao hàm 2 điểm này, tức là người mới, cũng là siêu cường quái vật. Diệt pháp chi ảnh truyền thừa, để hắn đầy đủ tăng lên 14 điểm thuộc tính. Thuộc tính điểm thu được cũng không dễ dàng, phổ thông khế ước giả cần kinh nghiệm 4 đến 6 cái thế giới, mới có thể miễn cưỡng thu được 14 điểm thuộc tính, này vẫn là ở số may tình huống. Đến luân hồi nhạc viên khu trung tâm, mười mấy tòa hùng vĩ kiến trúc đập vào mi mắt. Cùng những công chức giả kia cửa hàng không giống, này mười mấy tòa kiến trúc cao lớn hơn rất nhiều, có loại nổi bật giữa đám đông cảm giác. Thuộc tính cường hóa đại sảnh, trang bị cường hóa đại sảnh, sân thí luyện, sân đấu. Tô Hiểu chỉ có thể nhìn rõ này 4 đống kiến trúc, những kiến trúc khác đều bị sương mù che giấu, hẳn là hắn vẫn không có sử dụng quyền hạn. Tô Hiểu trực tiếp đi vào, thuộc tính cường hóa đại sảnh, vừa bước vào cửa lớn, Tô Hiểu liền cảm thấy hoa mắt, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã xuất hiện tại một gian mấy mét vuông sắt thép phòng riêng bên trong. Cùng cụt, cùng cụt. Bốn phía truyền đến máy móc hoạt động tiếng, một khối màn huỳnh quang xuất hiện tại Tô Hiểu trước mặt. Hoan nên sử dụng thuộc tính cường hóa kho, xin giao phó mở ra phí dụng 100 nhạc viên tệ. Tình huống như thế hắn đã sớm hiểu rõ, mỗi người ở bước vào thuộc tính cường hóa đại sảnh sau, đều sẽ bị lập tức truyền tống đến một gian cường hóa kho bên trong, sau cần trả tiền sử dụng cường hóa kho. Giao phó 100 nhạc viên tệ. Trước mặt màn huỳnh quang xuất hiện nhắc nhở. Sức mạnh, 12-1, trang bị bổ trợ tạm thời vô hiệu. Nhanh nhẹn, 10. Thể lực, 6. Trí lực, 12. Mị lực, 3. Liệp sát giả có thể tự mình phân phối thuộc tính điểm, hiện hữu thuộc tính điểm 4. Tích, kiểm hạch đến liệp sát giả thân hòa thuộc tính ra sức lượng, nhanh nhẹn, trí lực, xin liệp sát giả ưu tiên tăng lên 3 loại thuộc tính. Luân hồi nhạc viên đưa ra nhắc nhở, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn. Ở truyền thừa diệt pháp chi ảnh sau, hắn liền nhận được nhắc nhở, khi hắn 3 loại thân hòa thuộc tính đạt đến 20 điểm sau, sẽ có ngoài ngạch biến hóa. Mỗi cái khế ước giả đều sẽ chọn thân hòa thuộc tính, nhưng bình thường đều là tự mình lựa chọn, tỉ như cận chiến loại khế ước giả sẽ chọn sức mạnh hoặc nhanh nhẹn, mà pháp sư lại là lựa chọn trí lực, cứ thế mà suy ra. Tôi hiểu tình huống có chút đặc thù, hắn ở truyền thừa diệt pháp chi ảnh sau, hắn thân hòa thuộc tính cũng đã cố hóa. Hơn nữa vô cùng đau bi chính là hắn thân hòa thuộc tính có một loại đặc tính, đó chính là 3 loại thuộc tính giữa lẫn nhau chênh lệch không thể vượt qua 3 điểm, phụ giả cao thuộc tính đem vô pháp ở thuộc tính cường hóa đại sảnh tăng lên. Này không thể nghi ngờ hạn chế Tô Hiểu nhanh chóng trưởng thành, nếu như chỉ cường hóa 1 loại thuộc tính, hắn loại kia thuộc tính rất nhanh sẽ có thể đạt đến 20 điểm. nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, ở nhiều loại thuộc tính phát triển đồng thời, chỉ cần có thể đuổi kịp cùng cấp khế ước giả bước tiến, hắn tuyệt đối là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Tô Hiểu hiện tại có 4 điểm thuộc tính điểm, cân nhắc một hồi, Tô Hiểu đem 1 điểm thuộc tính phân phối về sức mạnh, còn lại 3 điểm toàn bộ phân phối nhanh nhẹn trên, như vậy hắn thuộc tính liền biến cân đối. Cường hóa bắt đầu, bởi cường hóa lúc sẽ nương theo to lớn chỗ đau, phải chăng sử dụng gây tê công năng, bản công năng miễn phí. Không khởi động. Tô Hiểu quả đoán trả lời, khi Lạc Lạc trước trong lúc vô tình nhắc qua, đang cường hóa thuộc tính lúc, tốt nhất không muốn tuyển chọn gây tê công năng, như vậy sẽ ảnh hưởng cường hóa hiệu quả. Bất quá, phần lớn khế ước giả sẽ chọn gây tê công năng, bởi vì cường hóa thuộc tính lúc cảm giác, có thể nói là sống không bằng chết. Muốn so với những người khác mạnh mẽ, liền muốn nhịn người thường chỗ không thể nhẫn nhịn. Cường hóa kho bắt đầu từ từ vận hành, một loại sâu tận xương tủy đau nhức truyền đến. Lẽ nào, những người khác sẽ chọn gây tê công năng? Tô Hiểu toàn thân da rẻ bắt đầu từ từ đỏ lên, mồ hôi lạnh ở cái trán chảy ra, cường hóa thuộc tính lúc cảm giác, có thể nói tương đương đã nghiền. Sau 10 phút, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Tô Hiểu đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh. Cường hóa thuộc tính lúc mặc dù đau nhức không gì sánh được, nhưng chỉ cần vượt qua ban đầu nhất đau nhức, sau loại kia từ từ trở nên mạnh mẽ cảm giác, cũng vô cùng tốt. Những người khác là cảm giác gì Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn lại rất yêu thích cái cảm giác này. Chỉ có ở trải qua đau khổ sau được sức mạnh, mới là nhất tin cậy sức mạnh, cái kia cái gọi là gây tê công năng, hắn sẽ không tuyển chọn, ngày hôm nay sẽ không, sau này cũng sẽ không. Kỳ thực Hy Lạc Lạc cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận biến thái ở ngoài, phần lớn khế ước giả đều sẽ chọn gây tê công năng. Đang cường hóa thuộc tính sau, Tô Hiểu lỏa trang thuộc tính biến thành sức mạnh 12, nhanh nhẹn 13, trí lực 12. Nếu như tính luôn, vong thê dây chuyền, bổ trợ, Tô Hiểu sức mạnh cũng đạt đến 13 điểm, cùng nhanh nhẹn ngang hàng. Tuy rằng Tô Hiểu hiện tại càng mạnh hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không hài lòng. Đột nhiên tăng trưởng các hạng thuộc tính, hắn bây giờ căn bản vô pháp thích ứng, hiện tại bước đi đều có chút khó chịu. Ý thức của hắn không thích ứng hiện tại cường đại thân thể, này cần đại lượng rèn luyện, không có bất luận cái gì đường tắt. Nhưng chuyện này cũng không hề là vấn đề, trong luân hồi nhạc viên, sân thí luyện, chính là hắn hiện tại lựa chọn tốt nhất. Liếc nhìn trước mặt, sân thí nghiệm, Tô Hiểu lắc lắc đầu. Hắn rời đi diễn sinh thế giới sau, còn không nghỉ ngơi quá, hơn nữa ở trong diễn sinh thế giới, muốn thường xuyên phòng bị các loại nguy hiểm, nghỉ an tâm nghỉ ngơi căn bản không thể. Kích hoạt trên cánh tay dấu ấn, Tô Hiểu ở biến mất tại chỗ, xuất hiện tại gian phòng chuyên môn bên trong, đây là luân hồi nhạc viên cung cấp phúc lợi, chỉ cần hắn thân ở trong luân hồi nhạc viên, bất cứ lúc nào đều có thể trở lại gian phòng chuyên môn. Gian phòng chuyên môn cái kia thư thích nhiệt độ, để Tô Hiểu bắt đầu buồn ngủ, nằm ở có chút mềm mại trên mặt đất, không quá 5 phút đồng hồ, hắn cũng đã rơi vào ngủ cấp độ sâu. Ở trong diễn sinh thế giới thời gian dài căng thẳng tinh thần, để hắn không thể kiên trì được nữa. Ở bây giờ trời hơn 4 giờ chiều, phế mỗi kém chút quỷ, không có nói đùa, phế mỗi địa giật, cùng mọi người miêu tả dưới loại cảm giác đó, lại như trong tay nắm một cái tần số cao chấn động điện thoại di động, ta mẹ nó đường đường lôi đỉnh kiếm hào người tạo lập, ngày hôm nay kém chút bị điện chết, cười đái 233. Chương 27, bí mật bất truyền, cầu đề cử. Ở ngủ cấp độ sâu sau mười mấy tiếng, Tô Hiểu bị đói bụng tỉnh. Nếu như không phải vị toan thiêu đốt vách dạ dày cảm giác quá khó chịu, hắn còn muốn lại ngủ một hồi. Đi ra trống rông gian phòng chuyên môn trước, Tô Hiểu cau mày, nơi này thực sự quá mức đơn sơ, liền cái giường đều không có, xem ra cần phải hao phí một ít nhạc viên tệ tân trang một phen. Luân hồi nhạc viên chỉ nhắc tới cung mở rộng chuyên môn không gian công năng, cũng không thể hối đoái ra cụ, này còn cần Tô Hiểu tự mình mua. Thực sự là phiền phức. Ngày hôm nay mau chóng giải quyết những việc này. Tìm một nhà công chức giả mở phòng ăn, Tô Hiểu chỉ dùng 3 viên nhạc viên tệ liền ăn no nê. Cơm nước hương vị không sai, hơn nữa vị kia công chức giả điếm trưởng cũng rất nhiệt tình. Theo thái độ nhiệt tình kia có thể nhìn ra, công chức giả ở trong luân hồi nhạc viên sinh tồn cũng không thoải mái. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu ở hai bên đường phố trên chỗ bán hàng tìm kiếm. Nghĩ mua hàng ngày cần thiết gia cụ cũng không khó, từng có một vị công chức giả phát minh một loại áp xúc bao con động. Các loại gia cụ thể tích đều bị áp xúc đến cỡ ngón tay, rất tiện cho mang theo. Trả giá 200 nhạc viên tệ sau, Tô Hiểu mua hàng ngày cần thiết gia cụ. Ăn ở giải quyết vấn đề, Tô Hiểu thẳng đến luân hồi nhạc viên trung tâm khu vực, đi tới, sân thí luyện, trước. Hắn còn có thể trong luân hồi nhạc viên dừng lại 2 ngày, ở trong 2 ngày này, hắn nhất định phải thích ứng đột nhiên trở nên mạnh mẽ thân thể. Hoan nghênh liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, xin lựa chọn hình thức. Phụ trợ hình thức thực chiến hình thức. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, lựa chọn phụ trợ hình thức. Đã chọn phụ trợ hình thức, xin chọn triệu hoán ảnh trong gương đẳng cấp. Tô Hiểu xuất hiện trước mặt 3 loại tuyển hạng, này ba loại tuyển hạng phân biệt là cấp thấp ảnh trong gương, trung cấp ảnh trong gương, cao cấp ảnh trong gương. Ba loại tuyển hạng phía dưới đều đánh dấu giá cả, sơ cấp ảnh trong gương mỗi giờ 100 nhạc viên tệ, trung cấp ảnh trong gương mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp ảnh trong gương mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Do dự một hồi, Tô Hiểu lựa chọn trung cấp ảnh trong gương. Trước hắn ở trong luân hồi nhạc viên quan sát hồi lâu, những khế ước giả kia bán ra trang bị cơ bản đều là màu trắng trang bị, hơn nữa cho điểm rất thấp. Duy vừa nhìn thấy một cái màu lục cấp bậc súng ống, lại bán ra 4.000 nhạc viên tệ, hơn nữa chịu đến rất nhiều khế ước giả vây đỡ. Mà trang bị màu lục kia thuộc tính, còn không sánh được Tô Hiểu bên hông chạm long thiểm. Khế ước giả bán ra vật phẩm khả năng có thứ tốt, nhưng cũng không dễ dàng gặp phải, cần một ít vật khí. So sánh với mua trang bị, Tô Hiểu càng khuynh hướng tăng lên bản thân thực lực, ở bên trong mạnh mẽ, mới thật sự là mạnh mẽ. Ở Tô Hiểu thanh toán 1.000 nhạc viên tệ, triệu hoán 1 giờ trung cấp ảnh trong gương sau, hắn xuất hiện trước mặt một đoàn hào quang màu nhũ bạch, tia sáng tàn đi, một vị cầm trong tay lưới dao sắc, thân mặc đồ trắng quần áo luyện công người trung niên xuất hiện. Bốn phía cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa, đã biến thành một tòa kiếm quán đạo trường. Lấy triệu hoán của Hiro. Ảnh trong gương, xuất từ hải tặc thế giới. Nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở sau, Tô Hiểu trong lòng mừng thầm. Kotsuhiro thực lực làm sao hắn không rõ ràng, nhưng nếu như nói giáo dục năng lực, Kotsuhiro tuyệt đối rất mạnh, Sozo chính là ví dụ sống sờ sờ. Kotsuhiro tuy rằng không giảng dạy Sozo bất luận cái gì chiêu thức, nhưng cũng giúp Sozo đặt vững trở thành cường giả cơ sở. Xin chào, ta là Kotsuhiro, thời gian không nhiều, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Kotsuhiro sau khi xuất hiện thần thái tự nhiên, này cũng không phải Kotsuhiro bản thân. Chỉ là ảnh trong gương mà thôi.